Chương 102, Dạ hội thuộc trung hào hiệp, cùng bàn nghị cách cứu viện Nga Mi đệ tử đại kế, hạ. Chương 102, Dạ hội thuộc trung hào hiệp, cùng bàn nghị cách cứu viện Nga Mi đệ tử đại kế, hạ. Nói đến chỗ này, vị này phóng khoáng hán tử thanh âm cũng không nhịn được có chút nghẹn nào, hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, phảng phất muốn đè xuống trong lòng bị phẫn. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, những cái kia không có chút nào nhân tính nguyên minh, tại công phá sơn môn sau, lại đối bỏ vũ khí xuống nữ đệ tử cũng trắng trợn tàn sát, càng đem không ít người sống sót bắt được mang đi, sống chết không rõ. Cơ Mô lúc ấy ngay tại thành đô phủ làm việc, nghe hỏi sau trong đêm điểm tể trang bên trong hào thủ, hỏa tốc chạy tới Nga Mi Sơn cứu viện, đáng hận vẫn là chậm một bước. Chỉ tới kịp tại kim đỉnh phía sau núi một chỗ trong rừng rậm, tiếp ứng cũng chứa chấp mấy tên thân chịu trọng thương, may mắn chạy trốn Nga Mi đệ tử, đem nó bí mật mang về trong trang trị liệu. Chưa thể cứu càng nhiều đồng đạo, Cơ Mô thực sự hổ thẹn không. Hắn trùng điệp một quyền nện trên bàn, chấn động đến chén bàn đinh đương rung động, khắp khuôn mặt là tự trách cùng phẫn nộ. Lục Thiếu Phong một mực lặng lặng lắng nghe, sắc mặt trầm tĩnh như nước, chỉ có đặt ở trên gối ngón tay, vô ý thức nhẹ nhàng động, biểu hiện nội tâm của hắn cũng không phải là không có chút nào gợn sóng. Chờ Cơ Vân cảm xúc hơi chậm, hắn mới trầm giọng mở miệng, thanh âm tỉnh táo mà rõ ràng, Cơ đại hiệp đã hết lực mà làm, không cần quá tự trách. Nếu không phải đại hiệp kịp thời biệt thủ, mấy vị kia sư muội chỉ sợ cũng khó thoát được thủ. Nay ân, Nga Mi phái trên dưới, thậm chí ta toàn bộ chính đạo võ lâm đều sẽ đi khác. Hắn hơi dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cơ Vân, hỏi, Cơ đại hiệp có biết, ngoại trừ ngài tiếp ứng mấy vị này, ngày đó còn có cái khác may mắn chạy trốn đệ tử, các nàng bây giờ khả năng đi phương nào? Phải chăng có tin tức xác thực? Cơ Vân dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt, cố gắng bình phục cảm xúc, suy tư hồi đáp, theo Cơ Mô biết, lúc ấy cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, có mấy vị thương thế hơi nhẹ, hành động còn có thể đệ tử, trong hỗn loạn dường như đi về phía nam bên cạnh đại lý quốc phương hướng bỏ chạy. Đại lý Đoàn thị mặc dù an phận ở một góc, nhưng cùng ta trung thổ võ lâm xưa nay giao hảo, nhất là cùng Nga Mi phái rất có nguồn gốc, có lẽ các nàng là muốn đi nơi đó tìm kiếm che chở. Mặt khác, còn có mấy người, theo trốn tới đệ tử nói, khả năng thừa dịp loạn dấu kín tại Nga Mi Sơn chỗ sâu một ít người một ít dấu tích đến, liền nguyên binh cũng chưa chắc rõ ràng bí ẩn chỗ. Chỉ là bây giờ nguyên binh phong tỏa các nơi xuống núi yếu đạo, lục soát núi rất gấp, tình cảnh của các nàng chỉ sợ đáng lo a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng. Ngồi Lục Thiếu Phong dưới tay Trương Vô Kỵ lúc này tiếp lời nói, ngữ khí giống nhau nặng nề, Thiếu Phong sư minh, Cơ đại hiệp nói không giả. Hôm nay ta cùng Thanh Thư sư minh dưới chân núi bốn phía cẩn thận điều tra, phát hiện nguyên binh không những ở chỗ sáng cửa ải tăng thêm nhân thủ, tại một chút không đáng chú ý đường nhỏ trong rừng cũng đều thiết hạ trạm gác ngầm mái phủ, ngụy trang thành tiểu phu hoặc thợ săn, ánh mắt đều mang sắc khí, rõ ràng là chuyên chờ khả năng may mắn còn sống sót Nga Mi các sư tỷ tự chui đầu vào lưới. Chúng ta nếu không phải phá lệ cẩn thận, suýt nữa cũng bị bọn hắn phát hiện. Lục Thiếu Phong nhẹ gật đầu, đem chính mình hôm nay đọc bên trên kim đỉnh thấy kia như là như địa ngục thảm trạng, cùng như thế nào phát hiện mai phục, như thế nào giận mà ra tay, đem đám kia lấy đồng môn thi thể làm mồi nhử nguyên binh tinh nhuệ toàn bộ chu sát quá trình, giản lược nói tóm tắt nhưng lại trọng điểm đột xuất nói một lần. Nhất là khi hắn miêu tả tới những cái kia Nga Mi nữ đệ tử bị lăng nhục sau treo thị chúng thảm trạng lúc, cho dù hắn ngựa khí bình tĩnh, nhưng ở nơi trốn có người đều có thể cảm nhận được kia bình tĩnh phía dưới lửa giận mãnh liệt cùng cực kỳ bi ai. Đám người sau khi nghe xong, đều tức giận đến toàn thân phát run, lòng đầy căm phẫn, bóp cổ tay thương tiếc thanh âm liên tục không ngừng. Tống Thanh Thư đột nhiên đứng lên, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, không bằng cầm thú. Quả thực không bằng cầm thú. Nguyên Đình Thất Tử, dám như thế nhục ta đồng đạo. Thú này không đội trời chung. Cơ Vân càng là râu tóc kích trương, đột nhiên lại là vỗ lên bàn một cái, lần này lực đạo chi lớn, suýt nữa đem kiên cố bản gỗ tử đàn mặt đập nứt. Hắn mắt hổ rừng, nghiến răng quát, không sai. Nguyên Đình Thất Tử, đây là lấn ta Trung Nguyên võ lâm không người. Xem ta giang hồ hào kiệt như cỏ rác. Ta thuộc Trung võ lâm đồng đạo, quyết không thể ngồi yên không lý đến, tùy ý bọn hắn ngông cuồng như thế. Cơ Mỗ bất tài, nguyện lập tức viết thư, liên lạc Thanh Thành, Đường Môn trở bản địa tất cả có huyết tính môn phái, cộng đồng ra tay, đối kháng nguyên binh. Không chỉ có muốn đánh dò xét bị bắt đệ tử hạ lạc, càng phải toàn lực tìm kiếm nghị cách cứu viện khả năng còn giấu ở trong núi người sống sót. Cần nhân thủ, Cơ gia trang dốc toàn bộ lực lượng. Rất cần tiền lương thực, Cơ Mỗ táng ra bại sản cũng ở đây không tiếc. Lục Thiếu Phong nhìn xem xúc động vẫn nộ đám người, trầm giọng nói, Cơ đại hiệp cao thượng, đầy ngập nhiệt huyết, Lục Mỗ cảm giác sâu sắc bội phủ. Liên hợp thuộc trung các phương lực lượng, tập trung tài nguyên, thật là trước mắt phá cục chi mấu chốt. Nhưng mà, Nguyên Đình lần này hành động, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không phải nhất thời xúc động tiến hành. Phía sau tất có cao nhân nhu đồ, chúng ta cần cẩn thận làm việc, tính trước làm sau. Nhất định không thể bởi vì phẫn nộ mà mù quáng xúc động, để tránh chúng địch nhân quỷ kế, bị dụ địch xâm nhập, phản bị một mẹ hốt gọn. Cứu người tất nhiên cần yếu, nhưng bảo toàn thực lực bản thân, mới có thể duy trì liên tục cẩn thận bỏ sức. Tống Thanh Thư nghe vậy, tỉnh táo lại, suy tư một lát, đề nghị, đại sư Minh nói cực phải. Không bằng chúng ta chia binh hai đường, hai bút cùng vẽ. Một đường, từ Cơ đại hiệp dẫn đầu, bằng vào ngài tại thuộc trung uy vọng cùng nhân mạch, phụ trách liên lạc Thanh Thành, Đường Môn trở bản địa võ lâm đồng đạo, mau chóng tập kết một chi đáng tin lực lượng, đồng thời lợi dụng đủ loại con đường, không tiếc trọng kim, cần phải tìm hiểu tình tưởng bị bắt Nga Mi đệ tử đến tuột cùng bị giam giữ ở nơi nào, cùng khả năng áp giải lộ tuyến cùng thời gian. Một đường khác, thì từ chúng ta võ đang đệ tử làm chủ, bằng vào võ công cùng tính cơ động, căn cứ Cơ đại hiệp cung cấp Nga Mi Sơn bí ẩn địa điểm tin tức, bí mật lên núi lục soát, tìm kiếm khả năng giấu kín người sống sót. Như thế, trong ngoài kết hợp, mới có thành công chi vọng. Đám người cẩn thận thương nghị, lặp đi lặp lại cân nhắc chi tiết, cho đến lúc đêm khuya, rốt cục định ra phương án hành động. Trương Vô Kỵ tâm tư kín đáo, đối nhân xử thế ôn hòa hữu lễ, giỏi về giao tế. Từ hắn dẫn đầu 4 tên tinh anh lanh lợi võ đang đệ tử, phụ trợ Cơ Vân cùng với Tá Điển, chủ yếu phụ trách đối ngoại liên lạc thuộc trung các phái, tìm hiểu tình báo. Mà Lục Thiếu Phong cùng Tống Thanh Thư thì dẫn đầu mặt khác 10 tên bản lĩnh tốt nhất, am hiểu vùng núi tiềm hành điều tra đệ tử, tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, căn cứ Cơ Vân cung cấp Nga Mi Sơn bí ẩn địa điểm địa đồ, sáng sớm ngày mai liền lên núi triển khai thám thức lục soát. Trước khi chia tay, Cơ Vân lấy ra một quyển nhìn như cổ xưa, lại bảo tồn hoàn hảo ra dê địa đồ, tại dưới đèn chậm rãi triển khai. Địa đồ vẽ đến cực kỳ tinh tế, phía trên dùng chu sa kỹ càng tiêu chú Nga Mi Sơn mấy chỗ cực kỳ bí ẩn, người bình thường tuyệt khó phát hiện hang động, sơn cốc cùng bức bỏ thợ săn phòng nhỏ, thậm chí còn có một ít chỉ có nơi đó người hái thuốc mới biết hiểm trở đường mòn. Cơ Vân đem địa đồ chỉnh trọng giao cho Lục Thiếu Phong trong tay, ngựa khí ngưng trọng: "Lục thiếu hiệp, này đồ chính là Cơ Mộ lúc tuổi còn trẻ yêu thích du lịch, hao phí mấy năm tâm huyết thăm dò Nga Mi quần sơn vẽ ra, phía trên đánh dấu địa điểm, cho dù bản địa sơn dân cũng chưa chắc biết rõ, có thể đối tìm kiếm sự tình có chỗ giúp ích. Trong núi tình huống không rõ, nguyên binh trạm gác ngầm trải rộng, vạn sự cần phải cẩn thận. Nếu có cần, lúc nào cũng có thể phái người đến trong trang báo tin, Cơ Mộ định toàn lực tiếp ứng." Đề cử chuyến hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê: "Hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới." Tôn Tiểu Thánh giận dữ: "Câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt." Hệ thống: "Từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường." Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy: "Bệ hạ, cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a." Chương 103: Chia ra hành động tìm người sống sót, Ba Tư Minh giáo cùng Nguyên Đỉnh cấu kết chân tướng từng bước. Bên trên, chương 103: Chia ra hành động tìm người sống sót, Ba Tư Minh giáo cùng Nguyên Đỉnh cấu kết chân tướng từng bước. Bên trên, Lục Thiếu Phong tiếp nhận kia quyển còn mang theo Cơ Vân nhiệt độ cơ thể ra dê địa đồ, xúc tu ấm áp, trong lòng cảm niệm vị này hào hiệp dốc sức tương trợ, hắn dùng sức nắm chặt địa đồ, ánh mắt như là bản thạch kiên định, trầm giọng nói: "Cơ đại hiệp, yên tâm, này đồ thắng qua thiên quân vạn mã." Nga Mi phái trên dưới huyết hải thâm cửu, võ lâm đồng đạo sở thụ chi vô cùng nhục nhã, Lục Mộ hôm nay ở đây, khắc trong tâm cảm. Nguyên Đỉnh thiếu khoản này bút nợ máu, sớm muộn muốn để bọn hắn cả gốc lẫn lãi, gấp bội hoàn lại. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa tảng sáng, phương đông chân trời vẹn vẹn lộ ra một tuyến ngân bạch sắc, trong núi tràn ngập chưa tan hết màu ngà sữa sương mù, càng cho bi thương Nga Mi Sơn tăng thêm mấy phần túc sắt cùng thần bí. Hai đạo nhân mã tại Cơ Gia Trang bên ngoài ngắn gọn cáo biệt, liền theo kế hoạch chia ra hành động. Lục Thiếu Phong cùng Tống Thanh Thư xuất lĩnh lấy tỉ mỉ chọn lựa 10 tên võ đang đệ tử, người người thân mang lợi cho ẩn nấp màu nâu xám trang phục, gánh vác trường kiếm, mang theo đầy đủ lương khô thanh thủy cùng kim sang dược chờ khẩn cấp vật phẩm, lên đường vào cảng, lần nữa giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động tiềm nhập núi non trùng điệp Nga Mi Sơn. Trong núi yên lặng như tờ, chỉ có sáng sớm chim hót ngẫu nhiên đánh vỡ yên lặng, lại càng làm nổi bật ra cái này bình tĩnh lại quỷ dị cùng bất an. Bọn hắn căn cứ Cơ Vân tặng cho địa đồ chỉ dẫn, kết hợp hôm qua dò xét kinh nghiệm, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nguyên binh thiết trí trạm gác công khai ám thẻ, như là lược giống như, bắt đầu dần dần lục soát những cái kia trên bản đồ đánh dấu, khả năng giấu kín người sống sót bí ẩn địa điểm. Cái mục đích thứ nhất là nằm ở sườn núi cái bóng chỗ một chỗ cực kỳ chật hẹp huyệt động thiên nhiên. Cửa hang bị rậm rạp dây leo cùng lùm cây che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, nếu không phải trên bản đồ chính xác đánh dấu, dù cho đi tới gần cũng khó có thể phát hiện. Đám người lặng yên không một tiếng động tới gần, Lục Thiếu Phong làm thủ thế, ra hiệu Tống Thanh Thư dẫn người ở ngoại vi phân tán cảnh giới, phong tỏa khả năng tồn tại đường lui hoặc quan sát điểm, chính mình thì như là linh miêu giống như, thân hình co rụt lại, dẫn đầu tiệm nhập chỉ chứa một người nghiêng người thông qua cửa hang. Trong động tia sáng mờ tối, không khí ẩm ướt, tràn ngập một cỗ bùn đất cùng mục nát thảo khí vị. Hang động cũng không sâu, nhưng Lục Thiếu Phong ánh mắt lợi hại lập tức bắt được có người gần đây dừng lại qua rõ ràng vết tích, tới gần vách động trên mặt đất phủ lên một tầng đối lập khô ráo cỏ dại, mặc dù lộn xộn, lại hiển nhiên là người bị trải. Nơi hẻo lánh bên trong có mấy cái gặm ăn qua quả dại hạch cùng một chút khô cứng bánh mảnh. Làm người khác chú ý nhất là, tại một chỗ khác nơi hẻo lánh, tán lạc mấy món bị vội vàng vứt bỏ, vải vóc bên trên còn mơ hồ có thể thấy được Nga Mi phái đặc thù vân vân tiêu ký nữ tử mảnh vỡ quần áo, phía trên giường như còn dính nhuộm đã biến thành màu đen vết máu. Nhưng trong động giờ phút này giống tuyết, ngoại trừ những này vết tích, bóng người hoàn toàn không có. Lục Thiếu Phong rời khỏi hang động, đối chào đón Tống Thanh Thư thấp giọng nói: "Bên trong xác thực có người ẩn núp qua, hơn nữa không chỉ một người, thời gian ngay tại mấy ngày gần đây nhất. Xem tình hình, các nàng khả năng nghe được phong thanh gì, hoặc là cảm thấy nơi đây không đủ an toàn, đã vội vàng rời đi." Tống Thanh Thư cẩn thận tra xét Lục Thiếu Phong bạch vết tích, gật đầu đồng ý, trên mặt lộ ra một tia hy vọng, ít ra chứng minh xác thực có sư tỷ các sư muội thành công đào thoát, hơn nữa còn tại kiên trì cầu sinh. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chúng ta tiếp tục tìm, các nàng khẳng định còn tại trong núi nơi nào đó. Lục Thiếu Phong hạ lệnh đám người bảo trì cảnh giác, tiếp tục làm theo ý chàng, hướng phía dưới một cái địa điểm xuất phát. Lúc đến giữa trưa, liệt nhật xua tán đi bộ phận sơn sương ngủ, kia sáng biến sáng lên. Một đoàn người trèo non lội suối, rốt cục đi tới trên bản đồ đánh dấu cuối cùng một chỗ, cũng là bí ẩn nhất một chỗ địa điểm, ở vào một đạo to lớn thác nước phía sau. Oanh minh điếc hai tiếng nước như là thiên quân vạn mã lao nhanh, che giấu chung quanh tất cả nhỏ xíu tiếng vang, màu trắng nước luyện theo cao mấy chục trượng đỉnh núi chút xuống, nhập vào đầm sâu, kích thích đẩy trời hơi nước. Lục Thiếu Phong vận dụng hết thị lực, ngưng tụ chân khí tại hai mắt, xuyên thấu qua kia thật dày màn nước màn sân khấu, mơ hồ nhìn được thác nước phía sau trên vách đá dựng đứng, dường như có một chỗ thiên nhiên lõm, tạo thành một cái bị dòng nước lửa che đậy hang. Hắn ra hiệu Tống Thanh Thư dẫn đầu mọi người tại nơi xa cây rừng chỗ bí mật chờ, chính mình thì hít sâu một hơi, đem khinh công nâng đến cực hạn, nhắm ngay thủy thế hơi chậm khoảng cách, thân hình như một đạo tiền bù thêm trượt cá bơi, lại nhanh lại nhẹ xuyên qua băng lánh màn nước, quần áo lại chỉ bị tung tóe ướt một chút. Quả nhiên, thác nước phía sau có động thiên khác, một cái ước chừng hai người cao, mấy trượng sâu thiên nhiên hang hiện ra trước mắt, cửa hang bị dòng nước ngăn cản hơn phân nửa, cực kỳ ẩn nấp. Trong động tia sáng mờ tối, nhưng lấy Lục Thiếu Phong thị lực, đủ để thấy rõ tất cả. Hắn vừa bước vào trong động mấy bước, liền nghe được theo hang động chỗ sâu truyền đến cực kỳ nhỏ, cơ hồ bị tiếng thác nước hoàn toàn che giấu tiếng hít thở, cùng không đè nén được, trầm thấp tiếng khóc lóc. Hắn lập tức thu liễm toàn thân khí tức, như là dung nhập vào ma, chậm rãi hướng vào phía trong tìm kiếm. Chỉ thấy tại động vật chỗ sâu nhất, tương đối khô ráo một khối nham thạch đằng sau, ba tên quần áo tả tơi, cơ hồ áo rách quần manh, trên mặt cùng trần trụi trên da mang theo nhiều chỗ chảy ra cùng máu ứ động tuổi trẻ nữ nhi, đang gắt gao co quắp tại cùng một chỗ, như là bị hoảng sợ ấu thú. Trong tay các nàng còn gắt gao cầm đã bẻ gãy bội kiếm, trong ánh mắt tràn đầy cực độ hoảng sợ, tuyệt vọng cùng một tia gần như sụp đổ chết lặng. Nghe được tiếng bước chân, các nàng dọa đến toàn thân lắp một cái, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, vô ý thức giơ lên kiếm gãy, làm ra phòng ngự dáng vẻ, mặc dù cái này phòng ngự nhìn như thế yếu ớt. "Đừng sợ, chúng ta là Võ Đang phái đệ tử, là Tống Viễn tiểu trưởng môn phái chúng ta tới, chuyên tới để tương trợ Nga Mi đồng đạo." Lục Thiếu Phong đội vàng hạ giọng, dùng hết khả năng ôn hòa rõ ràng ngữ khí cho thấy thân phận, đồng thời thoáng nghiêng người, nhường cửa hang phương hướng xuyên vào ánh sáng nhạt có thể chiếu sáng trên người mình, kia dễ thấy Võ Đang đạo bảo hình dáng trang sức. Kia ba tên nữ ni đầu tiên là dọa đến hồn bất phụ thể, chờ mượn yếu ớt tia sáng, thấy rõ Lục Thiếu Phong kia một thân quen thuộc đạo bảo chế thức, cùng sau đó cẩn thận từng ly từng tí theo vào đến trong động, giống nhau thân mang đạo bảo Tống Thanh Thư bọn người, thật là trung thổ nhân sĩ cách ăn mặc, tuyệt không phải nguyên binh hoặc phi tăng, căng cứng thần kinh mới thoáng đã thả lỏng một chút. Đợi các nàng cẩn thận phân biệt, rốt cục nhận ra trước mắt vị này khí độ bất phàm tuổi trẻ đạo trưởng, đúng là năm gần đây thanh danh hiển hách Võ Đang đạo tử Lục Thiếu Phong lúc, lập tức như cùng ở tại vô biên trong bóng tối phiêu bạt thuyền cô độc rốt cục thấy được hải đăng, tất cả kiên cường cùng sợ hãi tại thời khắc này hoàn toàn tan rã, ba người gần như đồng thời nghẹn ngào khóc giống, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào, kích động đến nói không nên lời đầy đủ đến. Lục Thiếu Phong trong lòng chua xót, ra hiệu các đệ tử lập tức lấy ra mang theo người lương khô cùng nước sạch, cẩn thận đưa tới, ấm giọng trấn an tâm tình của các nàng. Đợi các nàng đói khát nuốt xuống chút đồ ăn uống nước, cảm xúc thoáng ổn định lại, không còn kích động như vậy sau, Lục Thiếu Phong mới ngồi xổm người xuống, ngựa khí tận khả năng ôn hòa, do hỏi: "Ba vị sư muội, chớ có lại khóc, bảo tồn thể lực." Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. "Như Lai lão nhi, đi chết đi." "Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư." Chương 104, chia ra hành động tìm người sống sót, Ba Tư Minh giáo cùng Nguyên Đỉnh cấu kết chân tướng từng bước, hạ, chương 104, chia ra hành động tìm người sống sót, Ba Tư Minh giáo cùng Nguyên Đỉnh cấu kết chân tướng từng bước, hạ, có thể hay không nói cho chúng ta biết, đêm đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ Nguyên Minh, còn nhìn thấy cái khác người đặc biệt. Thì như quần áo cách ăn mặc không giống trung thổ nhân sĩ. Một ga hơi lớn tuổi, nhìn ước chừng chừng 20 nữ nhi, dùng vết bẩn ống tay áo dùng sức lau lau nước mắt, trên mặt như cũ mang theo chưa tán sợ hãi, âm thanh run rẩy lấy, đứt quãng giảng thuật, đêm đó, lúc nửa đêm, thật nhiều nguyên binh, tựa như theo dưới nền đất xuất hiện như thế, đột nhiên liền giết tới kim đỉnh. Ô, sư phụ nàng lão nhân ra nghe được báo động, lập tức nắm ủy thiên kiếm dẫn đầu chúng ta chúng sư tỷ sư muội phấn khởi chống cự. Thật là, bọn hắn quá nhiều người, hơn nữa, ngoại trừ những cái kia hung thần ác sát nguyên binh, còn có mấy cái cách ăn mặc vô cùng người kỳ quái, nhìn tướng mạo cùng quần áo, rõ ràng là Tây vực tới người Hồ. Võ công của bọn hắn rất tà môn, thân pháp giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định, dùng binh khí là một loại sẽ phát ra tia sáng kỳ dị lệnh bài. Nàng nói đến đây, thân thể lại không tự chủ được run rẩy lên, dường như nhớ lại cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Sư phụ chính là cùng ba cái kia Tây vực người bên trong hai cái giao thủ rồi. Không có qua bao nhiêu chiêu, sư phụ kiếm pháp giống như liền bị bọn hắn loại kia cổ quái lệnh bài khắc chế, sau đó sư phụ liền bị một đạo rất quỷ dị quang đánh trúng, phun ra thật là nhiều máu. Liền nàng khóc không thành tiếng, rốt cuộc nói không được. Bên cạnh một cái khác trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết máu nữ nhi, cố nén bi thống, thút thít nói bổ sung là: "Đúng vậy, ba người kia, võ công con đường chúng ta chưa bao giờ thấy qua, vô cùng lợi hại. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa xưng hô, ta mơ hồ nghe được, giống như kêu cái gì? Lưu Vân Sứ, còn có Diệu Phong Sứ. Đúng, còn có một cái tên là Huy Nguyệt Sứ. Lưu Vân Sứ, Diệu Phong Sứ, Huy Nguyệt Sứ. Ba Tư Phong Vân Nguyệt Tam Sứ, quả nhiên là bọn hắn." Lục Thiếu Phong cùng Tống Thanh Thư liếc nhau, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn biến mất, biến hoàn toàn lạnh lẽo. Tiểu Chiêu lời nói, cùng trước đó suy đoán, hoàn toàn bị xác nhận. Ba Tư Minh giáo tổng đàn, xác thực đã cùng Nguyên Đình cấu kết, đồng thời phái ra địa vị Tôn Sùng Phong Vân Nguyệt Tam Sứ, trực tiếp tham dự lần này nhằm vào Nga Mi phái huyết tinh tập kích. Cái này phía sau âm mưu, xa so với trong tưởng tượng càng sâu, càng hiểm ác. Lúc chạm vào tối, hai đạo nhân mã tại Cơ gia trang thuận lợi hội hợp. Trương Vô Kỵ cùng Cơ Vân bên kia cũng mang đến làm cho người phấn chấn tin tức. Bọn hắn thành công liên lạc Thanh Thành phái cùng Thục Trung Đường môn. Thanh Thành phái trưởng môn Thanh Hư đạo trưởng mới đầu đối trực tiếp đối kháng Nguyên Đình trong lòng còn có lo lắng, có vẻ hơi do dự, nhưng ở Cơ Vân đau nhức trần lợi hại, cùng Trương Vô Kỵ chuyển đặt võ đang phái kiên quyết thái độ song trọng ảnh hưởng dưới, Thanh Hư đạo trưởng cuối cùng nhớ tới cùng Nga Mi phái cùng thuộc Thục Trung một mạch, môi hở răng lạnh, bằng lòng tại tình báo sưu tập, vật tư tiếp tế cùng khi tất yếu cung cấp bí ẩn điểm dừng chân các phương diện, cho toàn lực ủng hộ. Mà Thục Trung Đường môn, bởi vì trước kia cùng Nguyên Đình kết thù kết toán cực sâu, nhiều vị tộc nhân chết bởi Nguyên binh chi thủ, thái độ thì càng thêm kiên quyết thông khoái. Đường môn đương nhiệm môn chủ Đường Ngạo Tiên trực tiếp đánh nhịp, phái ra lời ám khí, cơ quan, độc dược nghe tiếng giang hồ 20 tên tinh nhuệ hảo thủ, từ hắn chất nhi Đường Viêm xuất lĩnh, gia nhập nghị cách cứu viện đội ngũ, chờ đợi Lục Thiếu Phong điều khiển. Càng quan trọng hơn là, Cơ Vân thông qua hắn tại thành đô phủ nha nội phát triển bí ẩn nhãn tuyến, không tiếp trọng kim, rốt cục dò thăm một đầu cực kỳ mấu chốt chuẩn xác tin tức, tất cả bị bắt Nga Mi đệ tử, trước mắt bị tập trung giam giữ tại phòng thủ xâm nghiêm thành đô phủ nha đại lao tầng dưới chót nhất, từ Nguyên Đỉnh cao thủ ngày đêm trông coi. Đồng thời, định vào 3 ngày sau sáng sớm, để cho một đội nhân số ước 300, trang bị cực kỳ tinh lương nguyên binh tinh nhuệ, cùng mấy tên hư hư thực thực Tây vực cao thủ áp giải, lên đường bắc thượng, tiến về đại đô hiến tù binh. Cơ hội. Đây là chúng ta cứu người tốt nhất cơ hội. Cơ Vân cảm xúc kích động, đem một chương kỹ càng thuộc trung địa đồ trải tại trên bàn, ngón tay nặng nề mà điểm tại một đầu đốn lượn tại quần sơn ở giữa lộ tuyến bên trên, chư vị mời nhìn. Đây là thông hướng phương bắc cổ dịch đạo, tên là Âm Bình đạo, bởi vì con đường hiểm trở, năm gần đây thương khách thưa dần, đã ít người đi. Nhưng nguyên nhân chính là vắng vẻ hiểm yếu, dễ dàng thiết lập trạm thủ vệ, không dễ bị đại cổ nghĩa quân phục kích, ngược lại là áp giải trọng yếu tù phạm khả năng nhất lựa chọn lộ tuyến. Chúng ta có thể sớm ở chỗ này, ngón tay của hắn điểm tại trên địa đồ một chỗ tên là Lạc Ưng giản hiểm yếu hẻm núi, lợi dụng địa thế, thiết hạ mai phục. Đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đám người xuống lại tới, mượn ánh nến, cẩn thận nghiên cứu Lạc Ưng giản địa hình. Nơi đó hai sơn kẹp một câu, con đường chật hẹp, một bên là dốc đứng vách núi, một bên là sâu không thấy đáy khe nước, thật là bố trí mai phục tuyệt hảo địa điểm. Lục Thiếu Phong, Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ cùng Đường Môn dẫn đội từ đệ Đường Viêm, ngươi một lời ta một câu, cẩn thận cân nhắc lấy phục kích mỗi một chi tiết nhỏ, binh lực như thế nào bố trí. Đường Môn ám khí cơ quan như thế nào lợi dụng địa hình phát huy uy lực lớn nhất, như thế nào ngăn chặn nguyên binh trước sau đường lui, cứu người về sau như thế nào cấp tốc rút lui. Rút lui lộ tuyến an bài như thế nào? Một mực thương nghị tới lúc đêm khuya, một vòng mật kế hoạch hành động sơ bộ thành hình. Trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón sắp đến át chiến. Lục Thiếu Phong lại không có chút nào buồn ngủ, một thân một mình ngồi trong đình viện trên băng ghế đá, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve bên hông trôi này lạnh buốt lên hồng kiếm chuôi, trong đầu suy nghĩ giống như nước thủy triều cuộn cuộn. Ba Tư Minh Giáo, Nguyên Đình, hai cái này nhìn như phong mã như không liên quan thế lực, tại sao lại như thế chặt chẽ cấu kết cùng một chỗ? Chẳng lẽ vẹn vẹn vì đối phó một cái đã nguyên khí đại thương trung thổ Minh Giáo? Chỉ sợ xa không phải đơn giản như vậy. Ba Tư Minh Giáo tại bản thổ nhận áp chế, sớm đã sự suy thoái, bọn hắn như thế thực sự nhúng tay phương Đông sự vụ, về căn bản mục đích, chỉ sợ là nóng lòng tìm kiếm thế lực mới phạm vi cùng tín ngưỡng chuyên bá, mà không chế, thậm chí cuối cùng chiếm đoạt nắm giữ khổng lồ tín đồ cơ sở trung thổ Minh Giáo sức mạnh còn sót lại, không thể nghi ngờ là nó nặng trấn thanh uy, thực hiện quyết trương đường tắt. Ma Nguyên Đình, đối mặt các nơi gió nổi mây phun, liên tục không ngừng phản nguyên khởi nghĩa, nhất là những cái kia lấy Minh Giáo, Bạch Liên Giáo chờ làm hiệu triệu nghĩa quân. Sớm đã xem làm họa lớn trong lòng, vô cùng cần thiết diệt trừ trong chốn võ lâm những cái kia lớn nhất lực hiệu triệu cùng năng lực tổ chức phản nguyên hạch tâm lực lượng, Minh Giáo, Nga Mi, cái bang chính là tất nhiên muốn trừ chi cho thống khoái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Song phương theo như nhu cầu, lợi ích khu động phía dưới, tự nhiên ăn nhịp với nhau, diễn ra cái này cho mượn đao giết người, xua hổ nuốt sói độc kế. Tốt một chiêu ác độc liên hoàn kế. Một thạch số chim, không chỉ có muốn hủy ta võ lâm tinh anh, càng phải đoạn ta hán ra phản kháng chi sống lưng. Lục Thiếu Phong trong lòng cười lạnh, ánh mắt càng thêm sắc bén. Như vậy, vị kia thông minh hơn người, thủ đoạn chồng chất triệu mẫn của chúa, hoặc là nói nàng phía sau Nhữ Dương vương phủ, tại cái này bản lớn cờ bên trong lại đóng vai cái gì nhân vật, là cụ thể người chấp hành, vẫn là cấp độ càng sâu người vạch ra cùng thôi động người. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư vực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang, đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 105, Dạ Yến dấu huyền cơ, Lục Thiếu Phong nhìn thấu cơ vân dị thường, bên trên, chương 105, Dạ Yến dấu huyền cơ, Lục Thiếu Phong nhìn thấu cơ vân dị thường, bên trên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương bắc kia vô biên bát ngát hắc ám bầu trời đêm, nơi đó là thành đô phủ phương hướng, cũng là xa xôi đại đô chỗ. Cứu ra bị bắt Nga Mi đệ tử, là trước mắt nhất định phải hoàn thành bước đầu tiên, là đạo nghĩa, cũng là ngưng tụ còn sót lại võ lâm lực lượng lòng tin mấu chốt. Nhưng Lục Thiếu Phong biết rõ, cái này vẹn vẹn bắt đầu, là sẽ mở địch nhân âm như mạng đao thứ nhất. Càng quan trọng hơn là muốn theo đường dây này từng bước một để lộ tầng này trùng nhập chồng, vòng vòng đan sen âm như trận tướng, chặt đứt tất cả vươn hướng trung nguyên võ lâm độc thủ, thất bại Nguyên Đỉnh cùng với đồng lõa hiểm ác lưu đồ. Võ Đang Sơn có thể siêu nhiên vật ngoại, nhưng giang hồ gặp nạn, thương sinh chịu khổ, hắn Lục Thiếu Phong đã thân phụ tuyệt học, vừa lúc mà gặp liền tuyệt không thể, cũng sẽ không đếm xỉa đến. Vậy thì theo lần này là cưỡng giản phục kích bắt đầu đi. Hắn chậm rãi đem viên hồng kiếm đưa về trong vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy chụp vang, tại yên tĩnh trong đêm truyền ra thật xa. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem chân trời cuối cùng một vệt đám mây nhuộm thành thê diễm xích hồng. Lục Thiếu Phong một đoàn người phong trần mệt mỏi, rốt cục tại sắc trời hoàn toàn ngầm hạ trước, đã tới ở vào Nga Mi Sơn chân bình nguyên phía trên, quy mô hùng vĩ cơ gia trang. Trang viên trước cửa treo to lớn đèn lồng, đem sơn son đại môn chiếu rọi đến sáng rực khắp, sớm có mười mấy tên kiện buộc phân loại hai bên, xôi tay đứng nghiêm. Trang chủ Cơ Vân tự mình đứng tại bậc thang hạ đang đợi, hắn thân mang cẩm bào, râu quai nón, thân hình khôi ngô, nhìn thấy Lục Thiếu Phong bọn người, lập tức nhanh chân lên tiếp, trên mặt chất đầy đầy nhiệt tình nụ cười, thanh âm to như trùng, ai nha nha. Lục Thiếu Hiệp, Tống Hiền Chất, Trương Hiền Chất, chư vị võ đang cao đổ đường xa mà đến, một đường vất vả, Cơ Mỗ không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trong trang đã chuẩn bị rượu nhạt, là chư vị bày tiệc mời khách, mau mời nhập trang. Lần này diễn xuất, có thể nói cho đủ mặt mũi, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo đến cực điểm. Đám người theo Cơ Vân xuyên qua mấy tầng đình viện, đi vào trong trang viên một chỗ đèn đuốc sáng trưng, bày biện xa hoa đại sảnh. Trong sảnh sớm đã triển khai số bàn phong phú yến hội, sơn chân hải vị, thủy lục chắc chắn trần, mùi thơm nước mũi. Cơ Vân khăng khăng đem Lục Thiếu Phong lui qua chủ khách chi vị, mình cùng Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ tả hữu tương ngồi, còn lại võ đang đệ tử cũng được an bài tại hạ thủ tịch vị, từ trong trang mấy vị có diện mạo quản sự tiếp khách. Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình, Cơ Vân chuyện trò vui vẻ, liên tiếp nâng chén mời rượu, trong ngôn ngữ cực điểm định nọt cùng lôi kéo, bầu không khí nhìn như nhiệt liệt hòa hợp. Nhưng mà, qua ba ly rượu, đồ ăn nếm ngũ vị, Lục Thiếu Phong trong lòng ghi nhớ lấy Nga Mi Sơn bên trên thảm trạng cùng gấp đón đợi nghị cách cứu viện đồng đạo, đối mặt đầy bản chân tu lại nhạt như nước. Hắn thả ra trong tay ngà voi khảm ngân đũa, cầm lấy ấm áp khăn nước lau đi khóe miệng, ánh mắt chuyển hướng chủ vị sắc mặt hồng nhuận, nhìn như nhẹ nhàng vui vẻ Cơ Vân, trên mặt khách sáo nụ cười dần dần thu liễm, chuyển thành một loại trầm tĩnh trang nghiêm, mở miệng hỏi, thanh âm réo rắt, vượt trên trong bữa tiệc huyên náo, Cơ đại hiệp thịnh tình khoản đãi, Lục Mô cùng chư vị sư đệ vô cùng cảm kích. Chỉ là, giờ phút này thực sự vô tâm yến ẩm. Nga Mi phái chính là võ lâm chính đạo nhân tài kiệt xuất, cùng ta võ đang xưa nay đồng khí liên trì, bây giờ đột nhiên bị Nguyên Đình độc thủ, cả nhà gần như hủy diệt, đây là giang hồ trăm năm không có chi hạo kiếp, chúng ta trong lòng bi phẫn, thực khó nuốt xuống. Cơ đại hiệp ở lâu thuộc trung, tin tức linh thông, lại là bản địa nhân tài kiệt xuất, không biết đối với lần này Nga Mi bị tập kích cụ thể tường tình, biết được nhiều ít. Thì như, thảm án phát sinh sát thực giờ, Nguyên binh vận dụng binh lực bao nhiêu? Từ người nào xuất lĩnh? Ngoại trừ Nguyên binh, nhưng còn có thế lực khác tham dự. Trọng yếu nhất là, ngoại trừ đã biết thương vong, phải chăng còn may mắn tồn đệ tử khả năng giấu kín tại trong núi nơi nào đó? Nếu có bất kỳ manh mối, mong rằng Cơ đại hiệp vui lòng chỉ giáo, chúng ta cũng tốt dưới đây mau chóng bố trí, tìm kiếm nghị cách cứu viện, để tránh đến trễ thời cơ, ủ thành càng nhiều tiếc nuối. Hắn những lời này, trật tự rõ ràng, trực chỉ hệ tâm, lập tức nhường nguyên bản nguyên náo yến hội vì đó yên tĩnh. Tất cả võ đang đệ tử ánh mắt đều đồng loạt tập trung tại Cơ Vân trên mặt. Cơ Vân trên mặt kia đầy nhiệt tình nụ cười trong nháy mắt không dễ phát hiện mà cứng ngắt lại một chút, giơ lên bên môi chén rượu cũng dừng một chút, hắn lập tức cười ha hả, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhờ vào đó che giấu kia lóe lên một cái rồi biến mất dị dạng, sau đó mới đặt chén rượu xuống, trên mặt cố gắng duy trì lấy nụ cười, ngựa khí lại mang tới mấy phần không dễ dàng phát giác từ chối cùng lấp lóe, ai nha, Lục Thiếu Hiệp tâm hệ đồng đạo, hiệp nghĩa vi hoài. Trách trời thương dân, Cơ Mỗ bội phục, thật sự là bội phục. Chỉ là, cái này, ai, nói đến thật sự là hổ thẹn a. Hắn trùng điệp thở dài, lộ ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, Cơ Mỗ mặc dù thẹn cư nơi đây, nhưng gần đây trong trang việc vật quân thân, thêm nữa lương hành chuyện làm ăn cũng xảy ra chút nhỏ lỗi cố, đúng là bỏ bê đối ngoại tin tức. Liên quan tới Nga Mi Sơn sự tình, cũng là hai ngày trước, trong trang phái đi thành đô phủ vận chuyển tạm hóa hai cái lao hỏa kế trở về, tại tiểu quán bên trong nghe người bên ngoài say sau hồ ngôn loạn ngữ, mơ hồ nâng lên một câu được câu, nói là Nga Mi Sơn giống như có đại sự xảy ra, có đại đội quan binh bộ dáng người lập tức sơn, động tĩnh không nhỏ. Cụ thể tường tình như thế nào, chết nhiều ít người, là ai ra tay, bọn hắn là thật không rõ ràng à. Cơ Mỗ nghe hỏi cũng là lòng nóng như lửa đốt, đang muốn phái người lên núi tìm hiểu, cái này không, chư vị liền đến. Tới tới tới, chư vị thiếu hiệp một đường mệt nhọc, tạm thời giải sầu, trước dùng rượu và thức ăn, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Lại uống một chén, đuổi đuổi hàn khí. Lần giải thích này, nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng rơi vào Lục Thiếu Phong trong tai, lại như là bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả cục đá, lập tức kích thích tầng tầng điểm khả nghi. Cơ Vân chính là thuộc địa nổi danh hào cường, có được lớn như thế trang viên cơ nghiệp, thủ hạ hai mắt đông đảo, cùng Nga Mi phái cùng chỗ thuộc chung, vốn có qua lại, vong thê càng là xuất thân Nga Mi, quan hệ không phải bình thường. Kinh thiên động địa như vậy, đủ để chấn động toàn bộ giang hồ đại sự, hắn xem như địa đầu xà, tin tức vậy mà như thế bế tắc chậm chạp. Vẹn vẹn dựa vào hai cái tạp hóa trải hỏa kế tin đồn say sau nói vậy. Đây quả thực hoang đường đến cực điểm, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Càng khả nghi chính là, đang nói về Nga Mi thảm trạng lúc, Cơ Vân ánh mắt rõ ràng có chút phiêu hốt lấp lóe. Không dám cùng Lục Thiếu Phong ánh mắt lợi hại trực tiếp đối mặt, trong ngôn ngữ cũng tràn đầy trình bày qua loa chi tử, cực lực đem chủ đề dẫn ra, dường như ở sâu trong nội tâm cực kỳ không muốn xâm nhập nghiên cứu thảo luận việc này. Cái này cùng hắn ngày thường trong truyền thuyết loại kia hào sảng trong nghĩa, nhiệt tình vì lợi ích chung hình tượng, quả thực tưởng như hai người. Lục Thiếu Phong trong lòng sáng như tuyết, trên mặt lại ung dung thản nhiên, không hỏi tới nữa, chỉ là bưng chén rượu lên, nhàn nhạt đáp lễ một chút, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiến hội bầu không khí lập tức biến có chút vi diệu cùng kiềm chế, mặc dù Cơ Vân còn tại cực lực sinh động bầu không khí, nhưng võ đang đám người đã là tâm sự nặng nề, qua loa dùng xong cơm canh, lợi dụng đường đi mệt nhọc làm lý do, yêu cầu sớm đi nghỉ ngơi. Trở lại an bài tốt, có chút lịch sự tao nhã lại lộ ra một tia thanh lãnh khách phòng biệt lạc. Lục Thiếu Phong lập tức lui cơ ra trang phái tới phục vụ thị nữ, chỉ để lại Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ cùng mấy tên hoạch tâm đệ tử. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 106, Dạ Yến dấu huyền cơ, Lục Thiếu Phong nhìn tấu cơ vân dị thường, hạ, chương 106, Dạ Yến dấu huyền cơ, Lục Thiếu Phong nhìn tấu cơ vân dị thường, hạ, hắn cài đóng cửa phòng, ngồi một mình dưới đèn, mở nhạt ánh đèn tỏa ra hắn ngưng trọng bên mặt, cau mày, ngón tay vô ý thức tại bóng loáng gỗ tử đàn trên mặt bàn nhẹ nhàng động. Đại sư Minh, ngươi cũng cảm thấy, cái này cơ trang chủ có chút không đúng. Tống Thanh Thư tâm tư kỳ đáo, sớm đã nhìn ra mánh khỏe, thấp giọng hỏi. Lục Thiếu Phong chậm rãi gật đầu, thanh âm ép tới cực thấp, há lại chỉ có từng đó là không thích hợp. Quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Hắn tin tức chi bế tắc, thái độ chi lấp lóe, cùng hắn thân phận địa vị hoàn toàn không hợp. Xuống núi trước đó, đại sư ba từng tự mình nhắc nhở cho ta, lời nói cơ vân người này, mặc dù kết giao rộng lớn, nhìn như phóng khoáng, không sai xảo trá rất nặng, tới kết giao, cần giữ lại ba phần tâm nhãn, không thể toàn ném một mảnh tâm. Bây giờ xem ra, đại sư ba thật có dự kiến trước. Trương Vô Kỵ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, kia, chúng ta giờ phút này thân ở trong trang, chẳng phải là như là thân ở hang hổ. Vạn nhất hắn Lục Thiếu Phong trong mắt hàn quang lóe lên, quyết định thật nhanh, nơi đây quỷ dị, tuyệt không phải nơi ở lâu. Châm thi sinh biến, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Hắn không do dự nữa, lập tức triệu tập tất cả võ đang đệ tử, thấp giọng mà nhanh chóng nói rõ tình huống cùng mình quyết ý trong đêm rời đi quyết định. Quả nhiên, bọn hắn vừa thu thập sẵn sàng, chuẩn bị lặng yên xuất viện, Cơ Vân liền nghe tin tức vội vã chạy tới, trên mặt chất đầy nhìn như chân thành kinh ngạc cùng giữ lại chi sắc, Lục Thiếu Hiệp, Tống Hiền Chất, Trương Hiền Chất, cái này, đây là vì sao? Thật là trong trang hạ nhân hầu hạ không chu toàn, hoặc là thịt rượu không hợp khẩu vị. Nếu có chỗ tiếp đón không được chú đáo, cơ mỗ ở chỗ này bồi tội. Như hôm nay sắp đã muộn, trong núi đường ban đêm khó đi, lại thêm gần đây không yên ổn, thường có nguyên binh trinh sát tuần hành, giờ phút này xuất hành, thực sự hung hiểm dị thường. Không bằng lại trong trang an tâm nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai bình minh, cơ mộ tự mình chuẩn bị tốt lương khô và mèo, chọn lựa trong trang quen thuộc đường đi kiện buộc, hộ tống các vị lên đường, há không càng thêm ổn và an toàn. Hắn luôn từ khẩn thiết, tình ý khẩn thiết, dường như thật sự là vì mọi người an nguy suy nghĩ. Nhưng mà, hắn càng là biểu hiện được nhiệt tình giữ lại, càng là cường điệu ban đêm đi đường nguy hiểm, Lục Thiếu Phong trong lòng cảnh giác chi ý liền càng phát ra dày đặc. Bình thường bằng hữu ly biệt, không cần như thế liên tục ngăn cản, thậm chí không tiếp tự buộc ngắn, nói cùng nguyên binh trinh sát tuần hành. Đây rõ ràng là muốn đem bọn hắn cưỡng ép lưu tại trong trang. Lục Thiếu Phong ánh mắt như điện, đảo qua Cơ Vân tấm kia nhìn như lo lắng khuôn mặt, đúng vào thời khắc này, bắt được đối phương đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, tuyệt không phải giả mạo vẻ lo lắng, cùng. Càng quan trọng hơn, Cơ Vân tại chắp tay hành lễ trong nháy mắt, cực kỳ mịt mờ, nhanh chóng hướng phía hắn liên tục chớp động ba lần ánh mắt. Canh ba sáng. Lục Thiếu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh bạch cái này ám chỉ hàm nghĩa. Cơ Vân cũng không phải là chân tâm giữ lại, mà là tại ám chỉ hắn vào lúc canh ba có an bài khác. Hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, chắp tay đáp lễ, ngựa khí kiên quyết mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Cơ đại hiệp thịnh tình hậu ý, Lục mỗ cùng chư vị sư đệ tâm lĩnh, vô cùng cảm kích. Chỉ là sư môn trách nhiệm mang theo, liên quan đến Nga Mi đồng đạo sinh tử, thực sự không dám có một lát trì hoãn, nhất định phải đi đường suốt đêm, để sớm ngày tìm được manh mối. Về phần đường núi hiểm trở, ta võ đang đệ tử còn không e ngại, cáo từ chi tâm đã quyết, mong rằng đại hiệp thông cảm, xin từ biệt. Cơ Vân thấy Lục Thiếu Phong thái độ kiên quyết như thế, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, trong ánh mắt kia dường như đã bao hàm bất đắc dĩ, cảnh cáo, còn có một tia không dễ dàng phát giác quyết tuyệt. Hắn cuối cùng đành phải thở dài một tiếng, không còn ép ở lại, trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, đã Lục Thiếu Hiệp đã quyết định đi, Cơ Mỗ cũng liền không còn ép ở lại. Chư vị, đi đường cẩn thận. Hắn tự mình đem mọi người đưa ra cửa trang, đứng tại đèn lồng quang ảnh hạ, nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, thật lâu không có nhúc nhích, kia ba lần chớp mắt chi ý, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Rời đi cơ ra trang ước chừng hơn một dặm, đi vào một mảnh rừng rậm bóng ma bên trong, Lục Thiếu Phong lập tức nhấc tay ra hiệu đội ngũ dừng lại. Hắn hạ giọng, đối Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ nhanh chóng dặn dò nói, trong trang tất có trọng đại biến cố. Cơ Vân vừa rồi ám chỉ, hẹn ta ba canh gặp gỡ, hiển nhiên thân bất do kỷ, còn có trọng yếu tình báo. Hai người các ngươi lập tức dẫn đầu đại đội nhân mã, nhóm lửa bó đuốc, chế tạo tiếng vang, tiếp tục xuôi theo đại lộ đi về phía trước tiến, làm ra toàn viên rút lui giả tượng, mê hoặc khả năng tồn tại nhãn tuyến. Thanh Thư, ngươi tìm một gã thân hình cùng ta tương tự sư đệ, thay đổi ta đạo bảo màu xanh, làm sơn ngụy trang, cưỡi lên ngựa của ta, theo đội mà đi. Vô Kỵ, ngươi dẫn đầu còn lại các đệ tử, lặng lẽ thoát ly đại đội, tiềm hành đến cơ gia trang bên ngoài ba dặm chỗ kia phiến loạn thạch trong rừng rậm mai phục, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Ta một mình lẻn về trong trang, tìm đòi hư thực. Thiếu Phong sư minh, ngươi một người trở về quá nguy hiểm. Kia Cơ Vân là địch hay bạn cũng còn chưa biết, trong trang tình huống không rõ, vạn nhất có mai phục. Trường Vô Kỵ nghe vậy kinh hãi, vội vàng khuyên can. Không sao, ta tự có phân tức. Lục Thiếu Phong ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, nhiều người ngược lại mục tiêu quá lớn, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Cơ Vân đã mạo hiểm ám chỉ, tất có ẩn tình. Các ngươi theo kế làm việc, nhớ lấy, không có ta tín hiệu, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhanh đi. An bài thỏa đáng, Lục Thiếu Phong không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị hòa vào bóng đêm, lặng yên không một tiếng động dọc theo đường về, hướng kia phiến đèn đuốc sáng trưng lại giấu giếm sát cơ cơ ra trang trở về mà đi. Khinh công của hắn đã đạt đến hóa cảnh, rơi xuống đất y mắng, đạp tuyết vô ngân, xảo diệu tránh đi trang đinh tuần tra lộ tuyến cùng góc độ, như là một đạo nhàn nhạt khói xanh, lần nữa tiềm nhập trang viên. Nội viện một gian thủ vệ sâm nghiêm trong tinh thất, dưới ánh đến. Cơ Vân bị lão quản gia đưa vào trong phòng, chỉ thấy chủ vị ngồi ngay thẳng một gã thân mang hoa phục, nam trang cách ăn mặc, dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, đang khoan thai thưởng thức trà, chính là Nhữ Dương Vương phủ của chúa, Triệu Mẫn. Phía sau nàng đứng đấy hai tên ánh mắt như chim ưng lão giả, khí tức tối nghĩa, hiển nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. "Quân chúa, người tới." Lão quản gia không lời bẩm báo, ngữ khí cung kính. Triệu Mẫn buông xuống chén trà, mắt đẹp đảo qua sắc mặt tái nhợt Cơ Vân, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, "Cơ chẩn chủ, xem ra võ đang vị kia Lục thiếu hiệp, không thế nào nể mặt ngươi a." "Cứ đi như thế." Lão quản gia giành nói, "Quân chúa, Cơ Vân hành sự bất lực, chưa thể lưu lại võ đang đám người, còn dường như âm thầm hướng kia Lục thiếu phong đưa tin tức." Hắn sẽ tại cửa trông thấy, Cơ Vân chớp mắt tiểu động tác nói ra. Triệu Mẫn nghe vậy, không những không giận, trong mắt ngược lại hiện lên một tia tán thưởng giống như giảo hoạt, "A." Chớp mắt ba lần. Canh ba sáng. "Cơ chẩn chủ, cũng là Cơ Linh. Đáng tiếc, ngươi điểm này cho bạn, giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được bản của chúa." Nàng thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nói đi, là ngoan ngoãn phối hợp bản của chúa, thiết hạ cả bẫy, đem võ đang đám người kia một mẹ hút gọn, lấy công chu tội. Vẫn là muốn cho ngươi cơ ra cả nhà, đêm nay liền cho người chôn cùng. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 107, quận chúa hiện chân dung, Lục thiếu phong chí cầm Triệu Mẫn. Bên trên, chương 107, quận chúa hiện chân dung, Lục thiếu phong chí cầm Triệu Mẫn. Bên trên, Cơ Vân toàn thân run rẩy dữ dội, trên mặt huyết sắc mất hết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn dãy rủa thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra quyết tuyệt và màng, tê thanh nói, "Triệu Mẫn, ngươi mơ tưởng, ta Cơ gia tuy không phải danh môn, nhưng cũng thế hệ Hán gia con dân. Cô ta, thúc phụ đều chết bởi người Mông Cổ chi thủ. Đây là huyết hải thâm cửu. Ta Cơ Vân cho dù bỏ mình, cũng tuyệt không làm này công tổ quyền tông, giết hại đồng đạo sự tình. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Lần này nói năng có khí phách lời nói, không chỉ có nhường Triệu Mẫn sầm mặt lại, cũng làm cho tiềm phục tại ngoài cửa sổ Lục thiếu phong chấn động trong lòng, đối Cơ Vân lau mắt mà nhìn. "Minh ngoan bất linh." Triệu Mẫn vô bàn đứng dậy, gương mặt xinh đẹp chứa sương, "Bắt lại cho ta." Ngay tại hai tên lão giả muốn động thủ lúc, xùy, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Tính tất cửa sổ đột nhiên vỡ vụn. Một đạo bóng xanh như điện xạ nhập. Lục thiếu phong một mực tại ngoài cửa sổ yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mắt thấy Cơ Vân thả chết chứ không chịu khuất phục, Triệu Mẫn tâm thần vi phân lúc, hắn quả quyết ra tay. Mục tiêu trực chỉ Triệu Mẫn. Người chưa đến, chỉ phong tới trước. Nhất Dương chỉ lực ngưng tụ như kim châm, bắn thẳng đến Triệu Mẫn phía sau linh đài huyệt. Triệu Mẫn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nghe được phong thanh, thân hình nhanh quay ngược trở lại, ngọc thủ phục chế, lại muốn đón đỡ. Võ công của nàng lại cũng không kém. Nhưng mà, Lục thiếu phong tốc độ càng nhanh. Chỉ lực hư thực biến ảo, vòng qua trường phong, vô cùng tinh chuẩn điểm trúng nàng bên hông kinh kỳ môn. Đồng thời, hắn tay trái trở tay một trường, thuần dương chân khí bành trướng mà ra, đem cái kia phản ứng nhanh nhất, nào lên cứu viện lão quang hàn ra, thật là cao thủ ngụy trang, chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường, bị mất mạng tại chỗ. Động tác mau lẹ, bất quá trong nháy mắt, Triệu Mẫn huyệt đạo bị chế, thân thể mềm mại mềm nhũn, đã bị Lục thiếu phong tay vượn giáng nhẹ, nắm ở vòng eo, uyên hồng kiếm lạnh buốt mũi kiếm đã dán tại nàng trắng non trên cổ. Một tên lão giả khác sợ ném chuột vỡ bình, cứng tại nguyên địa. "Lục thiếu phong, ngươi không đi?" Triệu Mẫn vừa sợ vừa giận, vạn bạn không nghĩ tới Lục thiếu phong đi mà quay lại, càng là lặn xuống bên cạnh mình. "Quân chúa giỏi tính toán." Lục thiếu phong thanh âm bình tĩnh, lại mang theo thấu xương hàn ý, "Đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta." Triệu Mẫn mặc dù bị quản chế tại người, lại cấp tốc chấn định lại, cười lạnh nói, "Lục thiếu phong, ngươi thắng ván này lại như thế nào? Cơ Vân cả nhà, còn có những cái kia bị bắt Nga Mi đệ tử, đều đã ăn vào ta độc môn thất trùng thất hoa cao. Phổ thiên phía dưới, chỉ có bản quận chúa có giải dược. Ngươi như giết ta, bọn hắn tất cả đều đến cho ta chôn cùng. Ngươi dám cơ sao? Nếu là người bên ngoài, có lẽ thực sẽ bị lời ấy nắm. Nhưng Lục thiếu phong biết rõ kịch bản, càng biết rõ hơn Triệu Mẫn tính cách, sao lại chịu bức hiếp? Hắn nhớ tới Tam Quốc Hứa Du cái chết, hừ lạnh một tiếng, "Quân chúa, há không nghe thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Ta không phải Viên Bổn Sơ, ngươi cũng không phải Hứa Tử Viễn. Mệnh của ngươi, đổi không được nhiều người như vậy mệnh, càng không uy hiếp được ta." Lời còn chưa dứt, kiếm quang lóe lên. Phúc, Triệu Mẫn đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin mà nhìn xem Lục thiếu phong, trong cổ một đạo tơ máu hiện hiện, Thương Tiêu Ngọc vẫn. Nàng đến chết không tin, Lục thiếu phong càng như thế quả quyết tàn nhẫn. Cơ hồ tại Triệu Mẫn mất mạng cùng một thời gian, ngoài trang viên trong bầu trời đêm hưu dâng lên một đạo xích hồng sắc diễm hỏa tín hiệu, chính là Tống Thanh Thư phát ra động thủ tín hiệu. Chỉ một thoáng, tiếng giết nổi lên một phía. Võ đang đệ tử tại Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ xuất lĩnh dưới, như mãnh hổ hạ sơn, theo ngoài trang viên giết bảo, cùng mai phục Nhữ Dương Vương phủ cao thủ kịch chiến cùng một chỗ. Lục Thiếu Phong đem Triệu Mẫn thi thể đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cái kia đứng thẳng bất động lão giả. Lão giả kia thấy quận chúa đã chết, sợ đến vỡ mật, hú lên cái gì, quay người muốn trốn. Chạy đi đâu? Lục Thiếu Phong thân hình như gió, phát sau mà đến trước, một trường khắc ở nó hậu tâm. Lão giả kêu thảm một tiếng, nào mà chết. Hắn không tiếp tục để ý bên này, Uyên Hồng kiếm mở đường, bay thẳng nội viện cầm tù chỗ. Ven đường chợt có ngăn trở Nguyên Đình hào thủ, đều không phải hắn địch, kiếm quang lướt qua, huyết đục văng tung tóe. Rất nhanh, hắn tìm tới địa lao, cứu ra bị tù cơ Vân gia quyến. Đang lúc hắn muốn tìm cơ Vân lúc, chợt thấy chiến đoàn bên trong, một cái một mực yên lặng không lên tiếng, làm khổ đầu đà ăn mặc tăng nhân, đột nhiên gây khó khăn, trong tay thiền trượng quét ngang, trong nháy mắt đánh chết mấy tên Nguyên Đình cao thủ, đúng là giúp võ đang đám người đối địch. Kia khổ đầu đà đánh bại bên người địch nhân, bước nhanh đi đến Lục Thiếu Phong trước mặt, giật xuống ngụy trang, lộ ra một trường dãi dầu xương gió lại khó nén anh khí mặt, thấp giọng nói, "Lục thiếu hiệp, tại hạ Phạm Giao, thẹn là Minh giáo Quang Minh hữu sứ, phụ Dương giáo chủ di mệnh nhận nút Nguyên Đình nhiều năm. Hôm nay nguyện trợ thiếu hiệp một chút sức lực." Phạm Giao, quả nhiên là hắn. Lục Thiếu Phong trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói, "Phạm hữu sứ hiểu rõ đại nghĩa, Lục mô đa tạ." Phạm Giao vội la lên, "Thiếu hiệp, nơi đây không thích hợp ở lâu. Triệu Mẫn dù chết, nhưng Nguyên Đình tại phụ cận còn đóng quân có 4 chi bách nhân đội, nghe hỏi sẽ đến, cần nhanh chóng rút lui." Lục Thiếu Phong quyết định thật nhanh, "Tốt, thanh thương, vô kỵ. Hai người các ngươi nhanh mang cơ đại hiệp ra quyến cùng chúng đệ tử, từ Phạm hữu sứ chỉ dẫn, lập tức rút lui, trở về Võ Đang Sơn báo tin." "Thiếu Phong sư minh, ngươi đây?" Trương Vô Kỵ vội hỏi. Lục Thiếu Phong nhìn về phía thành đô phương hướng, ánh mắt sắc bén như kiếm, "Ta đi thành đô phủ nhà, cứu Nga Mi đệ tử." Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, cùng Phạm Giao liếc nhau, hai người thân hình lóe lên, đã như hai đạo khói xanh, biến mất trong màn đêm mịt bùng. Bóng đêm như đậm đặc bực nước, đem liên miên quần sơn hoàn toàn nhuộm dần, chỉ có chân trời mấy quả hà tinh, keo kiệt tung xuống hào quang nhỏ yếu. Lục Thiếu Phong cùng Phạm Giao hai người, thân hình như là hai đạo dung nhập bóng đêm quỷ mị, tại gập ghềnh dốc đứng, gần như không đường lưng núi cùng rừng rậm ở giữa hối hả ghé qua. Phạm Giao thân là Minh giáo Quang Minh hữu sứ, ẩn nút Nguyên Đình nhiều năm, đối nhữ Dương Vương phủ tại thuộc trung binh lực bố trí, cứ điểm phân bố rõ như lòng bàn tay. Hắn dẫn Lục Thiếu Phong, chuyên chọn ít hai lui tới hiểm trở đường đi, tránh đi khả năng chặn gác, bất quá nửa canh giờ, liền đã tới một chỗ ở vào thâm sơn tung lũng, sớm đã vứt bỏ nhiều năm rách nát thôn xóm. Thôn xóm tĩnh mịch tím mắng, đổ nát thê lương ở trong màn đêm như là nút cự thú bóng ma, lộ ra một cỗ chẳng lành khí tức. Hai người nằm ở một chỗ dốc cao loạn thạch sau, vận dụng hết thị lực nhìn xuống dưới, chỉ thấy thôn xóm bên ngoài mấy chỗ nhìn như tự nhiên đống đất hoặc rừng cây sau, mơ hồ có bóng người lắc lư, hô hấp kéo dài, hiển nhiên là trải qua ngụy trang trạm gác ngầm. Phía trước tòa kia còn có yếu ớt đèn đuốc lộ ra từ đường, chính là tạm thời giam giữ Nga Mi đệ tử địa phương. Phạm Giao hạ giọng, cơ hồ gián Lục Thiếu Phong lỗ tai nói rằng, đưa tay chỉ hướng trong thôn là tâm, trông coi chủ lực là Thần Tiễn Bát Hùng cùng dưới quyền bọn họ ước 30 tên vương phủ hảo thủ. Tám người này tiễn thuật siêu quần, nhất là am hiểu hợp kích, tại trong vòng trăm bước, liên hoàn mũi tên nhanh uy lực lớn, cần trước tiêu diệt bọn hắn, nếu không cứu người lúc tất thành cả tay. Lục Thiếu Phong khẽ gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, như là trong đêm tối xẹt qua lãnh điện. Hắn thấp giọng nói, "Phạm tiên sinh nhưng có thượng sách cẩn thân. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực cuối, Long Đảo khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha. Ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà." Chương 108, quận chúa hiện chân dung, Lục Thiếu Phong chí cầm Triệu Mẫn, hạ. Chương 108, quận chúa hiện chân dung, Lục Thiếu Phong chí cầm Triệu Mẫn, hạ. Phạm Giao nhếch miệng lên một vẻ tính trước kỹ càng lạnh lùng đường cong, từ trong ngực lấy ra một mặt điêu khắc phức tạp hoa văn, xúc tu lạnh buốt huyền thiết yêu bài, tại Lục Thiếu Phong trước mắt nhoáng một cái, đây là ta theo kia đã chết lão quản gia trên thân tìm ra Nhữ Dương Vương phủ cao đẳng mật thám lệnh bài, đủ để lấy tín nhiệm. Tại những này bên ngoài thủ vệ, "Lục huynh đệ, ngươi ở đây chờ một chút, nhìn ta tín hiệu làm việc." Dứt lời, Phạm Giao sửa sang lại một chút áo bào, hít sâu một hơi, trên mặt trong nháy mắt đổi lại một bộ thất kinh, nhưng lại mang theo vài phần thần tình kiêu ngạo, nên ngang theo ẩn thân chỗ đi ra, trực tiếp hướng phía gần nhất một chỗ trạm gác ngầm đi đến, trong miệng dùng mang theo vài phần tây vực khẩu âm, lại lưu loát vô cùng mông cổ lời nói nghiêm nghị quát, "Trạm gác ngầm ở đâu? Nhanh chóng hiện thân." Vương phủ có cấp tốc mật lệnh truyền đến. "Quận chúa người mang tin tức ở đây, còn không mau gọi Thần Tiễn Bát Hùng đầu lĩnh lập tức đến đây nghe lệnh. Làm trễ nải đại sự, các ngươi có mấy cái đầu đủ chặt." Kia tiềm phục tại trong bụi cỏ trạm gác ngầm bị bất thình lình trách móc giật nảy mình, chờ thấy do Phạm Giao trong tay kia hàng thật giá thật vương phủ cao đẳng lệnh bài, lại thấy hắn thần sắc lo lắng, ngựa khí nghiêm khắc, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng theo ẩn thân chỗ chui ra, không bình hành lễ, lắp bắp nói, là tiểu nhân đi luôn thông chuyện, mời lên trên lệnh chờ một chút. Nói xong, lộn nhào hướng lấy hướng từ đường chạy tới. Chỉ chốc lát sau, tám tên thân mang trang phục, gánh vác cường cùng, eo đeo ống tên, ánh mắt sắc bén như ưng hán tử, ở đằng kia tên trạm gác ngầm dẫn dắt hạ, bước nhanh theo hướng từ đường đi tới. Một người cầm đầu ước chừng 40 tuổi tuổi tác, sắc mặt lạnh lùng, việt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên nội công không kém, hắn cảnh giác nhìn lướt qua một mình đứng ở nơi đó Phạm Giao, lại nhìn một chút trong tay hắn lệnh bài, lúc này mới chắp tay trầm giọng nói, "Mặt tướng Thần Tiễn Bát Hùng thủ lĩnh, tiễn nhất, tham kiến bên trên kém. Không biết bên trên kém đêm khuya giá lâm cái này Hoàng Sơn giá lĩnh, có gì quan trọng phân phó?" Quân chúa nàng lão nhân già có mạnh khỏe. Hắn ngôn ngữ mặc dù cung kính, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Phạm Giao trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, ngược lại tiến lên một bước, thấp giọng, làm ra thần bí mà dáng vẻ khẩn trương, "Tiễn nhất thống lĩnh, việc này quan hệ trọng đại, liên lụy đến vương phủ một hạng kế hoạch tuyệt mật, quân chúa có khẩu dụ, cần ở trước mặt truyền đạt cùng các ngươi tám người biết được, để phòng thai bách mạch dừng. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, theo ta tiến trướng nói chuyện." Hắn chỉ bên cạnh một tòa vứt bỏ đã lâu, miễn cưỡng có thể che gió che mưa bỏ trống doanh trướng. Tiễn nhất nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ, đêm khuya truyền lệnh, còn muốn tiến trướng mật đàm. Nhưng Phạm Giao trong tay lệnh bài không giả được, thêm nữa hắn trong lời nói đề cập quận chúa khẩu dụ kế hoạch tuyệt mật không thể kìm được hắn không coi trọng. Hắn quay đầu cùng sau lưng bảy vị huynh đệ trao đổi một ánh mắt, thấy mọi người đều khẽ gật đầu, liền không do dự nữa, đáp, nếu như thế, cần tuân bên trên kém chi mệnh. Dứt lời, tám người đi theo Phạm Giao, nối đuôi nhau tiến vào tòa kia mở tối doanh trướng. Ngay tại người cuối cùng bước vào trong trướng, nặng nề vải thô mảnh lều rơi xuống trong mấy mắt, khen. Từng tiếng càng như rồng gầm kiếm minh bỗng nhiên vang lên, phá vỡ đêm tĩnh mịch. Sớm đã bằng vào tuyệt đỉnh khinh công lặng yên không một tiếng động chui vào trong trướng, ẩn thân tại bóng ma bên trong Lục Thiếu Phong, động. Uyên Hồng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trong trướng dường như trống rỗng sáng lên một đạo xé tan bóng đêm kia chớp màu bạc. Lục Thiếu Phong thân tùy kiếm đầu, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang như ngân hà chảy ngược, lại như sóng lớn vỗ bờ, trong nháy mắt đem vừa mới tiến trướng, chưa thích ứng trong trướng mở tối tia sáng bảy tên tiễn thủ hoàn toàn bao phủ. Tâm hắn biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ra tay chính là thế lôi đình bạc quân, không lưu tình chút nào. Kiếm nhanh nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn, chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, không thấy bóng dáng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp lưỡi dao cắt vào nhục thể rất nhỏ châm đục, như là mưa rơi chuối tây, gấp rút mà chí mạng. Huyết quang tại mờ tối trong trướng tái hiện, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tanh. Kia bảy tên trên giang hồ cũng coi như nhất lưu hảo thủ thần tiễn bắt hùng thành viên, thậm chí liền địch nhân ở đâu đều không thấy rõ, càng không kịp phát ra cái gì cảnh cáo hoặc kêu thảm, liền đã giữa liệt hầu kiếm, hoặc tim bị xuyên thủng, mang theo khó có thể tin kinh hãi biểu lộ, nhao nhao ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cơ hồ tại Lục Thiếu Phong xuất thủ cùng một sát na, kinh nghiệm tay độc Phạm Giao cũng động. Hắn giống như quỷ mị gần sát đi tại cuối cùng, cũng là trong tám người công lực cao nhất thủ lĩnh tiện nhất. Tiện nhất tại kiếm quang sáng lên trong nháy mắt đã cảnh giác, nhưng hắn vừa tới được đến làm ra một cái triệt thoái phía sau rút đao động tác, Phạm Giao hai ngón đã như sắt thép cứng rắn, mang theo sắc bén chỉ phong, vô cùng tinh chuẩn giữ lại cổ của hắn kết. Tiện nhất con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn gào thét, lại chỉ phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Phạm Giao trong mắt hàn quang lóe lên, cổ tay đột nhiên một lần phát lực. Giang rắc, một tiếng rợn người giòn vang. Tiện nhất xương cổ bị mạnh mẽ bóp nát. Hắn hai mắt nổi lên, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng không cam lòng. Thân thể kịch liệt co quắp hai lần, tựa như cùng bị rút đi xương cốt rắn, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Toàn bộ quá trình, theo mảnh lều rơi xuống tới 8 người mất mạng, bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian. Uy trấn giang hồ, nhường rất nhiều cao thủ nghe mà biến sắc thần tiễn bắt hùng lại nhỏ hẹp như vậy trong không gian, bị Lục Thiếu Phong cùng Phạm Giao dùng tuyệt đối thực lực cùng ăn ý phối hợp, trong nháy mắt miểu sát, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Lục Thiếu Phong chậm rãi thu kiếm trở vào bao, thân kiếm chân bóng như mới, không dính một giọt máu. Hắn cùng Phạm Giao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thành công tỉnh táo cùng không cần lời nói an ý. Phạm Giao thấp giọng nói, bên ngoài trạm gác ngầm đã trừ, nhanh đi từ đường cứu người. Hai người không lại trì hoãn, thân hình như điện, xông ra doanh trướng, lao thẳng tới trong thôn Lạc Tâm Gian kia còn có đèn đuốc lộ ra cũ nát từ đường. Phanh! Lục Thiếu Phong không chút do dự, một cước đá văng từ đường kia phiến lảo đảo muốn ngã cửa gỗ. Cánh cửa vỡ vụn thanh âm tại yên tĩnh trong đêm phá lệ trói thai. A tặc, liều mạng với các ngươi. Vừa xông vào từ đường, liền nghe một tiếng mang theo bi phẫn cùng quyết tuyệt quát vang lên. Mấy đạo hàn quang mang theo lấy sắc bén kinh phong, đối diện đánh tới. Chỉ thấy lấy Tĩnh Huyền sư thái cầm đầu hơn 10 tên Nga Mi đệ tử, từng cái quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệnh tiểu tụy, trên thân mang theo vết máu cùng vết thương, nhưng ánh mắt lại như là sắp chết sói cái, tràn đầy cừu hận thấu xương cùng địch dai vong quyết tuyệt. Trong tay các nàng nắm chặt không biết từ chỗ nào tìm thấy kiếm gãy, tàn lưỡi đao thậm chí vóp nhọn gậy gỗ, bày ra Nga Mi kiếm pháp bên trong đồng quy vu tận tư thế, hướng phía kẻ xông vào bộ nhào tới. Hiển nhiên, các nàng đem Lục Thiếu Phong cùng Phạm Giao xem như đến đây thẩm vấn hoặc thi bạo nguyên binh chó săn. Tĩnh Huyền sư thúc, chư vị sư tỷ sư muội, dừng tay, là ta, võ đang Lục Thiếu Phong, chuyên tới để cứu các ngươi ra ngoài. Lục Thiếu Phong thấy thế, trong lòng một hồi chua xót, vội vàng cao giọng quát, đồng thời Uyên Hồng kiếm kéo lên một đoàn nhu hòa lại cứng cỏi kiếm hoa, như là gió xuân vật liễu, dễ dàng đem đánh tới trước người mấy món đơn sơ binh khí đẩy ra, lại không bị thương đối phương mảy may. Lục sư điện, thật là ngươi, đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 109, Sơn Thôn cứu Nga Mi, Minh giáo Vũ đương liên thủ kháng nguyên. Chương 109, Sơn Thôn cứu Nga Mi, Minh giáo Vũ đương liên thủ kháng nguyên. Tĩnh Huyền sư thái thế công chỉ trệ, mượn trong từ đường mở tối ngọn đèn quan mang, rốt cục thấy rõ người tới khuôn mặt, kia một thân quen thuộc võ đang đạo bảo. Tấm kia mặc dù tuổi trẻ cũng đã danh chấn giang hồ, mang theo trầm ổn cùng chính khí tuấn lãng gương mặt, không phải năm gần đây thanh danh vang dội võ đang đạo tử Lục Thiếu Phong là ai? Nàng căng thẳng mấy ngày thần kinh bỗng nhiên lỏng, to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác xông lên đầu, trong tay chuôi này không biết từ cái kia nguyên binh trên thi thể nhặt được lỗ hổng đơn đao len ken một tiếng rất xuống đất, thân thể lung lay, cơ hồ muốn ngã mặt. Sau lưng nàng chúng Nga Mi nữ đệ tử cũng nhao nhao nhận ra Lục Tiếu Phong, lập tức như cùng ở tại vô biên trong bóng tối thấy được duy nhất ánh dạng đông, đè nén tiếng khóc cùng khó có thể tin thấp giọng hô tiếng vang thành một mảnh, rất nhiều người càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Lục Tiếu Phong bước nhanh về phía trước, đỡ lấy cảm xúc kích động Tĩnh Huyền sư thái, nhẹ lời trấn an nói: "Sư thúc, các vị sư tỷ, không sao, tạm thời an toàn. Tương tình cho sau nói tỉ mỉ, Nguyên binh đại đội lúc nào cũng có thể sẽ tới, nơi đây không thể ở lâu. Chúng ta nhất định phải lập tức rút lui." Tĩnh Huyền sư thái cố tự trấn định xuống đến, xóa đi khóe mắt nước mắt, liên tục gật đầu: "Tốt, tốt. Lục sư điệt, đa tạ." Đa tạ võ đang trưởng nghĩa tương trợ. Nàng lập tức quay người, đối sau lưng giống nhau kích động vạn phần các sư muội phân phó: "Nhanh." Đại gia lẫn nhau nâng, có thể đi đều đứng lên, thu thập một chút, chúng ta cùng lục sư điệt đi. Lúc này, Tĩnh Huyền sư thái ánh mắt rơi vào sau đó theo vào từ đường, im lặng đứng tại cổng chỗ bóng tối Phạm Giao trên thân. Phạm Giao vì hành động thuận tiện, cũng không hoàn toàn khứ trừ trước đó lạt mang ngụy trang, trên thân vẫn lưu lại phiên tăng phục sức đặc thù. Tĩnh Huyền sư thái nhướng mày, trong mắt trong nháy mắt hiện đầy xương lạnh cùng cảnh giác, nghiêm nghị hỏi: "Lục sư điệt, người này là ai?" Sau lưng nàng Nga Mi các đệ tử cũng lập tức đối Phạm Giao ném tràn ngập địch ý cùng ánh mắt cừu hận. Diệt Tuyệt sư thái sư Minh Cô Hồng tử năm đó bị Minh giáo Dương Tiêu tươi sống tức chết, đệ tử Tĩnh Hư bị Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu hút khô máu tươi mà chết, Nga Mi cùng Minh giáo ở giữa có thể nói thủ sâu như biển, không đội trời chung. Giờ phút này nhìn thấy một cái làm phiên tăng cách ăn mặc, các nàng tự nhiên liên tưởng đến Tây vực Thiếu Lâm hoặc là ma, người thần bí, có thể nào không sinh lòng cảnh giác. Lục Thiếu Phong trong lòng thầm than, biết cái này ân oán không phải dăm ba câu có thể hóa giải, vội vàng giải thích nói: "Tĩnh Huyền sư thúc chậm đã tức giận. Vị này là Phạm Giao Phạm tiên sinh, lần này có thể thuận lợi tìm tới nơi đây, nhờ có Phạm tiên sinh liều chết dẫn đường cùng tương trợ. Hắn cũng không phải là nguyên đình người, việc này phức tạp, cho sau mảnh bẩm. Việc cấp bách là mau rời khỏi." Phạm Giao nhân vật bậc nào, biết rõ hai phái mối hận cũ, thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng, chủ động lùi về phía sau mấy bước, xa xa đứng tại từ đường nơi hẻo lánh trong bóng tối, lấy đó chính mình cũng vô ác ý, cũng vô ý cùng các nàng xung đột, thanh âm bình tĩnh nói: "Tĩnh Huyền sư thái, chư vị Nga Mi phái cô đường, phạm mộ chuyến này, chỉ vì cứu người, tuyệt không hắn ý ngày xưa ân oán, đúng sai, tự có công luận. Dưới mắt chạy trốn quan trọng." Tĩnh Huyền sư thái nghe vậy, sắc mặt biến đổi mấy lần, nàng nhìn một chút Lục Thiếu Phong thành khẩn ánh mắt, lại nhìn một chút Phạm Giao sát thực không có chút nào địch ý dáng vẻ, lại nghĩ tới giờ phút này người đang ở hiểm cảnh, chung quy là lấy đại cục làm trọng. Nàng cưỡng chế trong lòng đối Minh giáo người liên quan các loại chán ghét, hừ lạnh một tiếng, không nhìn nữa Phạm Giao, đối Lục Thiếu Phong nói: "Lục sư điệt, chúng ta tin ngươi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi." Lục Thiếu Phong gật đầu: "Tốt. Sư thúc, mời nhanh mang các vị sư tỷ sư muội theo ta ra thôn, cùng bên ngoài tiếp ứng Tống sư đệ, Trương sư đệ bọn hắn hội họp sau, chúng ta lập tức chạy tới Võ Đăng Sơn." Đám người không cần phải nhiều lời nữa, Tĩnh Huyền sư thái chỉ huy còn có thể hành động đệ tử đỡ lên thụ thương nặng hơn đồng môn, một đoàn người thừa dịp bóng đêm, cấp tốc rời đi mảnh này tràn ngập khí tức tử vong vứt bỏ sơn thôn. Tại ngoài thôn trong rừng rậm, cùng phụ trách tiếp ứng, lo lắng chờ đợi Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ bọn người thành công hội hợp. Đội ngũ hội hợp theo cơ gia trang cứu gia cơ Vân gia quyến cùng hơn 10 tên thương thế không đồng nhất Nga Mi đệ tử, biến cổng kềnh không chịu nổi, tốc độ tiến lên đại giảm. Đám người biết rõ truy binh lúc nào cũng có thể đến, không dám có chút dừng lại, trong đêm dọc theo gập ghềnh đường núi, hướng Võ Đăng Sơn phương hướng đi bộ. Trên đường đi màn trời chiếu đất, chỉ có tại người kiệt sức, ngựa hết hơi, thực sự chống đỡ không nổi lúc, mới dám tìm chỗ bí mật ngắn ngủi nghỉ ngơi một hai canh giờ. Như thế gắng sức đuổi theo 3 ngày, lại bởi vì thương binh liên lụy cùng con đường khó đi, vẫn chưa hoàn toàn đi ra thuộc địa hiểm trở dãy núi Phạm Vi. Sáng sớm ngày thứ 3, sát trời không rõ, mọi người tại một chỗ tương đối bí mật sơn cốc bờ suối chảy ngắn ngủi chỉnh đốn, gặm lương khô, bầu không khí ngưng trọng. Lục Thiếu Phong đem Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ, Tĩnh Huyền sư thái cùng Phạm Giao triệu tập tới một bên, vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, tốc độ như thế, nhiều nhất lại có 1-2 ngày, tất nhiên bị Nguyên Đỉnh đại đội tinh nhuệ kỵ binh đuổi kịp. Đến lúc đó chúng ta kéo lấy nhiều như vậy thương binh, địa hình một khi khoáng đạt, hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, kiên quyết nói: "Ý ta đã quyết, từ ta cùng Phạm tiên sinh lập tức trở về, chọn hiểm yếu chỗ chặn đánh truy binh, vì mọi người tranh thủ ít ra một ngày thời gian." Thanh Thư, Vô Kỵ, Đại sư Minh, Thiếu Phong sư Minh, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ đồng thời đáp: "Hai người các ngươi phụ trách dẫn đầu đại đội nhân mã, bảo hộ Tĩnh Huyền sư thúc cùng chư vị sư tỷ sư muội, cùng cơ đại hiệp gia quyến, tiếp tục hướng Võ Đăng Sơn phương hướng xuất phát. Ven đường cần phải tránh đi đại lộ, nhiều đi sơn lâm đường mòn, cẩn thận lại cẩn thận. Trở lại Võ Đăng, lập tức hướng trưởng môn sư bá báo cáo tất cả." "Thiếu Phong sư Minh, cái này quá nguy hiểm. Nguyên binh thế lớn, ngươi cùng Phạm tiên sinh hai người như thế nào ngăn cản?" "Ta cùng ngươi cùng đi." Trương Vô Kỵ vội la lên, trên mặt viết đầy lo lắng. Tống Thanh Thư cũng nói: "Lại sư Minh, không bằng mang nhiều mấy vị sư đệ cùng nhau đi tới, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lục Thiếu Phong lắc đầu, ngữ khí kiên quyết: "Không cần. Nhiều người mục tiêu lớn, ngược lại dễ dàng bị vây. Ta cùng Phạm tiên sinh võ công còn có thể, tiến thối tự nhiên, đánh không lại cũng có thể thoát thân. Các ngươi bảo vệ tốt đại đội nhân mã, chính là công lao lớn nhất. Nhớ lấy, bất luận phía sau xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể quay đầu. Đây là mệnh lệnh." Lục huynh đệ nói cực phải. Phạm Giao giờ phút này cũng đứng ra, ánh mắt kiên định nhìn xem Lục Thiếu Phong, Phạm Mộ ẩn nút nhiều năm, hôm nay mới có thể thả lỏng trong lồng ngực phiền muộn. có thể cùng Lục huynh đệ sóng vai mà chiến, chính là Phạm Mô may mắn. Cái này chặn đánh sự tình, thêm ta một suất. Lục Thiếu Phong nhìn chằm chằm Phạm Giao một cái, nhìn thấy trong mắt của hắn kia phần quyết tuyệt cùng thản nhiên, trong lòng cũng là khẽ động, gật đầu nói, "Tốt, có Phạm tiên sinh cái loại này cao thủ đồng hành, Lục Mỗ lòng tin tăng gấp bội. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát." Hai người không cần phải nhiều lời nữa, đối Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ cùng Tĩnh Huyền Sư Thái bọn người chỉnh trọng liền ổn quyền, quay người liền đón bắt nguồn, đem thi triển khinh công đến cực hạn, như là hai đạo mũi tên, mau chóng đuổi theo, thân ảnh cấp tốc biến mất tại sáng sớm tràn ngập sơn trong sương mù. Đệ cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 110, đường hẹp gặp cường địch, Lục Phạm hai người đối mặt Nguyên Quân vây quét. Chương 110, đường hẹp gặp cường địch, Lục Phạm hai người đối mặt Nguyên Quân vây quét. Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ bọn người nhìn qua bọn hắn quyết nhiên bóng lưng, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời lo lắng cùng kinh ý, nhưng cũng biết trách nhiệm trên vai, chỉ có thể cắn răng dẫn đầu đội ngũ, tiếp tục đạp vào gian nguy đường về. Lục Thiếu Phong cùng Phạm Giao hai người lịch đại đội rút lui phương hướng, đem khinh công nâng đến đỉnh phòng, thân hình như gió, tại sương sớm tràn ngập giữa rừng núi phi nhanh. Bất quá hướng bắc ngược dòng đi tiếp ước chừng hơn 10 dặm, vượt qua một đạo triển núi, liền nghe được phía trước trong sơn cốc truyền đến một ngạt như sấm, đều nhịp tiếng bước chân cùng sen lẫn trong đó thanh thúy tiếng vó ngựa. Thanh âm từ xa mà đến gần, hiển nhiên đang hướng phía bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Trong lòng hai người nghiêm nghị, lập tức thu liễm toàn thân khí tức, như là như linh viên lặng yên không một tiếng động lặn bên trên một chỗ cây cối rậm rạp dốc cao, mượn một khối lớn nham hiểm hộ, nhìn xuống dưới. Cái này nhìn một cái, cho dù là lấy Lục Thiếu Phong trấn định cùng Phạm Giao lịch duyệt, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phía dưới đầu kia đối lập trên quan đạo rộng lớn, một chi ước 400 người quân đội đang nhóm lấy đội hình nghiêm chỉnh, như là một đầu màu đen cự mãng, dọc theo sơn cốc đẩy về phía trước tiến. Chi quân đội này cùng bình thường gặp phải nguyên binh tán dũng hoàn toàn khác biệt, người người thân mang chế thức giáp da, áo khoác áo có số, mũ giáp tại nắng sớm hạ phản xạ ánh sáng lạnh, trong tay đao thương sáng tỏ như tuyết, bộ pháp đều nhịp, hành động ở giữa kèm theo một cỗ bách chiến tinh nhuệ tốc sát chi khí. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, tại đội ngũ trung đoạn, mơ hồ có thể thấy được mấy tên cũng không mặc quân phục, mà là làm giang hồ ăn mặc thân ảnh, bọn hắn hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ. Khí tức tối nghĩa thâm trầm, huyệt thái dương cao cao nâng lên, ánh mắt đang mở hí tinh quang lấp lóe, hiển nhiên là nguyên đỉnh tu nạp võ lâm cao thủ, phụ trách cắt trận. Phiên phái Lục Thiếu Phong sắc mặt ngưng trọng như nước. Hán võ công mặc dù đã đạt đến hóa cảnh, nhưng biết rõ cá nhân võ lực đang huấn luyện có làm, kết trận mà chiến quân đội trước mặt, ưu thế sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Một khi lâm vào mấy trăm tinh nhuệ vây kín bên trong, mặc cho ngươi nội lực lại thâm hậu, kiếm pháp tinh diệu nữa, cũng khó địch nổi bốn phương tám hướng như rừng trưởng thương ngạnh nọ cùng liên miên bất tuyệt vây công. Huống chi đối phương trong trận còn có mấy tên công lực không rõ cao thủ nhìn chằm chằm. Phạm Giao cẩn thận quan sát, thấp giọng nói: "Lục huynh đệ, ngươi nhìn chi kia bách nhân đội trước người cưới, chính là Nhữ Dương Vương phủ Tâm Phúc Thiên phu trưởng ngốc ứng cấp nhật cha cái. Người này hung tàn bạo ngược, công phá Nga Mi Sơn cửa lúc, hắn tự tay chém giết không ít Nga Mi đệ tử." Lục Thiếu Phong thuận trông cậy vào đi, chỉ thấy một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung hãn mông cổ tướng lĩnh, đang hung vẩy roi ngựa thúc dục binh sĩ. Trong mắt của hắn hàn mang đột nhiên thịnh, sắc ý phun trào, chính là người này. "Tốt, trước hết bắt hắn khai đao, loạn quân tâm." Hai người ẩn thân rừng rậm, cẩn thận quan sát nguyên quân động tĩnh. Chỉ thấy nguyên quân đã phân thành bốn đường, hiện lên hình quạt triển khai lục soát, hiển nhiên là Triệu Mẫn quá hạn chưa đưa tin, đưa tới cảnh giác. Trong đó cấp nhật tra cái xuất lĩnh cái kia một đội, vừa bạn hướng phía bọn hắn ẩn thân phương hướng mà đến. "Lục huynh đệ, liều mạng tuyệt không phải thượng sách." Phạm Giao trầm ngâm nói, "Quân địch thế lớn, còn có cao thủ, chúng ta cần dùng kế. Không bằng từ ta tiến đến dụ địch, đem kia cấp nhật tra cái dẫn xuất đại đội, ngươi mai phục tại bên cạnh, lôi đỉnh đánh giết. Chủ tướng vừa chết, quân tâm tất nhiên loạn, có thể kéo dài truy kích tốc độ." Lục Thiếu Phong hơi suy nghĩ một chút, phương pháp này mặc dù hiểm, lại là trước mắt tối ưu lựa chọn. Hắn gật đầu, "Tốt, Phạm tiên sinh cẩn thận. Ta nằm tại phía trước kia phiến loạn thạch về sau." Thương nghị đã định, Phạm Giao sửa sang lại một chút áo bào, hít sâu một hơi, giả bộ như thất kinh bộ dáng, lảo đảo hướng phía cấp nhật tra cái đội ngũ chạy tới, trong miệng dùng mông cổ lời nói hô to, "Thiên phu trưởng đại nhân, không xong, phía trước có mai phục, võ đang phái cao thủ đánh tới." Cấp nhật tra cái nghe tiếng gầm ngựa, nghi ngờ nhìn về phía Phạm Giao. Hắn nhận ra Phạm Giao là Vương phủ xếp vào tại Cơ Vân bên người Câm Niết Nhãn Tuyến, gặp hắn bỗng nhiên có thể nói, lại như thế bối rối, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Nhưng võ đang cao thủ bốn chữ nhường hắn không dám thất lễ. Hắn tài cao gan lớn, tăng thêm nóng lòng lập công, liền đối với phụ tá phân phó một câu, mang theo bốn tên thân vệ, dùng ngựa đón lấy Phạm Giao, "Ở đâu?" "Dẫn đường." Phạm Giao mừng thầm trong lòng, vội vàng chỉ vào Lục Thiếu Phong mai phục phương hướng, ngay ở phía trước sân gốc. Bọn hắn người không nhiều, nhưng võ công cao cường. Cáp Nhật Tra cái không nghi ngờ lừa dối, dùng ngựa tiến lên. Mắt thấy là phải tiến vào vòng phục kích. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên quân bản trận bên trong, một gã một mực nhắm mắt dưỡng thần áo bào đen láo giả, đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, dùng cứng rắn hắn ngữ nghiêm nghị quát: "A Ngải Thiên phu trưởng, cẩn thận có trá." Người kia khí tức bình ổn, tuyệt không phải kinh hoàng chi tượng. Cáp Nhật Tra cái nghe vậy manh kinh, liền chặt chiến mã. Gần như đồng thời, Lục Thiếu Phong cũng phát giác được kia áo bào đen lão giả cùng bên người hai gã khác giang hồ khách trên thân đột nhiên dâng lên khí tức bén nhọn. Ba người này, công lực lại đều không tại Huyền Minh nhị lão phía dưới, là Triệu Mẫn dự lưu chuẩn bị ở sau. Động thủ. Hành tích bại lộ, Lục Thiếu Phong quyết định thật nhanh, không tiếp tục cẩn giấu. Thân hình như đạn pháo theo loạn thạch sau bắn ra, uyên hồng kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, thẳng đến cấp nhập tra cái cổ họng. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn. Ẩn chứa hắn quyết tâm phải giết cùng lửa giận. Cấp nhập tra cái cũng là kinh nghiệm xa trường hạng người, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đột nhiên rút ra loan đao đón đỡ. Bên cạnh hắn bốn tên thân vệ cũng đồng thời vung đao bổ về phía Lục Thiếu Phong. Keng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cấp nhập tra cái chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực theo trên đao truyền đến, nước gan bàn tay, loan đao rời tay bay ra. Trong lòng của hắn hãi nhiên, thiếu niên này nội lực càng như thế kinh khủng. Mà Lục Thiếu Phong kiếm thế chỉ là hơi chậm lại, mũi kiếm vẫn như cũ như độc xà đâm về cổ họng của hắn. Bảo hộ đại nhân. Bốn tên thân vệ đao cũng đã chặt tới Lục Thiếu Phong sau lưng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phạm Giao cũng động. Thân hình hắn như yên, song trưởng tung bay, trưởng phong sắc bén, trong nháy mắt chụp về phía hai tên thân vệ hậu tâm, thay Lục Thiếu Phong hóa giải bộ phận áp lực. Phốc phốc. Lục Thiếu Phong kiếm cuối cùng nhanh hơn một bước. Mũi kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng cấp nhập tra cái cổ họng. Máu tươi tiêu xạ. Cấp nhập tra cái mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt thiếu niên, thi thể ẩm vào rơi. Địch tập. Kết trận. Xa xa nguyên quân tướng lĩnh thấy thế, nghiêm nghị gào thét. Toàn bộ nguyên quân đội ngũ trong nháy mắt rối loạn lên, mặt khác ba đường đội trinh sát cũng nghe tiếng hướng bên này vây kín. Kia ba tên giang hồ cao thủ, càng là như là đại điểu giống như đằng không mà lên, lao thẳng tới chiến trường. Dạ mạc dần dần giáng lâm, trên hoang dã bó đuốc theo thứ tự sáng lên, chiếu rọi ra nguyên binh khuôn mặt dữ tợn cùng như rừng đao thương. Lục Thiếu Phong cùng Phạm Giao lưng tựa lưng đứng thẳng, bị mấy trăm tinh nhuệ nguyên binh cùng ba tên tuyệt đỉnh cao thủ bao bọc vây quanh. Sát khí tràn ngập khắp nơi, một trận ác chiến, không thể tránh né. Lục Thiếu Phong nắm chặt uyên hồng kiếm, thuần dương chân khí tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Phạm Giao cũng hít sâu một hơi, bày ra liều chết một trận chiến tư thế. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 111, hẻm núi Trảm Tướng, Nguyên Quân Tan Tác, bên trên, chương 111, hẻm núi Trảm Tướng, Nguyên Quân Tan Tác, bên trên, Tà Dương cuối cùng một vệt dư huy, như là hắt vây máu tươi, đem bầu trời cùng xa xa dãy núi nhuộm thành một mảnh thê lương xích hồng. Tia sáng xuyên thấu qua thưa thất lâm sao, pha tạc bắn ra tại quan đạo bên cạnh một chỗ vừa mới mở ra doanh địa tạm thời bên trên. Nguyên quân sĩ binh nhóm trải qua cả ngày truy kích cùng lục soát, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, tính cảnh giác thư giãn tới cực điểm. Đại đa số người tháo xuống nặng nghề giáp trụ, top 5 top 3 ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, chôn nồi nấu cơm, trong không khí tràn ngập đồ ăn thô giáp hương khí cùng các binh sĩ mệt mỏi đảm tiêu âm thanh. Mấy tên trinh sát bị phái đi đội ngũ phía trước càng xa đường núi dò đường, nhưng bọn hắn cũng không biết, vận mệnh của mình đã được quyết định từ lâu, rời đi đại đội ánh mắt không lâu sau, liền trở thành Lục Thiếu Phong cùng Phạm Giao dưới kiếm lặng yên không tiếng động vong hồn. Thời cơ đã đến. Tiêm phục tại doanh địa khía cạnh một chỗ cao ngất rừng rậm trong bóng tối Lục Thiếu Phong, ánh mắt như là tỉnh táo nhất lực ứng, lạnh như băng đảo qua phía dưới như là vụn cắt giống như doanh địa, đối bên cạnh khí tức thu liệm đến như là cây gỗ khô Phạm Giao thấp giọng nói, thanh âm không có chút nào gợn sóng. Phạm Giao khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia gần như tàn khốc kiên quyết, hắn liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, thấp giọng nói, Lục huynh đệ, theo kế hoạch làm việc, ta trước theo cánh giết vào, gây ra hỗn loạn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý cùng binh lực. Ngươi đợi bọn hắn trận hình bị tác động, quân tâm lưu động lúc, lại từ chính diện như là như lôi đỉnh tập kích, mục tiêu trực chỉ mấy cái kia ngay tại ra lệnh thống lĩnh. Trảm thủ lĩnh, rắn không đầu không được, thì này quân tất nhiên bại. Tốt. Lục Thiếu Phong trả lời đơn giản hữu lực, chỉ có một chữ, lại ẩn chứa như sắt thép ý chí. Lời còn chưa dứt, Phạm Giao thân hình đã như một đạo nhàn nhạt khói xanh, mượn địa hình cùng hoàng hôn niệm hộ, lặng yên không một tiếng động lướt xuống rất cao, giống như quỷ mị tiềm nhập doanh địa phòng thủ đối lập yếu kém cánh. Hắn lựa chọn mục tiêu là mấy tên ngay tại doanh địa biên giới chém vào củi lửa, cơ hồ không có chút nào phòng bị nguyên binh. Chỉ thấy hắn song trưởng như là xuyên hoa hồ điệp giống như tung bay, trưởng phong sắc bén đâm tàn, vô thanh vô tức khắc ở kia hai tên nguyên binh hậu tâm yếu huyệt bên trên. Ách! A! Hai tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn gần như đồng thời vang lên, tại đối lập an tĩnh hoàng hôn trong doanh địa lộ ra phá lệ chói tai. Kia hai tên nguyên binh thậm chí không có minh bạch xảy ra chuyện gì, liền đã tạm phủ vỡ vụn, miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Bất thình lình tập kích như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt sôi trào. Địch tập, có địch nhân, cầm vũ khí. Thất kinh tiếng hô hoán, binh khí ra khỏi vỏ tiếng len keng, sĩ quan khàn cả giọng trách móc âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, nguyên bản thư giãn nguyên binh lập tức loạn cả một đoàn, nhao nhao nắm lên trong tay vũ khí, hoảng sợ hướng phía tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng nhìn lại. Mấy tên phản ứng tương đối nhanh thống lĩnh rút ra loan đao, lớn tiếng hò hét, ý đồ đem binh lính hoảng loạn tổ chức, kết thành trận hình phòng ngự. Phạm Giao một kích thành công, không chút gì ham chiến, lập tức thi triển tinh diệu thân pháp, trong đám người xuyên thẳng qua du đấu, song trưởng hoặc đập hoặc điểm, chuyên môn tập sát lạc đàn sĩ quan cùng ý đồ kết trận binh sĩ, đem hỗn loạn tiến một bước mở rộng. Võ công của hắn tuy cao, trưởng pháp âm tàn độc ác, nhưng đối mặt bắt đầu kết trận, lẫn nhau hiểm hộ trọng giáp nguyên binh, trưởng lực khó mà làm được nhất kích tất sát, rất nhanh liền lâm vào bị nhiều người vây công, chiến đấu cục diện. Mặc dù hắn dũng mãnh dị thường, mỗi lần ra tay tất có người thương vong, nhưng sắt thương hiệu xuất hiện nhiên nhận lấy hạn chế, càng nhiều hơn chính là tại kiểm chế cùng chế tạo khủng hoảng. Ngay tại cơ hồ tất cả nguyên binh chú ý lực đều bị cánh như là con lươn trơn trượt, trường pháp quỷ dị phạm giao hấp dẫn trong nháy mắt, hưu. Một đạo thân ảnh màu xanh, như là sẽ rách mở tối hoàng hôn chói mắt tiềm điện, theo doanh địa chính diện, phòng thủ nhất là trống rỗng lối vào chỗ, ngang nhiên giết vào. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Chính là đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong Lục Thiếu Phong. Ai cản ta thì phải chết. Uyên hồng kiếm rào rào ra khỏi vỏ, tiếng long ngâm vang vọng doanh địa. Trên thân kiếm, quan chú Lục Thiếu Phong tinh thuần vô cùng, chí dương chí cương thuần dương vô cực công chân khí, trong nháy mắt bộc phát ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng hào quang óng ánh, hóa thành một mảnh quét sạch tất cả tử vong phong bạo. Lục Thiếu Phong trong lòng sát ý đã quyết, ra tay lại không nửa phần giữ lại. Những cái kia nguyên binh trên thân tinh lương thiết giáp, tại ẩn chứa hắn bàng bạc nội lực, sắc bén vô song uyên hồng kiếm phong diện trước, quả thực như là giấy đồ chơi đồng dạng, không chịu nổi một kích. Giang giác. Phốc phốc. A. Kiếm quang giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy rợn người kim loại đứt gãy âm thanh, huyết nhục xé rách âm thanh cùng nguyên binh trước khi chết tuyệt vọng rú thảm. Chân cụt tay đứt hỗn hợp có vỡ vụn giáp trụ mảnh vỡ bốn phía bay tứ tung. Ấm áp máu tươi như là mất khống chế suối phun, theo bị chém ra cái cổ, ngực bụng bên trong tuôn trào ra, trong nháy mắt đem doanh địa lối vào thổ địa nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm. Lục Thiếu Phong thân hình nhanh như quỷ mị, đang kinh hoàng thất thố trong đám người như vào chỗ không người, mỗi một bước bước ra, mỗi một kiếm vung ra, đều tinh chuẩn mà hiệu suất cao, tất có 3-4 tên nguyên binh mất mạng dưới kiếm. Ngắn ngủi 10 lần hô hấp bên trong, doanh địa lối vào đã ngã xuống vượt qua 20 cỗ tàn khuyết không đầy đủ, từ trạng thê thảm thi thể. Kỳ thế như phá trúc, uy như lôi đỉnh, quả thực không phải sức người có khả năng ngăn cản. Thật can đảm Nam An. Giết ta nhiều như vậy binh sĩ, cho ta nạp mạng đi. Một gã dáng người cực kỳ khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiêm, như là cự hùng giống như nguyên quân thống lĩnh mắt thấy thủ hạ như là cắt cỏ giống như ngã xuống, tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, hai mắt huyết hồng. Hắn cuồng hống một tiếng, trong tay một cây nặng nề thép dòng trường thương như là độc long xuất động, mang theo xé rách không khí từng rít, thế đại lực chầm đâm thẳng Lục Thiếu Phong tim. Một thương này ngưng tụ toàn thân hắn khí lực cùng ngoại gia khổ luyện công phu đỉnh phong, tự tin đủ để xuyên thủng kim thạch. Kiến càng lay cây, không biết sống chết. Lục Thiếu Phong đối mặt cái này hung hãn tuyệt luân một thương, thậm chí liền ánh mắt đều không có biến hóa chút nào, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không tránh không né, ngay tại mũi thương sắp gần người sát na, tay trái tựa như tia chớp dò ra, năm ngón tay như cầu, lại vô cùng tình chuẩn bắt lại nhanh đâm mà đến băng lãnh đầu thương. Động tác kia nhẹ nhàng thoải mái, dường như chỉ là tiện tay tiếp nhận người khác đưa tới vật phẩm. Kia dâu quai nón thống lĩnh chỉ cảm thấy trường thương như là đâm vào vạn trượng tường đồng mách sắt bên trong, một cỗ không thể kháng cự to lớn lực cản truyền đến, mũi thương lại khó tiến lên mảy may. Trong lòng của hắn hãi nhiên đến cực điểm, cùng hống lấy vận đủ lực khí toàn thân, trên cánh tay nổi gân xanh, mong muốn đem trường thương về đoạn, lại phát hiện kia bắt lấy đầu thương ngón tay như là cường tiêu thiết chú, chính mình lại không lay động được đối phương mảy may. Lục Thiếu Phong không còn cho hắn bất cứ cơ hội nào, cổ tay có hơi hơi run, một cỗ huyền ảo vô cùng, xoay tròn như y xoắn ốc kình lực theo bóng loáng cán thương hối hạ chuyển tới. Đây chính là hắn dung hội thái cực tinh nghĩa cùng càn khôn đại na di hào diệu đặc biệt vận kính pháp môn. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 112, hẻm núi chẳng tướng, nguyên quân tan tác, hạ, chương 112, hẻm núi chẳng tướng, nguyên quân tan tác, hạ. Kia thống lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ hoàn toàn không cách nào lý giải, vị dị khó lường cự lực giống như nước thủy triều vào tới, cả người không tự chủ được bị cỗ lực lượng này mang đến hướng về phía trước đột nhiên một cái lảo đảo, giữa ngực bụng không môn lập tức mở rộng. Ngay tại thân hình hắn mất khống chế, kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một đạo băng lãnh kiếm quang giống như tử thần mỉm cười, tại hắn cái cổ ở giữa chợt lóe lên. Phốc, một quả cực đại, mang theo kinh ngạc biểu lộ đầu lâu phóng lên tận trời. Nóng hổi máu tươi từ đoạn nơi cổ như là suối phun giống như kích xạ ra cao hơn một trượng. Cố kia không đầu thi thể vẫn duy trì bọt tới trước tư thế, lung lay hai cái, mới nặng nề mà ngã nhào xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Chủ tướng bị dễ dàng như vậy miểu sát. Trung quanh nguyên binh mắt thấy cái này một màn kinh khủng, lập tức phát ra tràn ngập sợ hãi xôn xao, sĩ khí như là tuyết lở giống như chợt hạ xuống. Nguyên bản liền hỗn loạn trận hình càng thêm quân lính tan rã. Kết trận, nhanh kết trận, không cần loạn. Đao thuẫn thủ tiến lên, trường thương binh dự bị, người bắn nỏ chuẩn bị. Còn thừa mấy tên còn có lý trí thống lĩnh khản cả giọng mà hống lên lấy, ý đồ vãn hồi bại cục. Nghiêm chỉnh huấn luyện nguyên binh tại tử vong uy hiếp hạ, thể hiện ra kinh người quân sự tố dưỡng, những người sống sót cấp tốc hướng trung tâm dựa sát vào, đao thuẫn thủ ra sức giơ lên nặng nề bọc sắt một thuẫn, tại phía trước tạo thành một đạo kín không kẽ hở thoát tường, trường thương binh theo tâm chắn ở giữa khe hở bên trong đâm ra lít nha lít nhít, lóe ra hàn quang mũi thương. Phía sau người bắn nỏ cũng đã dương cung lắp đèn, sắc bén đầu mũi tên nhắm ngay tại trước trận như là sắt thần giống như Lục Thiếu Phong. Sơ nghiêm băng lãnh quân trận trong nháy mắt thành hình, tản mát ra làm người sợ hãi nghiêm nghị sát khí. Đây mới là chính quy bách chiến tinh nhuệ chân chính chỗ đáng sợ. Lục Thiếu Phong ánh mắt ngưng tụ, biết rõ cá nhân võ lực mạnh hơn, như ngạnh sông cái này nghiêm chỉnh như thùng sắt quân trận, cũng cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị loạn thương đâm xuyên hoặc bị tên nọ bắn thành con nhím. Hắn quyết định thật nhanh, một bên huy kiếm rời ra mấy chi phóng tới tên bắn lén, vừa hướng còn tại cánh ra sức chém giết Phạm Gia Quát, Phạm Tiên Sinh, mục đích đã đạt, lui. Hai người đều là kinh nghiệm phong phú hàng người, không chút gì ham chiến, thân hình đồng thời nhanh chóng tối lui, bằng vào viễn siêu bình thường binh sĩ cao siêu khinh công, như là hai cái đại điểu giống như mấy cái lên xuống, liền đã nhẹ nhõm thoát khỏi nguyên binh cùng tiễn tầm bắn cùng bộ binh truy kích, lần nữa biến mất nhập mở tối rậm rạp trong rừng, biến mất không thấy hình bóng. Trận chiến này có thể nói chiến quả huy hoàng. Nguyên binh thương vong cao đến 89 người, một gã trọng yếu thiên phu trưởng thống lĩnh bỏ mình, toàn bộ đội ngũ quân tâm lưu động, tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nhưng mà, còn lại mấy tên thống lĩnh tại kinh nghiệm ngắn ngủi hỗn loạn cùng khủng hoảng sau, nương tựa theo tàn khốc quân pháp cùng bản năng cầu sinh, rất nhanh cưỡng ép đè lại trận cướp. Trong lòng bọn họ càng rõ ràng hơn, quận chúa Triệu Mẫn đã bỏ mình, nếu là không thể bắt giết hoặc là đánh tan nhóm này hung hãn thích khách, lấy công chủ tội, như vậy bọn hắn cho dù trốn về đại đô, chờ đợi bọn hắn cũng tất nhiên là Nhữ Dương Vương phụ tàn khốc thanh toán, kết quả chỉ có thể so chiến tử càng thêm thê thảm. Quân lệnh như núi, lui ra phía sau một bước cũng là chết, chỉ có tử chiến đến cùng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉnh đốn đội ngũ, kiểm kê thương vong, thu hồi các huynh đệ thi thể. Một khắc đồng hồ sau, tiếp tục truy kích. Bọn hắn mang theo nhiều như vậy thương binh cùng phụ nữ trẻ em, tuyệt đối chạy không được bao xa. Đuổi kịp bọn hắn, là huynh đệ đã chết báo thủ. Một gã tư lịch giả nhất, sắc mặt âm trầm thống lĩnh đỏ hừng mắt, như là dã thú bị thương giống như gào thét ra lệnh. Còn sót lại nguyên quân sĩ binh nhóm mang bi phẫn, sợ hãi cùng một tia chết lặng, yên lặng dọn dẹp chiến trường thê thảm, đem đồng bạn phá thành mảnh nhỏ thi thể qua loa thu dọn. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tan không ra mùi máu tanh, cùng một loại tuyệt vọng khí tức. Rất nhanh, chi này thụ trọng thương nhưng như cũ khổng lồ quân đội, lần nữa dọc theo bốn lượn đường núi, hướng về Võ Đang Sơn phương hướng đuổi theo, chỉ là tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, tính cảnh giác cũng đề cao tới cực hạn. Lục Thiếu Phong cùng Phạm Giao cũng không trốn xa, mà lại như là nhất có kiên nhẫn đỉnh cấp thợ săn, từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó giống như ưu linh theo đuôi chi quân đội này, cẩn thận quan sát lấy bọn hắn sĩ khí, đội hình cùng quan chỉ huy động tĩnh, tỉnh táo chờ đợi kế tiếp tuyệt hảo ra tay thời cơ. Cơ hội rất nhanh lần nữa giáng lâm. Ngày kế tiếp giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, nguyên quân đội ngũ hành đi vào một chỗ địa thế cực kỳ hiểm yếu, tên là Lạc Ưng Giản hẹp dài trong hạp gốc. Hẻm núi hai bên là gần như thẳng đứng dốc đứng vách đá, quái thạch lởm chởm, con đường chật hẹp, chỉ chứa 3-4 con ngựa song hành. Dài răng giặc đội ngũ bị ép kéo thành một đầu dài nhỏ hình rắn, đầu đuôi khó mà nhìn nhau, chỉ huy cực kỳ không tiện, chính là binh pháp bên trên đường cùng. Ngay tại lúc này, tận dụng thời cơ, Lục Thiếu Phong cùng Phạm Giao tại cao ngất đỉnh núi liếc nhau, không cần ngôn ngữ, trong nháy mắt đọc hiểu trong mắt đối phương quyết đoán. Hai người đồng thời như là dương cánh diều hâu, theo hẻm núi hai bên cao mấy chục trượng đỉnh núi phi thân mà xuống, tay áo bay phất phới, mang theo thẳng tiến không lùi sát ý. Lục Thiếu Phong mục tiêu rõ ràng vô cùng, thân hình như lưu tinh truy, xuyên thẳng trong đại quân mấy cái kia ngay tại nôn nóng hô quát chỉ huy hệ tâm. Phạm Giao thì giống như quỷ mị rơi vào đội ngũ đối lập lỏng lẻo sau đoạn, chuyên môn tập sát những cái kia đối quân trận uy hiếp lớn nhất người bắn nỏ cùng ý đồ truyền lại mệnh lệnh lính liên lạc, mức độ lớn nhất gây ra hỗn loạn. Nguyên chó, nạp mạng đi. Hôm nay nơi đây chính là các ngươi nơi chôn thây. Lục Thiếu Phong như là tiên thần hàng thế, mang theo thế lôi đỉnh và quân, ở bang rơi vào nguyên quân dày đặc nhất, cũng là nhất là khủng hoảng khu vực trung tâm. Uyên Hồng kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm quang tăng gọn, hóa thành từng đạo giang khắp nơi, chói mắt tử vong hàn quang, sắc bén vô song kiếm khí tùy ý huy sái, bao phủ phương viên ba trượng chi địa. Hắn đem càn khôn đại Nazi, mượn lực, bắn ngược chi tinh diệu pháp môn vận dụng đến cực hạn, thân hình tại lít nha lít nhít trong bầy địch như là xảo trá tàn nhẫn cá bơi, nguyên binh nhóm đâm tới trường thương, chém vào mã đao, thường thường bị hắn lấy tinh diệu tới hào điên kình lực nhẹ nhàng mở dẫn, một vùng, liền không tự chủ được công về phía bên cạnh mình đồng bạn. Mà trong tay hắn uyên hồng kiếm, mỗi một kiếm vung ra, đều ẩn chứa khai sơn phá thạch giống như kinh khủng tự lực, thường thường liền người mang binh khí, thậm chí liên quan trên người thiết giáp, đều bị một kiếm chém làm hai đoạn. Tàn chi, tay cụt, vỡ vụn nội tạng cùng đầu lâu văng tứ phía, hẻm núi chật hẹp trong không gian, trong nháy mắt hóa thành danh xứng với thực tu la địa ngục, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, binh khí tiếng va chạm, trước khi chết nguyền rủa âm thanh sen lẫn thành một mảnh. Hắn như là xâm nhập bầy cừu mãnh hổ, đánh đâu thằng đó, tinh chuẩn tìm tới kia mấy tên ngay tại khản cả giọng ý đồ ổn định cục diện thống lĩnh, kiếm quang như là lấy mạng phụ chú, mỗi một lần lấp lóe, chính là một quả tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin đầu lâu phóng lên tận trời. Bất quá ngắn ngủi một nén nhang trà nóng công phu, ba tên ý đồ tổ chức chống cự thống lĩnh liên tiếp bị hắn chạm dưới kiếm. Nguyên quân hoàn toàn đã mất đi hữu hiệu chỉ huy trung tâm, vốn là sa sút quân tâm trong nháy mắt sụp đổ hầu như không còn. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh. Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 113, Kim Hoa bà tin chết, Lục Thiếu Phong về núi phục mệnh, bên trên, chương 113, Kim Hoa bà tin chết, Lục Thiếu Phong về núi phục mệnh, bên trên, ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Mau trốn a. Không ngăn được. Đào mệnh quan trọng. Không biết là cái nào khiếp đảm binh sĩ phát một tiếng hô, cái này như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, may mắn còn sống sót nguyên binh nhóm rốt cuộc không lo được cái gì quân kỷ, cái gì thừa phạt, hoàn toàn lâm vào cuồng loạn trong khủng hoảng. Nhao nhao đánh tới bầy, kêu cha gọi mẹ hướng lấy hẻm núi hai đầu bỏ mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Chiến đấu lấy một loại thiên về một bên đồ sắt phương thức cấp tốc kết thúc. Hẹp dài trong hạp gốc, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tanh phóng lên tận trời, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Lục Thiếu Phong cầm kiếm đứng yên tại núi thây biển máu bên trong, một bộ thanh sam đã sớm bị máu tươi của địch nhân thẩm thấu, áp sát vào trên thân, biến thành ám tử sát. Quanh người hắn trên dưới tản ra một cỗ như là như thực chất băng lãnh sát khí, ánh mắt sắc bén như đao, quét mắt mảnh này từ hắn tự tay chế tạo tử vong chi địa, tựa như một tôn theo địa ngục trở về sát thần. Liền kinh nghiệm xa trường, nhìn quen sinh tử Phạm Giao ở một bên nhìn xem, đều cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh, càng không dám tùy tiện tới gần. Thẳng đến Lục Thiếu Phong chậm rãi đem không dính một giọt máu viên hồng kiếm đưa về trong vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy chủ bang, đồng thời hít sâu một hơi, quanh thân kia làm cho người hít thở không thông kinh khủng sát ý mới giống như nước thủy triều dần dần thu liễm, chìm xuống. Phạm Giao lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, thấp giọng nói: "Lục huynh đệ, nơi đây thi hải quá nhiều, nếu không xử lý, sợ sẽ dẫn phát ôn dịch, gây họa tới xung quanh mắt tính, cần mau chóng xử trí." Lục Thiếu Phong nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, tiên lặng độc thủ, đem trong hạp cốc trải rộng nguyên binh thi thể lôi kéo tới cùng một chỗ, chồng chất thành một toàn núi nhỏ, lại từ nguyên quân vứt bỏ đồ quân nhu bên trong tìm tới dầu hỏa, hát bay đi lên. Phạm Giao lấy ra cây châm lửa, đốt lên thẩm thấu dầu hỏa bài, ném tới. Vâng. Trung thiên liệt diễm trong nháy mắt dâng lên, thôn vệ chồng chất như núi thi thể, phát ra đôm đốt tiêu đốt âm thanh cùng da thịt khét lẹt hôi thối. Hương hực ánh lửa tỏa ra Lục Thiếu Phong bình tĩnh không lay động gương mặt, cũng tỏa ra mảnh này bị máu tươi thẩm thấu hẻm núi, phản phất tại tiến hành một trận tàn khốc như thế. Trung thiên liệt diễm như là to lớn ngọn đuốc, tại lạc gương giản bên trong điên cuồng tiêu đốt, đem bầu trời đều chiếu đỏ lên một mảnh. Thi thể thiêu đốt sinh ra khói đặc mang theo gây mũi mùi cháy khét, tràn ngập tại toàn bộ trong hạp cốc, thật lâu không tiêu tan. Phạm Giao đứng tại Lục Thiếu Phong bên cạnh, nhìn qua cái này thảm thiết một màn, trầm mặc thật lâu, rốt cục tiến lên một bước, đối với Lục Thiếu Phong bóng lưng, trịnh trọng chắp tay, ngựa khí phức tạp mở miệng nói: "Lục huynh đệ, chuyện chỗ này, truy binh đã bại, võ đang đám người ứng có thể bình yên trở về. Phạm Mỗ, cũng là thời điểm cáo tử." Lục Thiếu Phong chậm rãi xoay người, nhìn về phía Phạm Giao tấm kia dãi dầu xương gió nhưng như cũ kiên nghị khuôn mặt, hỏi: "Phạm tiên sinh, kế tiếp muốn hướng nơi nào?" "Nhưng có dự định." Phạm Giao nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng, ngựa khí biến ngưng trọng mà vội vàng, không dối gạt Lục huynh đệ: "Theo Phạm Mộ trước đây không lâu nhận được mật báo, Quang Minh đỉnh thất thủ về sau, Ân Thiên chính nhân giáo chủ đã xuất lĩnh Minh giáo còn sót lại sương kiền huynh đệ, đấm máu pha bay, bây giờ đang tiến về ứng thiên phủ phương hướng, ý đồ cùng Lưu Phúc Thông, Hàn Sơn đồng chờ Giang Bắc Hồng Cần nghĩa quân chủ lực tụ hợp, cùng bàn kháng Nguyên đại kế. Nhưng mà, Nguyên đỉnh hiển nhiên sẽ không ngồi nhìn chúng ta liên hợp, phái ra truy kích và tiêu diệt cao thủ cùng ba tư Minh giáo tổng đàn kia Phong Vân Nguyệt Tam sứ, chính nhất đường theo đuổi không bỏ, ven đường không ngừng tập kích quấy rối, trong giáo huynh đệ thương vong thảm trọng, tình thế có thể nói tràn ngập nguy hiểm. Phạm Mỗ thân làm Minh giáo Quang Minh hữu sứ, há có thể ngồi nhìn? Nhất định phải nhanh tiến đến cùng Vi Bắc Vương, ngũ tán nhân bọn hắn hội hợp, trợ ân giáo chủ một chút sức lực, ổn định thế cục." Lục Thiếu Phong trầm ngâm một lát, nhớ tới Tiểu Chiêu kêu bi thương mà bất lực ánh mắt, mở miệng hỏi: "Phạm tiên sinh lâu tại vương phủ, tin tức linh thông, có biết Từ Sam Long Vương, Kim Hoa bà đại ủy ti hạ lạc như thế nào? Nàng con sống hay không?" Hắn cũng không đề cập Tiểu Chiêu, nhưng Phạm Giao như thế nào thông minh, lập tức minh bạch hắn hỏi thăm nguyên do. Phạm Giao nghe vậy, trên mặt lướt qua một tia cực kỳ phức tạp vẻ mặt, có tiếc hận, có phẫn uất, cũng có một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, hắn thở dài, thanh âm trầm thấp nói rằng: "Đại ủy ti nàng đã chết." Hắn dừng một chút, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng bẩm báo, thấp giọng nói: "Lục huynh đệ, việc này nói đến làm cho người bóp cổ tay. Ngày đó Quang Minh đỉnh phòng tuyến sụp đổ đến nhanh như vậy, đều bởi vì đại ủy ti nàng bị ba tư ba làm lấy trở về tổng đàn hư ảo hứa hẹn cùng nàng tự thân đối cố thổ chấp niệm chỗ bức hiếp, tự mình dẫn đầu nguyên quân cùng ba tư tổng đàn cao thủ, theo một đầu chỉ có lịch đại giáo chủ cùng tứ đại pháp vương mới hiểu bí ẩn thủy đạo, vòng qua tất cả bên ngoài phòng tuyến, trực tiếp công lên Quang Minh đỉnh tổng đàn khu vực hạch tâm. Khiến tổng đàn thủ vệ trở tay không kịp, trong nháy mắt bị trong ngoài giáp công, thương vong cực kỳ thảm thiết, cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản." Phạm Giao trong mắt lóe lên một tia đau đớn, tiếp tục nói: "Về sau tại trong loạn chiến, Vi Nhất Tiếu Vi Bức Vương tận mắt nhìn thấy vô số trong giáo huynh đệ bởi vì nàng mà chết, hận nàng dẫn sói vào nhà, phản bội Minh giáo, Vi vẫn đan sen phía dưới, nén giận đánh nàng một cái mười thành công lực hàn băng miên trưởng. Nguyên đỉnh cùng ba tư Minh giáo gặp nàng bản thân bị trọng thương, đã mất đi giá trị lợi dụng, tựa như cùng vứt bỏ phá giải giống như mặc kệ tự sinh tự diệt. Cuối cùng, nàng hàn độc xâm nhập phế phủ, phát tác lên thống khổ mơn dạng, không người cứu chữa, ngay tại Quang Minh đỉnh một chỗ vắng vẻ trong thạch thất. Tiêu rên dòng dã một ngày sau, khí tuyệt bỏ mình." Lục Thiếu Phong lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Đối với Kim Hoa bà đại ủy ti lựa chọn cùng cuối cùng kết cục, hắn kết hợp nguyên tắc cùng lần này kinh nghiệm đủ loại, sớm đã có đoán trước. Nàng này cả đời chấp nhất tại trở về ba tư tổng đàn, thậm chí không tiếc lợi dụng nữ nhi ruột thịt của mình, đem người tư dục đặt giáo chúng tính mệnh cùng dân tộc đại nghĩa phía trên, cuối cùng rơi vào như thế chúng bạn xa lánh, thống khổ chết đi kết quả, hắn thấy hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không chút nào đáng giá đồng tình. Hắn giờ phút này càng suy nghĩ nhiều hơn đến, là cái kia đơn thuần thiện lương, vận mệnh nhiều thằng trầm thiếu nữ Tiểu Chiêu. Biết được mẫu thân như thế không chịu nổi chân tướng cùng thê thảm kết cục, nàng nên như thế nào thương tâm cùng tiêu tan. Nhưng có lẽ, theo một cái góc độ khác muốn, chuyện này đối với Tiểu Chiêu mà nói, cũng là một loại thống khổ giải thoát, từ đây không cần còn sống tại mẫu thân bóng ma cùng chấp niệm phía dưới, có thể chân chính bắt đầu thuộc về mình sinh hoạt. Ta đã biết. Đa tạ Phạm tiên sinh nói rõ sự thật. Lục Thiếu Phong ngữ khí bình tĩnh giống là đang đàm luận một cái không liên quan đến bản thân việc vặt. Phạm Giao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong một cái, dường như muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra thứ gì, nhưng cuối cùng chỉ thấy một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Hắn lần nữa ô quyền, trịnh trọng nói rằng: "Lục huynh đệ, tuổi còn trẻ, võ công cái thế, càng thêm hiệp nghĩa vi hoài, chí dũng song toàn, phạm mô bội phục. Hôm nay sóng vai một trận chiến, khoái ý ân cửu, quả thật bình sinh điều thú vị. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn." Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 114, Kim Hoa bà tin chết, Lục Thiếu Phong về núi phục mệnh, hạ. Chương 114, Kim Hoa bà tin chết, Lục Thiếu Phong về núi phục mệnh, hạ. Ngày khác nếu có cơ hội, Thiên Hạ Kháng Nguyên nghĩa sĩ giắt tay, Phạm Mộ chân tâm chờ đợi có thể cùng Bảo Đăng, có thể cùng Lục huynh đệ ngươi, kề vai chiến đấu, chung đội thắt lỗ. Bảo trọng. Dứt lời, Phạm Giao không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, như là dung nhập trong rừng thanh phong, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã biến mất tại mênh mông quần sơn trong, tung tích mờ mịt. Lục Thiếu Phong một thân một mình, bước lên trở về Võ Đang đường về. Chân hắn trình cực nhanh, bất quá 6 ngày, liền thuận lợi đuổi kịp từ Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ xuất lĩnh, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hướng Võ Đang Sơn tiến lên đại bộ đội. Đám người gặp hắn bình yên trở về, đều làm mừng rỡ như điên. Một đường lại không khó khăn chắc trở, một đoàn người rốt cục bình an đã tới Võ Đang Sơn. Từ tiêu điện bên trong, thuốc lá lở lở, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Lục Thiếu Phong lui tả hữu, một mình hướng ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trưởng môn đại sư Bá Tống viết điều, kỹ càng mà rõ ràng bẩm báo lần xuống núi này toàn bộ trải qua, theo cơ gia trang quỷ dị dạ yến, nhìn thấu Triệu Mẫn âm mưu, liên thủ Phạm Giao đánh giết Huyền Minh nhị lao thế thân cùng thần tiễn bắt hùng, tới thành công cứu ra lấy Tĩnh Huyền sư thái cầm đầu hơn 10 tên Nga Mi may mắn còn sống sót đệ tử. Lại từ Lạc Cương giản bố trí mai phục, dùng ít được nhiều, hai lần đánh tan nguyên quân tinh nhuệ truy binh, chém giết thủ lĩnh quân địch, tới cuối cùng cùng Phạm Giao phân biệt, cùng theo Phạm Giao chỗ biết được Kim Hoa bà tin chết cùng Minh giáo sức mạnh còn sót lại đang hướng ứng thiên phụ tụ hợp mới nhất động tĩnh. Tống Viễn Kiều lặng lặng nghe, ngón tay chậm rãi bê động lên lòng bàn tay chẳng hạn, sắc mặt khi thì ngưng trọng, khi thì thư giãn, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Hắn nuốt dâu trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Vất vả ngươi, Thiếu Phong. Ngươi lần này xuống núi, trải qua gian nguy, không chỉ có thành công nghị cách cứu viện đồng đạo, càng thất bại nguyên đỉnh nhuệ khí, dương ta võ đang uy danh, công lao lớn lao. Chỉ là bây giờ giang hồ, trải qua tai nạn này, đã là bấp bênh, nguyên khí đại thương." Hắn lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến vô cùng trang nghiêm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Thiếu Phong, bất quá, trong lúc minan, cũng mới biết được nhân tâm, cũng lộ ra thời cơ. Ngươi nhị sư thúc Du Liên Chu bọn hắn đã theo phương bắc chuyển về tin tức, Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân trở phái mặc dù bị Nguyên Đình trọng thương, tổn thất nặng nề, nhưng trưởng môn các phái đều đã thấy rõ Nguyên Đình muốn đem võ lâm nổ tận gốc ngoan độc dụng tâm, đã đồng ý vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng ta võ đang kết minh, cùng chống chọi với Nguyên Đình. Chúng ta đã ước định, sau một tháng, tại Võ Đang Sơn tử tiêu cùng tổ chức võ lâm đại hội, cùng bàn kháng Nguyên đại kế. Hắn đứng người lên, đi đến Lục Thiếu Phong trước mặt, ngữ khí trầm trọng mà tràn ngập mong đợi, nhưng mà thời gian cấp bách, Nguyên Đình thay mắt đông đảo, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chúng ta thuận lợi liên hợp. Bởi vậy, cần có một vị năng lực chắc tuyệt, can đảm hơn người người, lập tức xuôi nam, tiến về ứng thiên phủ, nghị cách liên lạc với Minh giáo Ân Thiên Chính giáo chủ cùng Giang Bắc Lưu Phúc Thông, Hàn Sơn đồng chờ nghĩa quân thủ lĩnh, truyền đạt ta võ lâm đồng minh chi ý, mời bọn hắn trung phó võ đang chi hội. Chỉ có đem giang hồ nghĩa sĩ cùng thiên hạ nghĩa quân chi lực bệnh thành một sợi dây thừng, mới có hy vọng dung chuyển Nguyên Đình căn cơ. Việc này quan hệ kháng nguyên đại cục chi thành bại, trách nhiệm trọng đại, nhìn quanh ta võ đang trên dưới, thậm chí toàn bộ chính đạo đồng minh, không phải ngươi Lục Thiếu Phong không ai có thể hơn. Lục Thiếu Phong trong lòng nghiêm nghị, biết đây mới thực sự là liên quan đến thiên hạ đại thế gánh nặng ngàn cân, xa so với đơn thuần chém giết càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Nhưng hắn không có chút gì do dự, lúc này không lời, nghiêm nghị lĩnh mệnh, đệ tử minh bạch, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ sư ba trọng thác, không phụ thiên hạ thường sinh chi vọng. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, ngươi làm sơ chuẩn bị, lập tức xuống núi. Tống Viên Tiểu vỗ bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng lo lắng. Chuyến này ngàn dặm xa xôi, Nguyên Đình cửa hải kiểm tra tất nhiên nghiêm, ven đường hung hiểm khó lường, vạn sự cần phải chú ý cẩn thận, an toàn là bên trên. Là đệ tử tuân mệnh. Lục Thiếu Phong lần nữa không người, thối lui ra khỏi trang nghiêm túc mục tử tiêu điện. Nhưng hắn cũng không lập tức xuống núi, mà là đi vòng đi phía sau núi khách xá khu vực. Tại một gian thanh nhã trong sương phòng, hắn tìm tới bị thích đáng an trí, vẻ mặt vẫn như cũ có chút lo sợ không yên Tiểu Chiêu. Dưới ánh nến, tỏa ra nàng tái nhợt mà gương mặt xinh đẹp. Lục Thiếu Phong ở trước mặt nàng ngồi xuống, cân nhắc từ ngữ, đem Kim Hoa bà đại ủy ti đã bỏ mình tin tức, dùng một loại tận khả năng nguyện chuyển phương thức nói cho nàng, nhưng biến mất phản bội dẫn đường cùng bị Vi Nhất Tiếu gây thương tích cụ thể chi tiết, chỉ nói là trong loạn quân, bất hạnh gặp nạn. Tiểu Chiêu nghe nói tin dữ, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là toàn thân run rẩy dữ dội, lập tức nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, gầy yếu bả vai kịch liệt lay động. Lục Thiếu Phong lặng lặng đợi nàng khóc một lát, đãi nàng cảm xúc hơi chậm, mới ôn hòa mà kiên định nói: "Tiểu Chiêu, người chết không thể phục sinh. Mẫu thân ngươi cả đời chấp nhất vu mỗi chút tín niệm, thậm chí bởi vậy đi chút đường quân co. Bây giờ tư nhân đã qua đời, có lẽ đối nàng mà nói, cũng là một loại giải thoát, từ đây không cần lại chịu chấp niệm dày vò. Ngươi còn trẻ, tương lai đường rất dài. Về sau, liền an tâm lưu tại Võ Đàng, đem nơi này coi như nhà của ngươi. Võ Đàng trên dưới đều sẽ đưa ngươi coi là thân nhân, tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi mảy may." Tiểu Chiêu là bực nào thông minh linh tú nữ tử, nàng theo Lục Thiếu Phong kia bình tĩnh ngữ khí cùng tận lực né tránh chi tiết bên trong, đã mơ hồ đoán được mẫu thân khả năng làm một chút cũng không hào quang, thậm chí là mười phần sai chuyện. Nàng ngưng lên hai mắt đẫm lệ cặp mắt mông lung, nhìn xem Lục Thiếu Phong cặp kia thanh tịnh thấy đáy, tràn ngập chân thành cùng kiên định con người, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có mất mẹ bi thống, có đối tương lai mê mang, cũng có một tia khó nói lên lời, như là tìm tới dựa vào giống như an tâm. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng trầm thấp, mang theo nghẹn ngào trả lời, "Ân, tạ ơn. Tạ ơn Thiếu Phong ca ca. Ta đã biết, ta sẽ thật tốt trấn an được cảm xúc kích động tiểu triều." Lục Thiếu Phong trở lại chỗ ở của mình, đơn giản thay đổi quần áo, mang lên đầy đủ vòng bèo cùng đang lược, đem chuôi này làm bạn hắn kinh nghiệm vô số ác chiến nguyên hồng kiếm cẩn thận lau lau rồi một lần, vác tại sau lưng. Hắn không làm kinh động quá nhiều người, chỉ ở đang lúc hoàng hôn, như là một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, lặng yên bay xuống Võ Đăng Sơn, lần nữa bước lên tiền đồ chưa biết, nguy cơ tứ phía từ từ hành trình, mục tiêu trực chỉ ở ngoài ngàn dặm Ứng Thiên Phủ. Ứng Thiên Phủ, tòa này hùng ngồi trường giang bên bờ ngàn năm cổ thành, giờ phút này dường như hóa thành báo tố bên trong phiêu diêu một diệp cô thuyền. Trên tường thành, tượng trưng cho Minh giáo hỏa diễm cờ cùng các lộ nghĩa quân tạp sắc cờ xí trong gió bay phất phới, thay thế ngày xưa nguyên đình lang đạo. Nhưng mà, ngoài thành phương viên hơn 10 dặm, đã bị ba đường nguyên đình đại quân tinh nhuệ như thùng sắt vây kín, tinh kỳ tế nhật, doanh trại bộ đội tương liên, sát khí trực trùng bất tiêu. Đường thủy đường bộ đều bị nghiêm mật phong tỏa, chim bay khó lọt, người bình thường mong muốn ra vào, không khác người xí nói ngọng. Nhưng cái này thiên la địa vong giống như phong tỏa, đối với đã xem khinh công cùng nội lực tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh Lục Thiếu Phong mà nói, lại thùng rỗng kêu to. Hắn cũng không lựa chọn xông vào để phòng xâm nghiêm cửa thành cửa ải, mà là như là một vị trong đêm tối vương giả, bằng vào đăng phong tạo cực khinh công thê vân túng cùng đối chung quanh khí cơ lưu động cảm giác bén nhạy, hóa thành một sợi như có như không khói xanh, xảo diệu lợi dụng màn đêm yểm hộ, địa hình chập trùng cùng nguyên quân tuần tra chạm gác thay quân khoảng cách, lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng tầng phòng tuyến, giống như quỷ mị tiềm nhập tòa này bị trọng binh vây. Khốn cố thành, đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông, hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 115, liên lạc minh giáo, võ lâm kết minh cùng chống chọi với nguyên, bên trên, chương 115, liên lạc minh giáo, võ lâm kết minh cùng chống chọi với nguyên, bên trên, thành nội cảnh tượng cùng ngoài thành túc sát hoàn toàn khác biệt, phố xá bên trên mặc dù người đi đường thưa thớt, cửa hàng phần lớn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, nhưng trật tự còn tính ngay ngắn, từng đội đầu khóa khăn đỏ, cầm trong tay binh khí nghĩa quân sĩ tốt qua lại tuần tra, ánh mắt cảnh giác. Trong không khí tràn ngập một loại đại chiến buông xuống khẩn trương cùng kiềm chế, nhưng cũng lộ ra một cỗ bất khuất sinh cơ. Lục Thiếu Phong làm sơ tìm hiểu, liền biết được Minh giáo cao tầng đã chiếm cứ trong thành mấy chỗ hiển hách nhất, cũng kiên cố nhất trạch viện xem như tạm thời tổng đàn. Hắn một chút suy nghĩ, trực tiếp hướng phía ở vào thành đông, vốn là một vị nào đó chí sĩ quan viên phụ đệ Minh giáo cứ điểm đi đến. Thông báo tính danh lai lịch sau, thủ vệ Minh giáo giáo đồ không dám thất lễ, liền tranh thủ hắn dẫn vào một gian bầu không khí ngưng trọng, thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm đại sảnh. Trong sảnh ánh đến tươi sáng, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính ngồi ngay ngắn chủ vị, mặc dù trên mặt mỏi mệt, nhưng một đôi mắt ứng vẫn như cũ sắc bén như lao. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu thì như là một cái to lớn con rơi, lặng yên không một tiếng động đứng ở bóng ma nơi nhỏ lánh, sắc mặt so ngày xưa càng thêm tái nhợt. Ngũ tán nhân bên trong Thiết Quan đạo nhân Trương Trùng, mặt lạnh tiên sinh Lanh Kiềm, Chu Điên, Thuyết Bất Đắc Hòa Thượng, Bành Ánh Ngọc mấy người cũng tình lình đang ngồi, chỉ là người người trên thân đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, hiển nhiên kinh nghiệm một phen khổ chiến. Nhìn thấy Lục Thiếu Phong bình yên chui vào, trên mặt mọi người vẻ mặt khác nhau, có khó có thể dùng che giấu kinh ngạc, có thâm trầm xem kỹ, càng giống như hơn Ân Thiên Chính trong mắt lộ ra kia một tia từ đáy lòng vui mừng. Lục Thiếu Hiệp, Ân Thiên Chính bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói như trung đồng, nhanh chân tiến lên đón, dùng sức vỗ vỗ Lục Thiếu Phong bả vai, lực đạo trầm hùng, lộ vẻ nội tâm kích động, từ biệt mấy tháng, không ngờ lại ở chỗ này trùng phùng. Thiếu Hiệp phong thái càng hơn trước kia, công lực tinh tiến như vậy, có thể độc thân xuyên việt nguyên quân chúng đây, Ân Mộ bội phục. Quang Minh đỉnh bên trên, võ đang phái trưởng nghĩa ra tay, bóc Trần Gian Nưu, chỉ hoán nguyên đỉnh độc kế, này ân này đức, ta Minh giáo trên dưới, khắc trong tâm khảm. Hắn lời nói này tình chân ý thiết, đang ngồi Minh giáo cao tầng mặc dù cùng chính đạo môn phái vốn có hiềm khích, giờ phút này cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Lục Thiếu Phong ánh mắt lưu hóa rất nhiều. Lục Thiếu Phong chắp tay hoàn lễ, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trịnh trọng, "Ân giáo chủ, Vi Bất Vương, các vị Minh giáo bằng hữu, đã lâu không gặp. Lục Mộ chuyến này, chính là phụng trưởng môn đại sư Bá Tống Viễn tiểu chi mệnh, riêng liên lạc kháng nguyên đại sự mà đến. Bây giờ thế cục, chắc hẳn chư vị so Lục Mộ rõ ràng hơn. Nguyên Đình làm điều ngang ngược, không chỉ có xem bách tính như cỏ rác, càng lấy độc kế giết hại ta võ lâm đồng đạo, Nga Mi thảm án, vết máu trước khô, đây là thiên hạ cộng vẫn, nhân thần trung bỏ đi nâng." Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một vị Minh giáo cao tầng, thanh âm réo rắt, chữ chữ rõ ràng. Ta võ đang phái đã liên hợp Thiếu Lâm, mặc dù phong sơn nhưng tỏ thái độ duy trì. Nga Mi Tĩnh Huyền sư thái xuất lĩnh may mắn còn sống sót đệ tử. Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân chờ phái, cộng đồng ước định ở dưới đầu tháng 9, tại võ đang sơn Trần Vũ trước đại điện tổ chức anh hùng thiên hạ đại hội, cùng bàn kháng nguyên đại kế, chỉ tại thành lập kháng nguyên đồng minh chỉnh hợp võ lâm lực lượng nhất trí đối ngoại. Lục Mộ chuyến này chính là đại biểu võ đang cùng các phái chân thành mời Minh giáo chư vị anh hùng hào kiệt, đến lúc đó nổi nhũ tiến bề, cùng cử hành hội lớn, cùng thương cứu quốc cứu dân kế sách. Ân Thiên Chính nghe vậy, mắt hổ bên trong tinh quang nổ bắn ra, cùng Vi Nhất Tiếu bọn người cấp tốc trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt cùng tán đồng. Hắn đột nhiên vỗ bên cạnh tiên cố tử đàn một trà kỷ, chấn động đến chén trà nhảy loạn, xúc động nói, tốt, tốt một cái kháng nguyên đồng minh. Nguyên đỉnh cùng ta Minh giáo, sớm đã là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Tự Phương Lạp giáo chủ lên, ta Minh giáo lợi dụng khu trục hồ lỗ, khôi phục Hán thất làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ võ đang phái vung cánh tay hô lên, anh hùng thiên hạ tụ tập hưởng ứng, đây là mấy chục năm không có chi võ lâm thịnh sự, càng là thay đổi cả khôn, khu trừ thắt lỗ cơ hội trời cho. Ta Minh giáo nếu là không đi, há chẳng phải nhường người trong thiên hạ cho cười. Ân Mô ở đây đại biểu Minh giáo tỏ thái độ, nghĩa bất dung tử. Đến lúc đó, tất nhiên tự mình dẫn trong giáo còn có thể một trận chiến huynh đệ, tiến về võ đang sơn đi gặp, cùng thiên hạ anh hùng cùng bàn đại kế. Ân giáo chủ hiểu rõ đại nghĩa, lấy thiên hạ thương sinh vi niệm, Lục Mô cảm phục. Lục Thiếu Phong trong lòng nhất định, chính trọng ổn quyền. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngoài ra, Lục Mô còn cần tiếp nơi đây nghĩa quân thủ lĩnh, Quách Tử Hưng Quách đại soái, truyền đạt đồng minh chi ý, không biết Ân giáo chủ có biết Quách đại soái dưới mắt dừng chân nơi nào, có thể thay dẫn kiến. Ân Thiên Chính suy nghĩ một chút, vuốt râu nói, Quách đại soái bây giờ đóng giữ thành Tây Nguyên phòng giữ phủ cải biến đại doanh, chủ tính trung toàn cục, cùng ta Minh giáo qua lại có chút mật thiết, hiệp đồng thủ thành. Bất quá, Lục Thiếu Hiệp cũng cần biết được, nghĩa quân tự có hệ thống điều lệ, mặc dù cùng giáo ta cùng kháng nguyên đỉnh, lại không phải trực tiếp chịu ta Minh giáo hiệu lệnh, chính là hợp tác hỗ trợ tình nghĩa. Lục Thiếu Hiệp nếu muốn đi gặp, Ân Mộ có thể phái một gã đắc lực đệ tử vì ngươi dẫn đường, về phần Quách đại soái phải chăng nguyên thấy, cùng hội đàm kết quả như thế nào, thì cần Thiếu Hiệp tự hành nắm chắc. Lục Thiếu Phong lòng dạ biết rõ, Minh giáo cùng các lộ nghĩa quân quan hệ từ trước đến nay vi diệu, đã có cộng đồng kháng nguyên mục tiêu, lại tồn tại giáo quyền cùng quân quyền, lý niệm cùng hiện thực khác biệt, bảo trì đối lập độc lập là tất nhiên. Hắn cảm ơn Ân Thiên Chính, tại một gã khôn khéo giả dặn Minh giáo tiểu đầu mục dẫn đường hạ, rời đi Minh giáo tổng đàn, tiến về thành Tây để phòng càng thêm xâm nghiêm nghĩa quân đại doanh. Nghĩa quân đại doanh viên môn cao ngất, tháp canh san sát, binh lính tuần tra từng cái thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh, ánh mắt sắc bén, mang theo một cỗ kinh nghiệm xa trường túc sát chi khí, cùng giang hồ môn phái không khí khác biệt quá nhiều. Sau khi thông báo, chờ một lát, một gã thân binh đi ra, dẫn Lục Thiếu Phong đi vào. Thủ lĩnh Quách Tử Hưng là một vị tuổi chừng 40, dáng người khôi ngô, khuôn mặt thô hảo, hai đầu lông mày mang theo gian nan vất vả chi sắc hán tử, cũng không tự cao tự đại, trực tiếp tại trong quân trướng tiếp kiến Lục Thiếu Phong. Lục Thiếu Phong lần nữa cho thấy thân phận cùng ý đồ đến, ngôn từ càng thêm tiên về tại thực tế, hắn rõ ràng trình bày kết minh tôn chỉ, Quách đại soái, võ lâm đồng minh chi nghị, chỉ tại chỉnh hợp phân tán giang hồ lực lượng, hình thành hợp lực, cộng đồng đối kháng nguyên đỉnh chính sách tàn bạo. Các môn các phái gia nhập đồng minh, chỉ vì kháng nguyên, tuyệt không đặt chân hoàng quyền thay đổi, cũng không can dự nghĩa quân nội bộ quân chính sự vụ. Đồng minh có thể làm nghĩa quân cung cấp cao thủ trợ lực, tình báo duy trì, thậm chí tại thời khắc mấu chốt, như ứng thiên phủ phá vây như vậy trọng đại hành động bên trong, cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Nói ngắn gọn, chính là bằng hữu tương trợ, trung ngự ngoại địch. Quách Tử Hưng nghe xong, một đôi mắt hổ tại Lục Thiếu Phong trên mặt liếc nhìn một lát, đột nhiên phát ra một hồi cởi mở phóng khoáng cười to, âm thanh chấn mái nhà, ha ha. Tốt, nói hay lắm. Võ đang phái là danh môn chính phái, Trương Tam Phong lão thần tiên càng là bọn ta kính ngưỡng thần tiên sống. Bây giờ nguyên chó vô đạo, thiên hạ đại loạn, chính là hảo hán tử đứng ra thời điểm. Thêm một cái bằng hữu, nhiều một phần lực lượng đánh thắc tử, đây là thiên đại hảo sự. Ta Quách Tử Hưng là người thô hảo, không hiểu những cái kia con quấn, liền nhận một cái lý, ai chân tâm đánh thắc tử, người đó là ta bằng hữu. Lục Thiếu Hiệp, ngươi trở về bẩm báo Tống đại hiệp, ta ứng thiên nghĩa quân, đáp ứng. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 116, liên lạc Minh giáo, võ lâm kết minh cùng chống chọi với Nguyên, hạ, chương 116, liên lạc Minh giáo, võ lâm kết minh cùng chống chọi với Nguyên, hạ, đầu tháng sau 9, võ đang sơn anh hùng đại hội, ta tất nhiên phái ta phó soái Thăng Hòa, mang lên ta tự tay viết thư cùng hạ lễ, tiến đến thăm dự. Về sau võ lâm đồng minh nhưng có chỗ cần, chỉ cần là vì đánh thắc tử, ta ứng tiên nghĩa quân, tuyệt không hai lời. Song phương ước định đã xong, Lục Thiếu Phong trong lòng một tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống đất. Hắn chưa tại nguy cơ tứ phía ứng thiên phủ dừng lại thêm, xin miễn Quách Tử Hưng giữ lại, ngày kế tiếp trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất, lần nữa bằng vào siêu tuyệt bản lĩnh, như là đêm tối như ưu linh lặng yên không một tiếng động xuyên qua nguyên quân nhìn như kín không kẽ hở tuyến phong tỏa, bước lên trở về võ đang sơn đường bể. Ngoài dự liệu của hắn là, trên đường đi, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải nhỏ cấu nguyên binh trinh sát tuần hành bị hắn tùy tiện tránh đi bên ngoài, cũng không tao ngộ nguyên đỉnh đại quy mô trọng binh bao vây chặn đánh. Cái này dường như ấn chứng lúc trước hắn phán đoán, hôm nay thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, nghĩa quân khắp nơi trên đất, nguyên đỉnh chi phối đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tinh nhuệ binh lực phân tán bốn phía cứu hỏa, giật gấu ba bay, sát thực đã vô lực đối võ đang sơn cái loại này cao thủ nhiều như mây, địa hình hiểm yếu xương cứng, phát động một trận cần hao phí to lớn binh lực toàn bộ mặt tiến công. Cái này không nghi ngờ gì là võ lâm đồng minh thành lập cùng phát triển, thắng được quý giá cơ hội thở dốc. Một tháng thời gian, đang khẩn trương chuẩn bị cùng trong chờ mong, thoáng qua liền mất. Một ngày này, võ đang sơn chân vũ trước đại điện quảng trường khổng lồ bên trên, tinh kỳ pháp phối, người người nôn náo. Thiếu lâm tự dù chưa phái người, nhưng đưa tới Phương Trượng thân bút thư biểu thị duy trì. Lấy Tĩnh Huyền sư thái cầm đầu, người người cánh tay cuốn hát xa hơn 10 tên Nga Mi may mắn còn sống sót đệ tử. Hoa Sơn phái tân nhiệm trưởng môn dẫn đầu có khả năng cao đệ tử. Không Động Ngũ lao bên trong may mắn còn sống sót 8 lão. Côn Luân phái Hà Thái Sung vợ chồng. Trung Nguyên võ lâm các đại môn phái thủ lĩnh hoặc nặng muốn đại biểu, toàn bộ trình diện. Càng làm người khác chú ý chính là Minh giáo giáo chủ Ân Tiên chính tự mình xuất lĩnh vi nhất yếu, Vũ Tán nhân trở cao tầng, cùng ứng thiên nghĩa quân phó soái Thang Hòa đại biểu Quách Tử Hưng đến đây. Có thể nói mấy chục năm qua, Hắc Bạch hai đạo, giang hồ triều chính, bởi vì cộng đồng mục tiêu mà hội tụ một đường lớn nhất thịnh hội, bầu không khí trang nghiêm túc mục, lại ẩn hàm một cỗ không đè nén được sục sôi. Đại hội từ võ đang phái trưởng môn Tống Viễn tiểu tự mình chủ trì. Hắn trước đem người hướng tại Nga Mi thảm án bên trong hy sinh vì nước diệt tuyệt sư thái cùng chúng đệ tử mặc niệm. Sau đó, Lục Thiếu Phong xem như một hệ liệt sự kiện kinh nghiệm bản thân người cùng bóc trần âm lưu nhân vật mấu chốt, được mời tới trước sân khấu. Hắn đối mặt quần hùng thiên hạ, ung dung không nổi, trật tự rõ ràng, theo quang minh đỉnh thành côn đến tội, tới bạch trần nguyên đỉnh nhữ dương vương phủ mượn đao giết người toàn bộ bản âm lưu, lại đến tận mắt nhìn thấy Nga Mi kim đỉnh thảm trạng, cùng ven đường cùng nguyên đỉnh cao thủ luân phiên kịch chiến. Hắn luôn từ khẩn thiết, thuật đều là tự mình kinh nghiệm, chứng cứ vô cùng xác thực, chi tiết kinh người. Quần hùng nghe được khi thì kinh hô, khi thì giận mắng, khi thì bóp cổ tay thở dài, nghe tới Nga Mi nữ đệ tử bị lăng nhục treo chi tiết lúc, càng là quần tình xúc động phẫn nộ, tức sùi bọt mép, toàn bộ quảng trường tràn ngập lửa giận ngập trời cùng cùng chung mối thù chi khí. Diệt tuyệt sư tỷ kỵ ta Nga Mi mấy trăm hy sinh vì nước đệ tử máu, tuyệt không thể chạy vô ích. Tĩnh Huyền sư thái sớm đã lệ rơi đầy mặt, giờ phút này bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm bởi vì bi phẫn mà run rẩy, lại mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Nàng hai tay cao cao nâng lên một thanh liền vỏ cổ kiếm, thân kiếm vung dài, tiểu dáng cổ phác, dù chưa ra khỏi vỏ, lại tự nhiên tản mát ra một cỗ sắc bén vô song hàn khí, chính là trong chốn võ lâm không ai không biết, không người không hiểu Nga Mi bảo vật chân phái, ỷ thiên kiếm. Hôm nay, ta Tĩnh Huyền, đại biểu Nga Mi phái còn sót lại đệ tử, ở đây lập đệ. Nguyện dâng lên tổ sư truyền thừa chi thần binh ỷ thiên kiếm gia nhập kháng nguyên đồng minh. Từ đây cùng nguyên đỉnh thế bất lưỡng lập, thế giết nguyên chó, nợ máu trả bằng máu, lấy cảm thấy an ủi sư tôn kỵ các vị đồng môn trên trời có linh thiêng. Lời vừa nói ra, toàn trường động dung. Nói hay lắm. Hoa Sơn phái nguyện phụ võ đang ký đôi, cùng chư vị đồng đạo cùng chống chọi với bạo nguyên. Không Động phái cùng nguyên đỉnh thù sâu như biển, nghĩa bất dung tử. Côn Luân phái cũng nguyện gia nhập đồng minh. Các phái đại biểu nhao nhao đứng dậy, khẳng khái phân trần, bầu không khí đạt tới cao trào. Ân Tiên chính cũng hợp thời đứng dậy, giọng nói như trung đồng, mang đến một cái tin chấn phấn lòng người, chư vị anh hùng. Ân Mỗ vừa tiếp vào ứng tiên phủ mới nhất mật báo. Quách Tử Hưng đại soái đã quyết định, ngay tại gần đây, thừa dịp nguyên quân lâu vây buông lòng lúc, liên hợp ta Minh giáo huynh đệ, chọn cơ toàn lực phá vây, đánh vỡ phong tỏa. Trận chiến này như thắng, chắc chắn chấn động thiên hạ, cực lớn cổ vũ các nơi nghĩa quân sĩ khí, gia tốc nguyên đỉnh hủy diệt chi tiến trình. Tống Viên Kiều nắm lấy thời cơ, cất cao giọng nói, đã như vậy, ta đề nghị, đồng minh lần đầu liên hợp hành động, chính là toàn lực phối hợp tác chiến, trợ giúp ứng thiên phủ nghĩa quân phá vây chi chiến. Trận chiến này, chính là ta võ lâm đồng minh hướng nguyên đỉnh tuyên cáo đoàn kết lôi đỉnh một kích. Các phái nhưng lập tức chọn phái đi tinh nhuệ, bí mật hướng ứng thiên phủ phương hướng tập kết, chờ đợi thống nhất điều khiển. Cái này một đề nghị, đạt được toàn trường nhất trí thông qua. Kháng nguyên đồng minh, tại thời khắc này, chính thức tuyên cáo thành lập. Một trận tịch quyển thiên hạ phong bạo, sắp lấy ứng thiên phủ làm điểm xuất phát, mãnh liệt bộc phát. Sau một tháng, thời cơ chín muồi. Ứng thiên phủ bên ngoài, rộng lớn trên khoáng dã, tiếng trống trận như là cửu thiên lôi minh, ầm vang nổ vang, chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ. Nương theo lấy xuyên thấu trời cao tiếng la giết, Minh giáo cùng nghĩa quân tạo thành liên quân, như là vỡ đê hồng thủy, lại như thức tỉnh hồng hoang cự thú, hướng về vây thành mấy tháng, sớm đã hiện ra vẻ mệt mỏi nguyên quân trận, phát khởi toàn diện tổng tiến công. Trong chốc lát, mũi tên như là châu chấu giống như che khuất bầu trời, đao kiếm phản xạ hàn quang lạnh lẽo, tiếng vó ngựa nát, huyết nục vang tung tóe, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến sĩ anh dũng ngã xuống, máu tươi cấp tốc đem khô héo đại địa nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ sậm, chiến tranh tàn khốc cùng thảm thiết, phát huy vô cùng tình thế hiện ra ở giữa thiên địa. Tại chiến trường cánh, một chỗ địa thế tương đối cao, cây rừng rậm rạp dốc núi về sau, lấy võ đàng, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân chờ phái đỉnh tiêm cao thủ tạo thành võ lâm liên quân, chính như cùng vận sức chờ phát động báo săn, lặng yên không một tiếng động ẩn nút. Bọn hắn nhân số không nhiều, vẹn vẹn hơn trăm người, nhưng từng cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, là các phái chân chính chỗ tinh hoa. Lục Thiếu Phong đứng ở trước trận nổi bật nhất trên một khối nham thạch, một bộ thanh sam tại phần phật trong gió thu có chút phất động, nhưng hắn cả người lại như là một thanh thu nhập trong hộp tuyệt thế danh kiếm, trầm ổn như núi. Ánh mắt của hắn tỉnh táo như băng, chậm rãi quét mắt phía dưới kia phiến hỗn loạn mà hùng vĩ giết chóc chiến trường, phân tích nguyên quân trận hình biến hóa, điều động binh lực cùng xoáy kỳ chỗ. Ở bên cạnh hắn là vẻ mặt trang nghiêm Tống Viết Điều, khuôn mặt lạnh lùng Du Liên Chu, trong mắt chứa bi phẫn Tĩnh Huyền sư thái, cùng Hoa Sơn trưởng môn, Không Động trưởng lão các loại phái lãnh tụ. Ánh mắt mọi người đều như là bị nam châm hấp dẫn giống như, tập trung tại nguyên quân trận trong doanh trung tâm kia cán cao cao tung bay, theo lên giữ tận đầu sói kim sắc xoáy kỳ phía trên. Nơi đó là nguyên quân chỉ huy trung tâm, cũng là thắng thua trận này nơi mấu chốt. Đồng nhiên, hưu, ba. Một đạo cực kỳ dễ thấy xích hồng sắc diễm hỏa tín hiệu, kéo lấy thật dài đuôi lửa, theo nghĩa quân trong trận doanh trung tâm đột nhiên phóng lên tận trời, tại giữa bầu trời xám xịt tầm vang nổ tung, hình thành một đóa chói lọi lại tượng trưng cho tử vong cùng công kích pháo hoa. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 117, quyết chiến nguyên quân, kiếm chỉ chủ soái đại trướng, bên trên, chương 117, quyết chiến nguyên quân, kiếm chỉ chủ soái đại trướng, bên trên, tín hiệu tới. Nguyên quân cánh phải đã bị nghĩa quân chủ lực kiềm chế, chủ soái trống rỗng. Chư vị, theo ta xuất kích. Mục tiêu, nguyên quân soái cờ. Tống Viễn Kiểu trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hít sâu một hơi, trầm giọng quát, thanh âm mặc dù không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị võ lâm hảo kiệt trong hai, như là hồng trung đại lữ, khuấy động lòng người. Giết! Chu sát nguyên chó, báo thủ rửa hận. Lục Thiếu Phong hét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, dẫn đầu mà động. Thân hình hắn như một đạo xé rách trường không tia chớp màu xanh, lại như một quả rơi xuống lưu tinh, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, theo dốc cao phía trên đáp xuống, mục tiêu trực chỉ nguyên quân trận phòng ngự đối lập yếu kém phía sau. Uyên Hồng kiếm đã ra khỏi vỏ, trong không khí phát ra hưng phấn bù bù, băng lánh mũi kiếm khát vọng máu tươi của địch nhân. Phốc phốc, giang giác, kiếm quang giống như tử thần liêm đao, tại nguyên quân nhân trong đám đột nhiên nở rộ. Lục Thiếu Phong đem Thê Vân Túng Khinh công cùng Thái Cực kiếm pháp nhất dương chỉ chờ tuyệt học phát huy đến cực hạn, thân ảnh tại lít nha lít nhít địch binh bên trong mấy cái lấp lóe xê dịch, chỗ đi qua, huyết vụ tràn ngập, tiếng kêu rên liên hồi. Bình thường nguyên binh căn bản thấy không rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ họng hoặc tim chính là mát lạnh, chợt ý thức lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Tàn phá binh khí cùng đứt gãy tứ chi bốn phía ném đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, nguyên quân nhìn như nghiêm mật cánh phòng tuyến, lại bị hắn một người một kiếm, dùng tuyệt đối thực lực cường hãn, mạnh mẽ vỡ ra một đạo to lớn, máu thịt be bét lỗ hổng. Đuổi theo Lục sư huynh, Lục thiếu hiệp. Vì chết đi đồng môn, giết a. Nhường Thát Tử kiến thức một chút ta Trung Nguyên võ học lợi hại. Các phái cao thủ mắt thấy Lục Thiếu Phong như thế dũng mãnh như thần, trong lồng ngực nhiệt huyết hoàn toàn bị nhen lửa, bị đè nén thật lâu cừu hận cùng chiến ý như là núi lửa giống như bộc phát. Bọn hắn cùng kêu lên hò hét, theo sát phía sau, như là mãnh hổ xuống núi, xông vào trận địa địch. Võ đang đệ tử kiếm trận triển khai, cả công lẫn thủ, như là bàn thạch vững bước thúc đẩy. Nga Mi đệ tử kiếm pháp sắc bén tàn nhẫn, mang theo một cô bi phấn chi khí, chuyên công yếu hại. Hoa Sơn kiếm chiêu kỳ hiểm quỷ quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Không động phái quyền trưởng cương mãnh cực kỳ, thường thường một quyền liền đem nguyên binh liền người mang giáp đánh bay ra ngoài. Ngày bình thường khó gặp các phái tuyệt học, giờ khắc này ở liều mạng tranh đấu trên chiến trường, toát ra làm người sợ hãi lực sát thương. Nguyên quân cánh trong nháy mắt lâm vào cực lớn hỗn loạn, sụp đổ chi thế đã hiện. Chủ soái to lớn Hoa Lệ soái trướng bên trong, tòa trấn chỉ huy nguyên quân chủ soái là một gã mãn kiểm cầu nhiệm, ánh mắt hung hãn mông cổ tôn thất đại tướng, tên là Thoát Thoát Bất Hòa, hư cấu. Hắn xuyên thấu qua mảnh lều khe hở nhìn thấy cánh đột nhiên xuất hiện sụp đổ cùng thanh ý thiếu niên kia như là ma thần giết chóc, vừa sợ vừa giận, đột nhiên rút ra bên hông khảm đầy bảo thạch loan đao, nghiêm nghị quát, cánh trái là chi bộ đội đó, thế nào không chịu được như thế một kích? Nhanh, điều hậu quân khiếp tiết vệ đội đi lên, cho bản soái ngăn chặn lỗ hổng, tuyệt không thể để bọn hắn xông loạn chủ soái. Nhưng mà võ lâm liên quân đột kích tốc độ thực sự quá nhanh, thế công quá mạnh, tại Lục Thiếu Phong chui này vô kiên bất tồi đao nhọn dẫn đầu hạ, toàn bộ liên quân tựa như một thanh nung đỏ lưỡi dao cắm vào ngưng kết mỡ bò, thế công sắc bén vô cùng. Không đến nửa canh giờ, chi này chừng trăm người tinh nhuệ đội ngũ, không ngờ ngang nhiên đục xuyên hơn phân nửa nguyên quân trận, binh phong trực chỉ kia cán tượng trưng cho quyền lực cùng thắng lợi xoáy kỳ. Trong khoảng cách quân đại trướng đã không đủ trăm bước, bảo hộ đại soái, kết viên trận, cung tiến thủ, bao trùm sạc kích, giết những cái kia giang hồ giặc cỏ. Nguyên quân cũng hoàn toàn đỏ mắt, vô số người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường kích đại phủ tinh nhuệ binh sĩ, giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng vây kín đi lên, đao thương như rừng, hàn quang lấp lóe, ý đồ đem chi này gan to bằng trời, sức chiến đấu kinh người võ lâm đội ngũ bao phủ hoàn toàn, rào sát ở hải tâm. Càng có dấu ở trong quân nguyên đình cung phụng cao thủ, thừa cơ phóng ra tên bắn lén, hoặc dùng âm độc ám khí tập kích bất ngờ. Tống đại hiệp, tiếp kiếm. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, Tĩnh Huyền sư thái từng tiếng quát, trong mắt lóe lên quyết tuyệt quang mang, dùng hết lực khí toàn thân, cầm trong tay chuôi này võ lâm chí bảo, ỷ thiên kiếm, ra sức ném hướng ngay tại huy kiếm ngăn địch Tống Viễn Kiều. Ỷ thiên kiếm chính là thiên hạ đến lợi chi thần binh. Mời Tống đại hiệp nắm kiếm này, chém tướng đoạt cờ, dương ta đồng minh chi uy, cảm thấy an ủi ta Nga Mi hy sinh vì nước sư tôn đồng môn trên trời có linh thiêng. Tống Viễn Kiều biến sắc, cảm nhận được chuôi này bay tới cổ kiếm bên trong ẩn chứa vô song kiếm khí, hắn không dám thất lễ, vận khởi nội lực, lăng không một chảo, vững vàng đem Ỷ thiên kiếm tiếp trong tay. Thần kiếm vừa mới vào tay, một cỗ hạo nhiên bảng bạc kiếm khí liền cùng hắn tinh thuần võ đang nội lực nước sữa hòa nhau, làm hắn tinh thần đại chấn, khí thế đột nhiên kéo lên đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn cất cao giọng nói, Tĩnh Huyền sư thái yên tâm. Tống Mô tất nhiên không phụ thần binh chi lợi, không phụ Nga Mi nhờ. Võ đang đệ tử nghe lệnh, theo ta xung trận. Mục tiêu, nguyên trong quân quân xoáy cờ. Sứ bá, ta mở ra đường, ngài là ta áp trận. Lục Thiếu Phong thanh hát một tiếng, thể nội thuần dương vô cực công tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh lưu chuyển, thân hình lại nhanh ba phần, uyên hồng kiếm múa như vòng ánh sáng, đem bốn phương tám hướng phóng tới mũi tên, ám khí nhao nhao đánh bay, xoắn nát. Đồng thời, kiếm thế của hắn không có chút nào đình trệ, ngược lại càng thêm tàn nhẫn sắc bén, như là một cái hình người cối xay thịt, điên cuồng dọn dẹp phía trước tất cả trở ngại. Hắn biết rõ, cuối cùng cái này trăm bước khoảng cách, là thông hướng thắng lợi mấu chốt nhất cũng là hung hiểm nhất một đoạn đường. Chủ soái soái trướng chung quanh tất có cao thủ mạnh nhất hộ vệ, nhất định phải từ thực lực mạnh nhất chính mình, đảm đương sắc bén nhất mũi tên, xé mở sau cùng lỗ hổng. Tống Viễn Kiều cầm trong tay Ỷ thiên kiếm, thi triển ra võ đang tuyệt học thái cực kiếm pháp chí cao áo nghĩa, kiếm quang dày đặc như mạng, mềm dẻo vô cùng, nhưng lại tại thủ ngữ bên trong ẩn chứa phản kích mãnh liệt, kiếm khí tung hành, đem ý đồ theo khía cạnh cùng phía sau công kích Lục Thiếu Phong nguyên binh nhao nhao bước lui hoặc chém giết. Hắn cùng Lục Thiếu Phong một trước một sau, một công một thủ, phối hợp đến tiên ý vô phùng, dường như diễn luyện quá ngàn trăm khắp. Hai người như là hai cái ra hải giao long, lại như một thanh vô kiên bất tồi cái kéo, quả thực là tại thiên quân vạn mã điên cuồng trong mê công, giết ra một đầu từ máu tươi cùng thi thể lắt thành con đường, ngang nhiên bọn tới kia cán to lớn xoáy kỳ phía dưới, trong khoảng cách quân đại trướng còn sót lại 10 bước xa. Sau lưng, các phái cao thủ cũng lâm vào khẩu chiến, người người mang thương, nhưng như cũng liều chết huyết chiến, dùng thân thể cùng binh khí gắt gao ngăn trở hai bên cùng phía sau giống như nước thủy triều vọt tới nguyên binh, là phía trước hai người sáng tạo cơ hội quý giá. Toàn bộ chiến trường khu vực hạch tâm hoàn toàn biến thành huyết đục nơi say bột, mỗi tiến lên trước một bước đều đạp trên hai phe địch ta từng đống thi cốt. Tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, sắp chết tiếng kêu rên sen lẫn thành một khúc thảm thiết tử vong hòa âm. Bảo hộ đại soái, giết bọn hắn. Soái trướng trung quanh, mấy tên một mực cận mà không phát nguyên đỉnh đỉnh tiêm cao thủ rốt cục hiện thân, trong đó hai người cầm trong tay kỳ môn binh khí, khí tức cấm lãnh, lao thẳng tới Lục Thiếu Phong. Một người khác thì lặng yên không một tiếng động tiềm hành, mục tiêu khóa chặt Tống Viết Điều. Người nào ngăn ta, chết. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 118, quyết chiến nguyên quân, kiếm chỉ chủ soái đại trướng, hạ, chương 118, quyết chiến nguyên quân, kiếm chỉ chủ soái đại trướng, hạ, Lục Thiếu Phong trong mắt giờ phút này chỉ có kia gần trong gang tấc, tượng trưng cho thắng lợi cùng báo thù soái trướng, chân khí trong cơ thể sôi trào như biển, kiếm chiêu vứt bỏ tất cả hoa xảo, chỉ còn lại trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, cuồng bạo nhất giết chóc. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn quyết tâm phải giết cùng đối nguyên đỉnh hung ác căm giận ngút trời. Lục sư đệ, cẩn thận bên trái tên bắn lén, có độc. Tống Viễn Kiều nhãn quan lục lộ, đông nhiên cao giọng nhắc nhở, ỷ thiên kiếm vạch ra một đường cong tròn, thay Lục Thiếu Phong ngăn một chi đánh út về phía dưới xương sườn ngâm độc tên nỏ. Lục Thiếu Phong thậm chí không cần quay đầu lại, vượt qua thường nhân linh giác đã rõ ràng cảm giác được ít ra ba chi ẩn chứa cường hành nội lực, góc độ xảo trá vô cùng kình nỏ mũi tên, chính như cùng như độc xà, từ khác nhau phương hướng bắn về phía hậu tâm của mình, cái cổ trời yếu hại. Hiển nhiên là nguyên trong quân chân chính cao thủ ám khí gây nên. Hắn hừ lạnh một tiếng, đúng là không tránh không né, quanh thân thuần dương chân khí đột nhiên phồng lên đến cực hạn, chí dương chí cương khí tức hình thành một cái vô hình luồng khí xoáy, đồng thời trong tay uyên hồng kiếm lượn vòng tần múa, tại sau lưng bố trí xuống một mảnh kín không kẽ hở kiếm mạc. Đinh đinh đang đang. Phúc. Mũi tên hoặc bị chí dương chân khí chấn động đến chết đi phương hướng, hoặc bị kiếm quang bén nhọn trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ. Mà liên tại cái này điện quang thạch hỏa, sinh tử một đường sát na, Lục Thiếu Phong cùng Tống Viết Điều đã một trước một sau, như là hai thanh nung đỏ đao nhọn, ngang nhiên xông phá nguyên quân chủ soái thân vệ tạo thành cuối cùng một đạo, cũng là kiên cố nhất bức tường người, giết tới chủ soái soái trướng cổng. Vâng. Manh lêu bị người từ bên trong đột nhiên xốc lên. Cái kia mãng kiểm cầu nhiêm, người mặc hoa lệ áo giáp nguyên quân chủ soái thoát thoát bất hoa, cầm trong tay một thanh nặng nề nạm vàng loan đao, sắc mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng một tia sợ hãi mà vặn vẹo dữ tợn, như là bị nhốt như dã thú cuồng hống lấy nhào đi ra. Phía sau hắn, còn đi theo hai tên tiếp thân lạt ma hộ vệ, ánh mắt hung lệ. Quyết chiến thời điểm, rốt cục đến. Lục Thiếu Phong ánh mắt lạnh như băng như là sắc bén nhất lưỡi kiếm, trong nháy mắt khóa chặt một thân nhung trang, là dễ thấy nhất thủ lĩnh quân địch thoát thoát bất hoa. Trong tay hắn nguyên hồng kiếm dường như cảm ứng được chủ nhân kia sôi trào chiến ý cùng sắc cơ, phát ra từng tiếng càng sục sôi, rung khắp toàn bộ chiến trường tiếng long ngâm, mũi kiếm trực chỉ mục tiêu. Nguyên tổ, nhận lấy cái chết. Ứng Tiên phủ bên ngoài vùng bỏ hoang, đã hoàn toàn hóa thành thôn vệ sinh mệnh to lớn say thịt trận. Đinh hai nhức góc tiếng la giết, binh khí va chạm chói tai réo vang, sắp chết người kêu rên cùng chiến mã tê minh sen lẫn thành một mảnh, nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm cho người buồn nôn. Nguyên trong quân soái trướng trước đó, cái kia râu quai nón bằng mắt, người mặc nạm vàng trọng giáp mông nguyên tông thất đại tướng thoát thoát bất hoa, tiếp tiền văn thiết lập, mắt thấy Lục Thiếu Phong cùng Tống Viễn kiểu như là hai thanh vô kiên bất tồi tuyệt thế thần binh, ngang nhiên phá vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân vệ phòng tuyến, đang đằng sát khí thẳng bước xoáy trướng mà đến, không khỏi vừa sợ vừa giận, thái dương nổi gân xanh. Hắn đột nhiên rút ra bên hông trôi này biểu tượng quyền thế tương bảo thạch luân đao, mũi lao trực chỉ bên cạnh một gã tướng mạo hung hãn, ánh mắt giống như là con sói đói thiên phụ trưởng, dùng mang theo giày đặc thảo nguyên khẩu âm tiếng mông cổ khàn giọng gầm thét, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà có chút biến hình, hốt lực xa. Ngươi cái này phế vật vô dụng, nhìn xem ngươi thủ cánh trái thành bộ dáng gì, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang lên ngươi dưới trướng tinh nhuệ nhất đội kỵ binh, cho bản soái tiến lên, đem những này không biết sống chết, dám can đảm khiêu khích thiên triều uy nghiêm nam man tử, hết thể ép thành thịt nát, đem bọn hắn đầu lâu đều cho bản soái chặt đi xuống, tại trước trận lũy thành cao nhất kinh quan, khiến cái này ti tiện dê hai chân biết, làm tức giận lớn nguyên thiên uy kết quả. Nếu là thất bại nữa, ngươi liền đưa đầu tới gặp. Cái kia gọi là hốt lực xa thiên phu trưởng bị chủ soái lửa giận dọa đến khẽ run rẩy, nhưng lập tức trên mặt liền hiện ra tàn nhẫn nghe răng cười, hắn dùng sức đánh một chút giáp ngực, phát ra tiếng vang nặng nề, tê thanh nói, cha. Mời đại soái yên tâm. Mặt tướng định đem những này nam man đầu, nguyên một đám tự tay chặt đi xuống, khiến cho đại soái làm bầu rượu. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, như là một đầu linh hoạt báo giống như trở mình lên ngựa, một thanh rút ra sáng như tuyết loan đao, giơ lên cao cao, đối với sau lưng sớm đã chờ xuất phát 200 tên tinh nhuệ kỵ binh, phát ra như dã thu gào thét, trưởng sinh tiên phù hộ các dũng sĩ. theo ta xông. Dùng móng ngựa của các ngươi, đạp nát những này nhu nhược nam người. Dùng loan đao của các ngươi, uống no máu tươi của bọn hắn. Vì đại nguyên, vì vinh quang, giết, giết. 200 tên thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên mông cổ tinh nhuệ kỵ binh, cùng nhau phát ra chấn thiên động địa gầm thét, như là bị nhen lửa thuốc nổ, trong nháy mắt buộc phát ra khí thế kinh người. Bọn hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau, ngựa mặt lên trời hí dài, như là vỡ đê dòng lũ sắt thép, cuốn lên đầy trời bụi mù, lấy bài sơn đảo hải, phá hủy tất cả khí thế, hướng phía vừa mới ổn định trận cước, chưa hoàn toàn tập kết võ đang đáng người phát khởi hủy diệt tính công kích. Gót sắt trà đạp đại địa, vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang, sáng loáng loan đao ở dưới ánh tà dương phản xạ ra chướng mắt hàn quang, kia cô thiên quân vạn mã xung kích mang đến kinh khủng cảm giác áp bách, đủ để cho bất kỳ chưa chiến trận võ lâm cao thủ sợ đến vỡ mật. Không tốt, là kỵ binh công kích. Tản ra, nhanh tản ra. Tránh né mũi nhọn, không cần cứng rắn chống đỡ. Kinh nghiệm già nhất đến Tống Viễn tiểu con người đột nhiên co lại, nghiêm nghị hô to, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có cấp bách. Võ đang các đệ tử nghe vậy, nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển kinh công, như là bị hoảng sợ tức điều giống như hướng hai bên chớp đoáng, ý đồ tránh đi cái này không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép. Nhưng mà, kỵ binh công kích tốc độ quá nhanh, tình thế quá mạnh. Vẫn có hơn 10 tên hoặc bởi vì thương thế hành động hơi chậm, hoặc bởi vì rết đỏ cả mắt chưa từng kịp thời phản ứng đệ tử, trong nháy mắt bị cao tốc vọt tới chiến mã hồng lưu mạnh mẽ đụng trúng. Bành! Giang rắc! A! Giận người tiếng sưng nước, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên miên. Bóng người như là trong cuồng phong lá rụng giống như bị đâm đến cao cao ném đi ra ngoài, lại nặng nề rơi đập trên mặt đất, đứt gân nứt xương, máu tươi cuồn cuộn, không chết cũng tàn phế. Vẹn vẹn vừa đối mặt, võ đang phái trận hình liền bị cái này cuồng bạo công kích xé mở một cái cự đại lỗ hổng, tổn thất nặng nề. Nghiệt trướng, an dám đả thương ta đồng môn. Mắt thấy cảnh này, Lục Thiếu Phong trong mắt trong nháy mắt bị vô biên huyết sắc tràn ngập, trong lồng ngực lửa giận cùng sát ý như là núi lửa giống như ầm vang bộc phát. Hắn không những không lùi, ngược lại đón tiếp như là tử thần liêm đao giống như kỵ binh hồng lưu sắc bén nhất chỗ, đi ngược dòng nước. Thể nội thuần dương chân khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, thậm chí dẫn động tiềm ẩn chỗ sâu long nguyên chi lực, khí tức quanh người đột nhiên biến cuồng bạo mà cực nóng. Mắt thấy một gã kỵ binh đầu mục cơ loan đao, diện mục giữ tận vọt tới trước mặt, lưỡi đao chém thẳng vào mặt của hắn. Lục Thiếu Phong thân hình đột nhiên trùng xuống, giống như quỷ mị kề sát đất trượt, hiểm lại càng hiểm tránh đi tia sắc bén lưỡi đao, tay trái tựa như tia chớp giò ra, năm ngón tay như cầu, một thanh gắt gao bắt lấy kia tất cao tốc lao vụt tuấn mã chô cổ nồng đậm lơ mờ. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hộ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 119, ác chiến nguyên quân, kiếm trảm địch soái, bên trên, chương 119, ác chiến nguyên quân, kiếm trảm địch soái, bên trên, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người trầm thấp gào thét, trên hai tay cơ bắp sôi sục, gân xanh như là cầu lòng giống như bạo khởi, thuần dương chân khí hỗn hợp có long nguyên cự lực cầm vàng một phát. Lên cho ta. Ở trung quanh vô số đạo kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói, hắn vậy mà nương tựa theo một thân không phải người thần lực, mạnh mẽ đem kia thất tính cả trên lưng kỵ sĩ nặng tới ngàn cân phi nước đại chiến mã, như là vung vậy một thanh to lớn liên truy giống như, nguyên địa vung mạnh. Vạch ra một đạo tràn ngập bạo lực mỹ học đường vòng cung, mạnh mẽ đánh tới hướng bên cạnh ngay tại gia tốc công kích đội kỵ binh nhóm. Vành! Giang giác! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Nhân mã như là thiên thạch giống như nhập vào dày đặc cưỡi trong trận, kinh khủng lực va đập trong nháy mắt đem 3-4 cưỡi cả người lẫn ngựa đâm đến xương cốt đứt gãy, người ngã ngựa đổ. Nguyên bản nghiêm chỉnh có thứ tự, tràn ngập lực lượng hủy diệt thế trận xung phong, lập tức bị cái này không thèm nói đạo lý một kích ném ra một mảnh to lớn hỗn loạn khu vực, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí lăn lộn thành một mảnh. Lục Thiếu Phong thân hình như gió, thừa dịp loạn giết nhập hỗn loạn kỵ binh trong đám. Tay phải liên hồng kiếm hóa thành từng đạo tử vong xạ tuyến, kiếm quang lướt qua, nhân mã đều đứt. Tay trái chập ngón tay như kiếm, chí dương chí cương nhất dương chỉ lực cách không điểm sạng, phát ra suy suy phá không lệ vang. Mỗi một chỉ điểm ra, tất có một gã kỵ binh mi tâm hoặc tim nổ tung một đoàn huyết hoa, hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền cắm xuống dưới ngựa. Kia thiên phu trưởng hốt lực xa vừa ra sức điểm chặt chấn kinh đứng thẳng người lên chiến mã, còn chưa tới kịp trọng chỉnh đội ngũ, ổn định quân tâm, chỉ thấy một đạo cô động như thực chất nóng rực chỉ phong giống như rắn độc phong tới, vô cùng tinh chuẩn điểm chúng hắn tọa kỵ mắt phải. Khi say xưa, chiến mã phát ra thê lương đến cực điểm rên rỉ. Kịch liệt đau nhức phía dưới hoàn toàn điên cuồng, đứng thẳng người lên, đem hắn cái chủ nhân này mạnh mẽ quăng bay ra đi. Hốt lực xa thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, trong lòng vừa dâng lên thấy lạnh cả người, phía sau thu thế không kịp thiết kỵ hồng lưu đã như là vô tình thiên thai giống như trả đạp mà qua. Không, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tràn ngập sợ hãi kêu thảm, theo sau chính là làm cho người sợn hết cả gai úc, dày đặc như bạo đậu giống như xương vỡ âm thanh. Vị này hung danh bên ngoài Mông Cổ Thiên Phú trưởng, trong nháy mắt liền bị vô số gót sắt đạp thành một bãi mơ hồ khó phân biệt thịt nát, chết không toàn thây. Một bên khác, Tống Viễn Kiều cầm trong tay vô kiên bất tồi ý thiên kiếm, kiếm quang cũng không truy cầu lộng lẫy, mà là tinh chuẩn tàn nhẫn, chuyên gọn cao tốc chạy chiến mã chân trước khớp nối. Tống Thanh Thư đem chấn sơn tiết trưởng thúc đến đỉnh phòng, trưởng phong hùng đục bá đạo, thường thường một trưởng vỗ ra, liền đem xông tới gần chiến mã cả người lẫn ngựa đập đến lăn lộn ra ngoài. Du Liên Chu, Trương Tùng Khê chờ võ đang chư hiệp cũng là cùng thi triển tuyệt học, tại mất đi ưu thế tốc độ, lâm vào hỗn loạn kỵ binh trong đám ra sức chém giết, mỗi một chiêu đều đem hết toàn lực, không lưu tình chút nào. Trận này tao nội chiến ngắn ngủi mà cực kỳ thảm thiết. Chờ một tên sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kỵ binh bị vài thanh trường kiếm đồng thời đâm xuyên, trận này đột nhiên xuất hiện kỵ binh công kích rốt cục bị võ đang phái lấy giá cả to lớn mạnh mẽ cản lại. Nhưng mà, ngắm nhìn một phía, thấy ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Võ đang phái lần này xuống núi 92 tên tinh nhuệ đệ tử, trải qua tai nạn này, đã hao tổn gần nửa, chỉ còn lại không đến 50 người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, lại cơ hồ người người mang thương, quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu. Càng làm cho người ta đau lòng chính là, thất hiệp Mạc Thanh Cốc vì cứu viện binh một gã bị trường mâu đâm thủng qua đệ tử trẻ tuổi, tự thân không môn đại lộ, bị ba bốn chi từ khác nhau phương hướng đâm tới trường mâu trong nháy mắt quán xuyên ngực bụng. Trong miệng hắn phun bọt máu, trung điệp ngã vào trong vũng máu, hấp hối, sinh mệnh như làn nến tàn trong gió. Thất đệ, chịu đựng. Du Liên Chu muốn rách cả mí mắt, giống như điên tiến lên, không để ý tự thân thương thế, song trưởng điểm nhanh quanh thân mười mấy nơi đại huyệt, tinh thuần võ đang cửu dương công nội lực như là không cần tiền giống như độ nhập, ý đồ phong bế kia cốt cốt trào ra ngoài máu tươi, kéo lại hắn một ngụm cuối cùng khí tức. Mạc Thanh Cốc sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, hắn khó khăn mở ra tan rã ánh mắt, thấy là Du Liên Chu, dùng hết cuối cùng khí lực bắt hắn lại tay, bờ môi run rẩy, đứt quãng phun ra mấy chữ, hai, nhị ca, đừng, đừng còn ta, giết, giết thất tử, là đoàn người, báo thù lời còn chưa dứt, nghèo đầu, hoàn toàn ngất đi, không rõ sống chết. Thất sư đệ, Mạc sư thúc, trung quanh còn sót lại võ đang đệ tử thấy cảnh này, đều bi phẫn lấp ưng, mắt hổ rưng rưng. Nguyên chó, ta võ đang cùng ngươi không đội trời chung. Thú này không báo, thế không là người. Tống Viễn Tiểu nhìn qua đầy đất đồng môn thi hải cùng sống chết không rõ thất đệ, mắt hổ bên trong nhiệt lệ quần quận mà xuống, ngửa mặt lên trời phát ra tê tâm liệt phế gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bi thống cùng cứu hận thấu xương. Hắn đột nhiên quay đầu, cùng bên cạnh toàn thân đẫm máu, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hai mắt mơ hồ hiện ra không bình thường huyết hồng lục thiếu phong liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được kia đủ để thiêu cháy tất cả lửa giận cùng không tiếc bất cứ giá nào, ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Giết, một tên cũng không để lại, là chết đi sư minh đệ báo thù. Lục thiếu phong thanh âm băng lãnh đến như là vạn năm hàn băng, không mang theo một tia nhân loại tình cảm. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cùng Tống Viễn Tiểu một trái một phải, như là hai viên thiêu đốt lên báo thù hỏa diễm lưu tinh, mang theo thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh thảm thiết khí thế, hướng về kia gần trong gang tấc chủ xoáy xoáy trướng, phát khởi sau cùng quyết tử công kích. Sau lưng còn sót lại võ đang các đệ tử phát ra như là thụ thương như giá thú bi phẫn gào thét, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, đỏ hướng mắt theo sát phía sau. Xoáy trướng trước còn sót lại nguyên quân tinh nhuệ tại mấy tên phó tướng gào thét hạ, cấp tốc tập kết, tạo thành nặng nề thoát đường. Hàng sau người bắn nỏ điền cuồng dương cung lắp tên, mũi tên như là châu chấu giống như chút xuống. Phá! Lục Thiếu Phong đối mặt cái này đủ để đem nhất lưu cao thủ bắn thành con nhím mưa tên, đúng là không tránh không né. Hắn đem viên hồng kiếm giơ cao khỏi đầu, thể nội kia sao động bất an thuần dương chân khí cùng long nguyên chi lực bị cưỡng ép dung hợp, áp xúc, sau đó ầm vang một phát, chém xuống một kiếm. Ầm ầm! Một đạo bán nguyệt hình, cô đọng như là thực chất, biên giới lóe ra chói mắt kim hồng sắc quang mang kinh khủng kiếm khí, như là khai thiên tích địa cự phủ, gào thét lên ly kiếm mà ra. Phía trước kia từ bọc sắt trọng thuẫn tạo thành, nhìn như không thể phá vỡ tuấn tưởng, tính cả phía sau mười mấy tên nắm chặt trường thương nguyên minh, như là bị nung đỏ bàn ủi cắt vào mỡ bò đồng dạng, bị đạo này vô kiên bất tồi kiếm khí chỉnh tề từ đó chém làm hai đoạn. Tàn chi, đoạn thuẫn, vỡ vụn giáp trụ hỗn hợp có ấm áp máu tươi văng từ phía. Kiếm khí những nơi đi qua, trong nháy mắt thanh ra một mảnh chừng mới bước phương viên hình quạt khu vực chân không. Mặt đất bị cày ra một đạo sâu đạt hơn một xích, biên giới bóng loáng như gương kinh khủng khe rãnh. Kia nguyên quân chủ xoáy thoát thoát bất hoa vừa rút ra luôn nào, đang chuẩn bị tự mình lên chiến, liền bị cái này viễn siêu phàm nhân tưởng tượng, như là thần ma giống như một kiếm sợ đến tâm thần đều chấn, sợ vỡ mật. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 120, ác chiến nguyên quân, kiếm trạng địch soái, hạ. Chương 120, ác chiến nguyên quân, kiếm trạng địch soái, hạ. Tay cầm đao lại không tự chủ được run lẩy bẩy. Lục Thiếu Phong bắt lấy cái này chớp mắt cơ hội, đột nhiên há miệng, đem trong lồng ngực tích tụ sát ý ngút trời cùng bàng bạc chân khí hỗn hợp có long uy, hóa thành một tiếng vang động núi sông, thẳng rung động tâm thần kinh khủng gầm thét. Ngao! Tiếng giống giận này như là cựu thiên kinh lôi ở bên thai nổ vang, lại như hồng hoàng cự thú gào thét. Thoát thoát bất hoa chỉ cảm thấy hai lỗ thai bù bù, mắt tối sầm lại, đầu não trong nháy mắt trống rỗng, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Hắn dưới hông kia thất thần tuấn chiến mã càng là đứng nuôi chịu xảo, chịu này giật mình, khí dài một tiếng, đứng thẳng người lên, đem hắn cái chủ nhân này mạnh mẽ ngã xuống ngựa, mà nặng nghề thân ngựa thu thế không kịp, tùy theo ầm vang đè xuống, vừa bật đè lại đùi phải của hắn. Giang rắc, xương đùi đứt gãy giòn vang, tại một mảnh tiếng la giết bên trong như cũ rõ ràng có thể nghe. A, chân của ta. Thoát thoát bất hoa phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt nhường hắn thanh tỉnh, nhưng đã quá muộn. Lục Thiếu Phong thân hóa huyết sắc tàn ảnh, đã như thuấn di giống như xuất hiện ở trước mặt hắn. Băng lãnh nguyên hồng kiếm mang theo tử vong hàn ý, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Kiếm quang lóe lên, một quả mang theo hoa lệ xoáy nón trụ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ đầu lâu phóng lên tận trời. Không đầu thi thể kịch liệt co quắp, khoang cổ bên trong máu tươi như là suối phun giống như kích xạ ra cao hơn một trượng. Các ngươi chủ soái đã chết, người đầu hàng không giết. Tống Viên Kiểu vận đủ nội lực, âm thanh chấn toàn bộ chiến trường, đồng thời ỷ thiên kiếm vung ra, một đạo kiếm khí bén nhọn tinh chuẩn chặt đứt tiêu cản cao cao tung bay nguyên trong quân quân xoáy cờ. Chủ xoáy chết, đại kỳ đổ, mau trốn a! Nguyên quân sĩ binh mắt thấy xoáy kỳ ngã xuống, chủ tướng chặt đầu, một điểm cuối cùng sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, phát một tiếng hô, đánh tới bởi, như là con ruồi không đầu giống như chạy từ phía. Liên quân thừa thắng xông lên, chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Truy, giết sạch những này nguyên chó, giết đỏ cả mắt Lục Thiếu Phong, rút kiếm muốn đuổi theo, quanh thân kia cuồng bạo sát khí cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Thiếu Phong, dừng tay. Tống Viễn Tiểu đột nhiên một thanh gắt gao giữ chặt cánh tay của hắn, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kinh hãi cùng lo lắng. Con mắt của ngươi, tay của ngươi, ngươi xem ngươi tay. Lục Thiếu Phong bị cái này kéo một phát, cùng nộ đầu não thoáng thanh tỉnh, nghe vậy sững sờ, túi đầu nhìn về phía mình hai tay. Cái này xem xét, liền chính hắn đều lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy chính mình hai tay làn da chẳng biết lúc nào đã biến thô ráp ám trầm, mơ hồ hiện ra một loại chẳng lành màu nâu xanh, xương ngón tay cấp nối dị thường thô to nhô lên, mười ngón tay mũi nhọn, lại sinh sinh toát ra dài nửa tấc, gỗ lượn như câu, lóe ra như kim loại u lanh quang trạch, như là long chảo giống như bén nhọn móng tay. Hắn vô ý thức vận công tại mắt, mượn nhờ bên hồng kiếm chân bóng như gương thân kiếm phản quang, thình lình nhìn thấy chính mình một đôi con ngươi đã biến thành như là lãnh huyết như dã thú, làm người sợ hãi dựng thẳng đồng. Hơn nữa chỗ sâu trong con ngươi là một mảnh phảng phất muốn nhỏ ra huyết xích hồng. Long nguyên phản vệ, tại cực hạn giết chóc, phẫn nộ cùng vừa mới cưỡng ép dung hợp lực lượng thi triển kia kinh thiên một kiếm kích thích hạ, trong cơ thể hắn cất giấu kia cổ bá đạo kiệt ngạo long nguyên chi lực cơ hồ hoàn toàn mất khống chế, ngay tại điên cuồng dị hóa thân thể của hắn, muốn đem hắn kéo vào không phải người tồn tại vực sâu. Khải hoàn hồi chiều đường xá, nặng nề mà dài dằng dặc. Võ Đăng Sơn cửa vẫn như cũ mây mù lờ, tiên khí rạng rỡ, nhưng Khải Hoàn trở về đội ngũ lại không có bao nhiêu vui mừng chi khí, ngược lại bị một cố đậm đến tan không ra bi tráng cùng ngưng trọng bao phủ. Bỏ mình đệ tử cho cốt bị đồng môn cẩn thận từng ly từng tí mang về, an trí tại trung liệt từ bên trong. Mạc Thanh Cốc mặc dù trải qua nghe hỏi chạy tới sư tổ Trương Tam Phong không tiếc hao phí chân nguyên, tự mình ra tay thi triển đoạt tiên địa tạo hóa huyền công cứu chữa, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng kinh mạch vỡ vụn, đan điền tổn hại, một thân khổ tu mấy chục năm tinh thuần nội lực nước chảy về biển đông, đời này lại khó đỡ võ, so như phế nhân. Trận chiến này, võ đang phái đệ tử tinh anh hao tổn gần nửa, có thể nói nguyên khí đại thường, một cái giá lớn thảm trọng. Lục Thiếu Phong trở lại Tử Tiêu Cung, đối mặt sư tôn cùng các sư minh đệ lo lắng, chỉ là giản lược bẩm báo tình hình chiến đấu, đối với tự thân long nguyên phản phệ dị trạng lại không nói tới một chữ. Tâm hắn biết việc này liên quan đến trọng đại, lại quỷ dị vô cùng, không phải dăm ba câu có thể giải thích tinh tường, càng không muốn nhường vốn là bi thống sư trưởng lại thêm sầu lo. Hắn lấy cần tĩnh tu khôi phục, thể ngộ đại chiến tâm đắc làm lý do, xin miễn tất cả quan sát cùng tiệc ăn mừng uống, tại thứ nhất thời điểm liền một mình đăng lâm võ đang đỉnh cao nhất, Thiên Trụ Phong Kim đỉnh. Tiến vào gian kia ngày thường chỉ có trưởng môn cùng tổ sư mới có thể sử dụng yên lặng thạch thất, tuyên bố bế quan. Thạch thất bên trong, thanh lãnh đơn sơ, chỉ có một bồ đoàn, ánh đèn như đậu. Lục Thiếu Phong khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, mặt hướng trên vách đá tuyên khắc chân vũ đại đế khắc đá giống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cưỡng ép đè xuống thể nội vẫn như cũ không ngừng sôi trào khí huyết cùng kia ngao ngoe muốn động dị hóa sao động. Hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu toàn lực vận chuyển thuần dương vô cực công môn này võ đang chân phái tuyệt học. Mặt trời lên thời điểm, hắn liền mặt đông mà ngồi, hái giữa thiên địa luồng thứ nhất ẩn chứa sinh cơ tử khí. Mặt trăng lên lúc thì dẫn thai âm chi tinh lực điều hòa thể nội quá dương cương khí tức. Tí ngọ 2 giờ, càng là ngưng thần nội thị, lấy tinh thuần bình thản, công chính kéo dài thuần dương chân khí, như là nhất kiên nhẫn công tượng, một lần lại một lần rửa sạch, ôn dưỡng lấy bị hao tổn cùng dị biến kinh mạch, toàn lực chấn áp, khai thông, luyện hóa thể nội kia bởi vì cực hạn giết chóc mà bị dẫn động, biến cuồng bạo bất an long nguyên dị lực. Đây là một trận hung hiểm vô cùng, y mắng chiến tranh, ở trong cơ thể hắn mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cái huyệt khiếu bên trong kịch liệt tiến hành lấy. Dòng dã một tháng, hắn không ăn không uống, không nói không động, như là hóa thành một tôn không có sinh mệnh thạch điêu, chỉ có chóp mũi hai đạo như là linh xà giống như có rối bạch khí, biểu hiện ra trong cơ thể hắn đang tiến hành như thế nào giao phong kịch liệt. Hắn bên ngoài thân dị tượng nhiều lần sinh, khi thì da thịt đỏ rực như lửa than, tản mát ra nhiệt độ cao rừng rực, đem trong thạch thất không khí đều thiêu đốt đến có chút mặt mèo. Khi thì lại hiện ra nhỏ xíu, như là vảy rồng giống như quỷ dị đường vân, băng lãnh cứng rắn. Khi thì khôi phục bình thường, nhưng hai tròng mắt bên trong huyết sắc dựng thẳng đồng lại lúc gần lúc hiện, tản ra làm cho người bất an hung lệ chi khí. Chí dương chí thuần thuần dương chân khí cùng bá đạo kiệt ngạo long nguyên chi lực tại hắn kinh lạc bên trong lặp đi lặp lại va chạm, dây dưa, ý đồ dung hợp, mỗi một lần xung đột đều mang đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, phản phất muốn đem hắn thân thể nó bạo. Ngay tại cái này tâm thần cùng nhục thể đều thừa nhận cực hạn khảo nghiệm, cơ hồ muốn mê thất tại lực lượng dụ hoặc cùng dị hóa thống khổ trước mắt, trong đầu hắn kia yên lặng thật lâu, nguồn gốc từ dị thế hệ thống giao diện, đột nhiên không có dấu hiệu nào nổi lên, lóe ra lúc sáng lúc tối quang mang, bày biện ra hai hàng ẩn chứa hoàn toàn khác biệt con đường lựa chọn văn tự, tuyển hạng 1, ma lòng con đường. Kiểm tra tới tốc chủ thể nội long nguyên đã sơ bộ kích hoạt. Đường đi chỉ dẫn, tàn sát 99999 tên nguyên binh, cần là túc chủ tự tay đánh chết, lấy chiến trường sát phạt huyết khí cùng vong hồn oán lực làm dẫn, đề cử chuyển hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 121, Long Nguyên dị biến, Vũ Dương bế quan, bên trên, chương 121, Long Nguyên dị biến, Vũ Dương bế quan, bên trên, đổ vào tẩm bổ Long Nguyên, có thể đúc thành vô thượng ma long chiến khu, nhục thân thành thánh, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng, hoành hành này đê võ thế giới, lại không đối thủ. Chú, đạo này tốt thành, không sai sát nghiệt ngập trời, tâm tính đem dần dần là Long Nguyên hung lệ chi khí ăn mòn, cuối cùng rồi sẽ hóa thân chỉ biết giết chóc ma long, không phải người không phải yêu. Ban thưởng, thái cổ long tộc chiến đấu truyền thừa, bao hàm long ngữ ma pháp, long uy lĩnh vực trở. Tuyển hạng 2, thuần dương con đường. Đường đi chỉ dẫn, thủ đúng bản tâm, lấy đạo gia thuần dương vô cực đã đến cao hứng pháp, thuần phục long nguyên hung tính, hóa giải lệ khí, dẫn thiên địa chính khí rèn luyện bản thân, tiến hành theo chất lượng, có thể đúc thành vạn pháp bất xâm, âm dương điều hòa, kim cương bất hoại thuần dương đạo khu. Chú, đạo này gian nguy, tốn thời gian thật lâu, cần đại nghị lực, đại trí tuệ, không sai căn cơ vững chắc, đạo tâm tươi sáng, tương lai đều có thể. Ban thưởng, tiên thiên tử khí luyện thần thiên, có thể ôn dưỡng lớn mạnh thần hồn, tăng lên ngộ tính, chống cự tâm ma. Cái này hai hàng chữ, như là ác ma cùng tiên nhân nói nhỏ, đồng thời tại tâm hắn trong hồ băng lên. Một đầu là thông hướng lực lượng đường tắt, tràn ngập dụ hoặc, lại một cái giá lớn thảm trọng. Một cái khác đầu là thủ vững bản tâm chính đạo, tương lai tươi sáng, lại che kín bụi gai. Cơ hồ không có chút nào do dự, thậm chí không có hoa phí một hơi thời gian đi cân nhắc lợi hại, Lục Thiếu Phong kia tại thống khổ dày vò bên trong càng thêm cứng cỏi thần niệm, như là sắc bén nhất kiếm, trực tiếp kiên định điểm tuyển hạng thứ hai. Ta Lục Thiếu Phong, sinh tại tư, lớn ở tư, chính là đỉnh tiên lập địa người. Tập võ tu đạo, vì bảo hộ, là siêu thoát, là tìm kiếm thiên địa chí lý, há có thể vì truy cầu lực lượng mà biến thành một đầu chỉ biết giết chóc dã thú. Lực lượng mạnh hơn, nếu như mất bản tâm, cùng những cái kia xem nhân mạng như cỏ rác nguyên đình những quyển, giang hồ bại hoại lại có gì dị? Tâm ta hướng đạo, duy thuần dương ngươi. Ngoại ma chi lực, cuối cùng là ngoại đạo, há có thể lung lay tà gốc dễ tâm. Lựa chọn cố định, đạo tâm trong phút chốc biến như là trải qua thiên truy bách luyện tinh kim, trong suốt thông thấu, không thể phá bỡ. Thể nội nguyên bản cùng long nguyên chi lực kịch liệt đối kháng, hơi có vẻ bướng víu thuần dương chân khí, dường như đạt được một loại nào đó trong cõi u minh gia chỉ cùng chỉ dẫn, vận chuyển đột nhiên biến vô cùng thoải mái thuận hợp, công chính bình hòa đặc tính bị phát huy đến cực hạn, không còn là cùng long nguyên ngang ngược đối kháng, mà là như là ánh mặt trời ấm áp hòa tan băng tuyết, lại như giả dích không dứt nước chảy rèn luyện lăng thạch, bắt đầu lấy một loại càng hiệu suất cao hơn, càng thâm nhập phương thức, bao dung, thẩm thấu, luyện hóa kia sao động long nguyên chi lực, dẫn dắt hắn cuồng bạo năng lượng quy về kinh mạch, cường hóa bản thân, mà không phải dị hóa hình thái. Sau một tháng, hắn bên ngoài thân tất cả dị trạng toàn bộ rút đi, làn da khôi phục ôn nhuận, chỉ ở con ngươi chỗ sâu nhất lưu lại một tia như có như không, không nhìn kỹ tuyệt khó phát giác vàng nhạt huyết sắc, vì đó bằng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Mùng 3 tháng 3, Chân Vũ Đại Đế thánh đẳng ngày. Chân Vũ Đại Điện bên trong, trung cổ tế minh, đàn hương lượn lờ, trang nghiêm túc mục. Võ đang phái cử hành long trọng pháp hội, thiên hạ các phái đều có đại biểu đến đây xem lễ. Pháp hội cao trào, râu tóc mặt trắng, Tiên Phong đạo cốt tổ sư Trương Tam Phong tự mình chủ trì đại điện, tại Chân Vũ Đại Đế tượng thánh trước, là Lục Thiếu Phong thụ lấy tối cao nói lục, ban thưởng đạo hiệu thuần dương chính thức đem nó thu nhận sử dụng là đệ tử nhập thất, xuất gia thành đạo. Từ đó, Lục Thiếu Phong tại Võ Đang Sơn địa vị siêu nhiên, mặc dù tuổi còn trẻ, lại cùng Tống Viễn tiểu chờ một đời đại hiệp ngang hàng luận giao, vị môn hạ đệ tử tôn xưng là thuần dương sư thúc. Sau đó 5 năm, thiên hạ đại thế như giang hà trào lên, không thể nghịch chuyển. Nguyên đình tại nội ưu ngoại hoạn bên trong ầm vang sụp đổ, minh triều thành lập, Hồng Vũ hoàng đế Chu Nguyên Chương đăng cơ, định đô ứng thiên. Giang hồ cũng chậm rãi từ gió tanh mưa máu bên trong khôi phục lại bình tĩnh, tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức mới giai đoạn. Mà Lục Thiếu Phong, cơ hồ hoàn toàn phai nhạt ra khỏi giang hồ ánh mắt, lâu dài ở Kim đỉnh biệt viện, xin miễn tất cả thế tục xã giao, dốc lòng tu đạo, rèn luyện võ công, rèn luyện đạo tâm, tu vi ngày càng tinh tiến, đã đạt đến một loại thường nhân không thể nào hiểu được huyền diệu cảnh giới. Chỉ có Võ Đang phái Hoạch Tâm giải giác mấy người mới biết, vị này tuổi trẻ thuần dương sư thúc tu vi sớm đã đạt đến như thế nào không thể tưởng tượng nổi, gần như truyền thuyết chi cảnh. Một ngày này, Lục Thiếu Phong tại thường ngày tĩnh tọa bên trong, đột cảm thấy linh đài trước nay chưa từng có thanh minh sáng long lanh, quanh thân khí cơ hòa hợp không tì vết, cùng thiên địa tự nhiên hô hấp đạt đến hoàn mỹ cộng minh cùng hài hòa, thể nội thuần dương chân khí bành trướng như biển, nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn như đông. Hắn biết, tầng kia bối rối thật lâu cảnh giới hàng rào đã buông lỏng, thời cơ đột phá đang ở trước mắt. Hắn tâm niệm khẽ động, xuất quan hướng trưởng môn sư Minh Tống Viễn Kiều đơn giản báo cáo, lời nói lòng có cảm giác, muốn đi bế quan, tìm kiếm đột phá cơ hội. Tống Viễn Kiều biết hắn tu vi đã thông huyền, không tầm thường bế quan có thể so sánh, chính trọng căn dặn một phen, tự mình hạ lệnh phong tỏa kim đỉnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, tinh hà sáng chói. Kim đỉnh biệt viện trong tĩnh thất, Lục Thiếu Phong ngồi xếp bằng, tâm thần tiến vào vô nhân vô ngã, vật ngã lương vong trí cảnh. Thể nội tinh thuần minh mông thuần dương chân khí tự nhiên lưu chuyển, cùng chu thiên tinh thần, thiên địa linh khí kêu gọi kết nối với nhau. Đột nhiên, quanh người hắn 365 chỗ đại huyệt dường như đồng thời mở ra, đạo đạo tinh thuần vô cùng, hiện ra huyền diệu kim tử chi sắc của sáng thấu thể mà ra, bay thẳng trời cao. Đem trọn tòa Võ Đang Sơn chiếu rọi đến sáng như ban ngày, trong bầu trời đêm đám mây đều bị nhiễm lên một tầng thần thánh quang huy. Trong núi đám người bị thiên địa dị tượng này kinh động, nhao nhao ra khỏi phòng quan sát, đều rung động đến trợn mắt hốt hoồm, coi là thần tích. Chỉ thấy kia quán thông thiên địa cổ sáng bên trong, Lục Thiếu Phong, thuần dương tử, thân ảnh dần dần biến mơ hồ, trong suốt, dường như cùng kia cổ sáng hòa thành một thể, cuối cùng theo cổ sáng chậm rãi thu liễm, cùng nhau biến mất tại mênh mông bầu trời đêm cùng trong tinh thần, dường như vũ hóa thành tiên, không biết tung tích. Thiếu Phong sư thúc, huynh. Tống Biết Điểu, Du Liên Chu, Trương Vô Kỵ bọn người chạy vội đến biệt viện, đẩy ra tinh thất chi môn, chỉ thấy trong phòng giống tuyết, trên bồ đoàn dư ôn vẫn còn tồn tại, trong không khí tràn ngập một cỗ tươi mát tường hòa, làm người tâm thần thanh thản thuần dương đạo vận, kéo dài không tiêu tan, cũng rốt cuộc tìm không được Lục Thiếu Phong nửa điểm tung tích. Ngày kế tiếp, võ đang phái đối ngoại trầm thống tuyên cáo, môn nhân Lục Thiếu Phong, đạo hiệu thuần dương, thiên phú dị bẩm, đạo pháp thông huyền, đã đạt đến cảnh, tại giáp năm mùng 3 tháng 3 giờ tí, tại võ đang sơn tiên trụ phòng kim đỉnh, vũ hóa phi thăng, chứng đạo chân tiên. Việc này bị trịnh trọng ghi vào võ đang phái tối cao điện tịch, lưu truyền hậu thế, trở thành trong chốn võ lâm truyền thuyết bất hủ. Nhưng mà chuyện xưa chân tướng thường thường ra ngoài dự liệu của mọi người. Ngay tại cùng thời khắc đó, một cái khác thời không chiều không gian, Bắc Tống, Biện Lương Thành, Phồn Hoa Ngự ngay bên cạnh một nhà sát đường quán rượu lầu 2 chỗ ngồi trang nhã, một vị thân mang bình thường thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần nam tử trẻ tuổi, chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia xuyên biệt vô tận thời không mờ mịt. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng, thân mang tống lúc phục sức người đi đường, bên hai tràn ngập quen thuộc Biện Lương cầu âm, giường cột chạm chỗ cảnh đường phố, đều tỏ rõ lấy một cái hoàn toàn khác biệt thời đại. Chính là Lục Thiếu Phong. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đủ không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 122, Long Nguyên dị biến, Vũ Đương bế quan, hạ. Chương 122, Long Nguyên dị biến, Vũ Đương bế quan, hạ. Hắn túi đầu nhìn một chút chính mình khôi phục như thường, lại dường như ẩn chứa càng thêm bàng bạc lực lượng, dưới da thịt mơ hồ có bảo quang lưu động hai tay, có chút cảm ứng, thể nội kia càng thêm tinh thuần minh mông, đã lặng yên đột phá tới nhất phẩm cảnh giới thuần dương chân khí cùng nhất dương chỉ lực điều khiển như cánh tay. Trong đầu, cái kia hồi lâu không có động tính hệ thống giao diện lần nữa hiện hiện, chữ viết lại có chút mơ hồ lấp lóe, từ không ổn định, cảnh cáo, không biết sai lầm, thời không nhảy vọt hoàn thành. Trước mắt tọa độ neo định, Bắc Tống Biệt Kinh, chết tông nguyên hữu trong năm. Hệ thống năng lượng nghiêm trọng tiêu hao, hạch tâm mổ đủ lẽ bị hao tổn, sắp tiến vào cưỡng chế ngủ đông thăng cấp giữ gìn trạng thái. Dự tính giữ gìn hoàn thành thời gian, không biết. Giữ gìn trong lúc đó, đa số công năng đem tạm thời quan bế. Mời tốt chủ, tự hành, tham dò. Từ tư Bắc Tống, chết tông nguyên hữu trong năm Lục Thiếu Phong thấp giọng tái diễn cái niên đại này, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia phức tạp khó tả độ cong, đã có giật mình, lại có mấy phần dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Thì ra cái gọi là phi thăng vũ hóa đúng là như thế phi thăng pháp. Hệ thống a hệ thống, ngươi cái này thăng cấp giữ gìn, chọn thật đúng là thời điểm. Hắn lắc đầu, bưng lên trên bàn ly kia đục ngầu, mang theo thời đại này đặc thù sản xuất công nghệ dấu vết rượu gạo, ngửa đầu uống một hơi cả sạch, cảm thụ được xa lạ kia mà cay độc cảm giác lướt qua yết hầu. Đặt chén rượu xuống, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ tòa này ngàn năm cố đô phồn hoa thịnh cảnh, ánh mắt dần dần theo lúc đầu mờ mịt, chuyển thành một loại trải qua tang thương sau bình tĩnh, lại chuyển thành thâm thúy suy tư. Cũng được, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Cái này đại tống giang hồ, cái này tài văn chương phong lưu cùng sát huyết đao binh cùng tồn tại niên đại, không biết lại là như thế nào quan cảnh. Có lẽ lại là một đoạn hoàn toàn mới lữ trình chuyển kỳ mới thiên trường. Ngay tại cái này xa lạ thời không, lặng yên lật ra tờ thứ nhất. Lục Thiếu Phong dạo bước tại Bắc Tống Biện Lương Thành ngự nhai phía trên, bên cạnh thân là như nước chảy biển người, bên hai tràn ngập liên tục không ngừng tiếng giao hàng, tiếng xe ngựa, cùng các loại hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trung nguyên cầu âm. Ngàn năm cố đô phồn hoa thị cảnh, như là một bức họa sắc sinh hương thanh minh thượng hà đồ ở trước mắt chậm chậm triển khai, tiểu kỳ pháp phối, cửa hàng săn sát, người đi đường chen vai thích cánh, một phái thái bình khí tượng. Nhưng mà cái này cực hạn ồn ào náo động cùng sức sống, lại làm cho vừa mới kinh nghiệm thời không chuyển đổi, thể xác tinh thần đều mệt. Lục Thiếu Phong cảm thấy một loại khó nói lên lời xa cách cùng mờ mịt. Hắn một thân bình thường thanh sam, cùng quanh mình áo gấm thị dân so sánh hơi có vẻ một mạc, phiền toái hơn chính là hắn người không có đồng nào, đưa mắt không quen, cái kia đem hắn mang đến nơi đây thần bí hệ thống cũng như đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Đứng tại lịch sử ngã tư đường, hắn nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào, tương lai như là một mảnh nồng mụ, thấy không rõ phương hướng. Đang lúc hắn dạo chơi từ cường, theo dòng người chẳng có mục đích tiến lên, trong đầu phi tốc suy tư như thế nào tại cái này lạ lẫm thời đại đặt chân thời điểm, một gã thân mang tính chất không tầm thường màu xanh áo tơ, khuôn mặt cơ linh, ánh mắt thanh tịnh gã sai vặt, bước nhanh theo bên đường một nhà trà tứ bên trong đi ra, tinh chuẩn đỗ lại tại hắn trước mặt, cung kính không người làm một đại lễ, ngựa khí khiêm tốn nhưng không mất phân tức mở miệng nói, vị đạo trưởng này, xin dừng bước. Tha thứ tiểu nhân đường đột, xin hỏi đạo trưởng thật là ban đầu đến Biện Kinh? Lục Thiếu Phong bước chân dừng lại, trong lòng hơi rét, chính mình cũng không thân mang đạo bảo, chỉ là khí chất cho phép, người này ánh mắt càng như thế độc ác. Hắn sát mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đánh giá gã sai vật này một cái, thấy tuy là nô bộc, nhưng cử chỉ có độ, khí tức trầm ổn, ánh mắt linh động mà không lấp lóe, hiện nhiên không tầm thường đại hộ nhân gia hạ nhân, liền bất động thanh sắc hỏi ngược lại, phải thì như thế nào? Các hạ là? Kia gã sai vật thấy Lục Thiếu Phong khí độ trầm ngưng, không dám thất lễ, vội vàng lại thi lễ, hạ giọng nói, trả lời dài, tiểu nhân chính là Đoan Vương phủ bên trên người hầu, thiện danh không đáng nhắc đến. Vừa mới chủ nhân nhà ta tại đối diện quán rượu nhã gian bằng cửa sổ trông về phía xa, thỉnh thoảng thấy đạo trưởng phong thái siêu nhiên, khí độ thanh hoa, giống như trích tiên lâm phàm. Trong lòng tỏa ra ngưỡng mộ kết giao ý niệm, cho nên đặc mệnh tiểu nhân đến đây tương thỉnh, mạo muội chỗ, mong rằng đạo trưởng rộng lòng tha thứ, không biết có thể đến dự rời bước một lần. Hắn ngôn ngữ vừa vặn, đem mời nói đến cực kỳ khách khí, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Đoan Vương, Lục Thiếu Phong trong lòng hơi động một chút, một cái tại trong sử sách lưu lại nổi bật nhưng lại tràn ngập tranh cãi danh tự nổi lên trong lòng, Triệu Cát. Cái kia lấy thư họa song tuyệt, một mình sáng tạo xấu kim thể, nhưng cũng là dẫn đến Bắc Tống lật út vong quốc chi quân Tống Huy Tông. Không nghĩ tới, chính mình vừa đặt chân cái này Bắc Tống thổ địa, chưa làm rõ đầu mối, lại sẽ lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức, cùng vị này trên là thiếu niên thân vương lịch sử nhân vật mấu chốt sinh ra gặp nhau. Hắn suy nghĩ một chút, dưới mắt chính mình xác thực không chỗ, nhìn một chút vị này tương lai hoàng đế, có lẽ có thể nhanh hơn hiểu thời đại này, liền bắt đầu, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, hóa ra là Đoan Vương điện hạ mời, Vân đạo vinh hạnh đã đến. Mời phía trước dẫn đường. Đạo trưởng quá khách khí, ngài mời tới bên này. Gã sai vật trên mặt lộ ra nét mừng, đội vàng nghiêng người dẫn đường, thái độ càng thêm cung kính. Xuyên qua mấy đầu rộn rộn ràng ràng, cửa hàng san sát nối tiếp nhau phồn hoa đường phố, hai người tới một chỗ lâm biện sông xây lên, hoàn cảnh cực kỳ thanh lũ lịch sự tao nhã ba tầng quán rượu. Quán rượu cũng không trương dương, tấm biển bên trên viết Ngộ Tiên Lầu ba chữ, bút pháp phiêu dật, kèm theo tiên khí. Leo lên tầng cao nhất duy nhất một gian nhã cát, đẩy cửa ra, một cỗ thanh nhã đàn hương hỗn hợp có mùi mực đập vào mặt. Chỉ thấy một gã tuổi chừng 15-16 tuổi, thân mang màu xanh nhạt cẩm bào, eo buộc đai lưng ngọc, khuôn mặt tuấn nhã phi phàm, hai đầu lông mày mang theo vài phần sơ lãng thanh thản chi khí thiếu niên, đang gần cửa sổ mà đứng, quan sát trong sông qua lại thuyền hoa cùng phố xá thị cảnh. Nghe tiếng, hắn xoay người lại, nhìn thấy Lục Thiếu Phong, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ không che giấu chút nào kinh diễm cùng nồng đậm vẻ tò mò. Hắn bước nhanh lên tiếp, chắp tay thi lễ, nụ cười chân thành má xuất ruột, thanh âm trong sáng, vị đạo trưởng này tiên giá quang lâm, Triệu Cát không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tại hạ chính là Triệu Cát, được hoàng huynh nhân điện, phong làm đoàn vương. Vừa mới tại phố xá thỉnh thoảng thấy đạo trưởng phong thái, say mê không thôi, đường đột mời, thật sự là kìm nén không được trong lòng ngưỡng mộ, mong rằng đạo trưởng vạn chớ trách móc. Hắn luôn từ khẩn thiết, thái độ thả cực thấp, không có chút nào thân vương giá đỡ, giống như là cầu học như khát học sinh. Lục Thiếu Phong trong lòng thầm khen kẻ này tuy còn trẻ tuổi, lại khí độ ung dung, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, coi ánh mắt thanh tịnh, tuy có hoàng thất quý tộc lộng lẫy, lại không ăn chơi thiếu gia kiêu căng, cùng hậu thế sách sử miêu tả cái kia hoa mắt ù thai hình tượng sát thực một trời một vực. Hắn đáp lễ lại, không tiêu ngạo không tự ti, ngựa khí bình thản, bần đạo Lục Thiếu Phong, sơn giã tán nhân, ngâu du kinh sư, không dám nhận vương gia tiên giá danh xưng, càng đảm đương không nổi vương gia như thế hậu lễ. Vương gia cho gọi, không biết có gì chỉ giáo. Triệu Cát nhiệt tình mời Lục Thiếu Phong tại gần cửa sổ gỗ tử đàn khắc hoa trước bàn ngồi xuống, tự tay chấp lên một thanh tạo hình tao nhã ấm từ xa, vì hắn châm bên trên một chén hương khí mùi thơm ngào ngạt trà trà, động tác ưu nhã trôi chảy, hiển nhiên tinh thông đạo này. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 123, gặp gỡ bất ngờ đoàn vương, đạo tâm ban đầu định. Chương 123, gặp gỡ bất ngờ đoàn vương, đạo tâm ban đầu định. Hắn cười nói, đạo trưởng quá khiêm tốn. Thứ không dám dâu dếm, Triệu Cát bình sinh không còn hắn tốt, duy yêu thư hỏa màu vẽ, kiêm mộ hoàng lao chi đạo. Vừa rồi thấy đạo trưởng đi nhộn nhịp thị, lại như hành vân nước chảy, quanh thân kèm theo một cỗ thanh tĩnh tự nhiên chi khí, cùng cái này phàm trần tục thế không hợp nhau, liền biết hẳn là phương ngoại cao nhân. Trong lòng ngưỡng mộ, cho nên mạo muội tương thỉnh, chỉ mong có thể được gặp mặt, lắng nghe lời dạy dỗ, tuyệt không hắn ý như được không bỏ, gọi ta một tiếng Triệu công tử liền có thể, tại cái này Ngộ Tiên Lầu bên trong, chỉ luận phong nguyện, không nói tư vị, như thế nào? Hắn luôn từ xảo diệu, đã biểu đạt kinh ý, lại hóa giải thân phận xấu hổ, làm cho người như gió xuân ấm áp. Hai người ngồi đối diện, thưởng thức trà thơm, nói chuyện với nhau. Triệu Cát mặc dù tuổi nhỏ, nhưng học thức chi uyên bác, ăn nói chi phong nhã, khiến Lục Thiếu Phong cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn nhất là đối đạo gia điện tịch thuộc như lòng bàn tay, theo đạo đức kinh đạo khả đạo, phi thường đạo tới Nam Hoa kinh tiêu giao du lại đến Chu Dịch tham đồng khế lô hỏa chi thuật, đều có thể trích dẫn kinh điển, chậm rãi mà nói, rất nhiều kiến giải cũng không phải là học bằng cách nhớ, mà là dung nhập tự thân cảm ngộ, có chút quan điểm thậm chí có chút tinh diệu, liền Lục Thiếu Phong ở đời sau võ đang tàng kinh các bên trong cũng chưa từng đến nghe, nhường hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ cái này Bắc Tống thời kỳ, văn hóa cường thịnh, nhất là hoàng gia bí tàng đạo gia kinh điển, quả nhiên hạo như yên biển, nội tình xa không phải nguyên minh thời đại có thể so sánh. Triệu Cát trò chuyện hứng khởi, một đôi ánh mắt sáng ngời tràn ngập tò mò nhìn về phía Lục Thiếu Phong, hỏi, không biết đạo trưởng quê quán ở đâu tòa tiên sơn phúc địa thanh tu, sở học lại là đạo môn cái nào một phái huyền diệu pháp môn. Xem đạo trưởng ký tượng, dường như cùng bình thường ly cung đạo sĩ khác nhau rất lớn. Lục Thiếu Phong suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, bần đạo chính là Võ Đang Sơn tu sĩ. Hắn biết lúc này Võ Đang Sơn có lẽ thanh danh không hiện, nhưng cũng không cần giấu giếm. Võ Đang Sơn. Triệu Cát trong mắt quả nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn thở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối với thiên hạ danh sơn ly cung đều có đọc lướt qua, lại tựa hồ như cũng không nghe nói qua núi này chi danh. Nhưng hắn tâm tư nhạy bén, thấy Lục Thiếu Phong khí độ siêu nhiên, tuyệt không phải phàm tục, nghĩ thầm hẳn là nơi nào đó ẩn thế không ra, truyền thừa cổ lão tiên sơn phúc địa, ngược lại tăng thêm mấy phần kính trọng, khen, hóa ra là thế ngoại tiên chân, ẩn giật cao nhân, là Triệu Cát cô lậu quả văn. Đạo trưởng phong thái, làm lòng người gãy. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra chân thành vẻ chờ mong, rốt cục cắt vào chính đề, Lục đạo trưởng, Triệu Cắt có một không tình chi mời, không biết có nên nói hay không. Vương gia cứ nói đừng ngại. Triệu Cắt thân thể hơi nghiêng về phía trước, lực khí càng thêm cần thiết, Triệu Cắt đối đạo pháp trong lòng mong mỏi, ngày thường cũng vui sưu tập đạo gia điển tịch, trong phủ tàng thư các bên trong cũng là hơi có cất giữ. Không sai điển tịch tuy nhiều, cù lại danh sư chỉ điểm, thường có hy vọng dương than thở cảm giác. Hôm nay nhìn thấy đạo trưởng, như đêm tối đến đèn. Như đạo trưởng không chê Triệu Cắt ngu dốt, có thể hạ mình tạm cư tại phủ, đảm nhiệm một thanh nhàn cung phụ. Trong phủ tàng kinh cát, đạo trưởng có thể tùy ý đọc qua. Triệu Cắt cũng có thể thường xuyên hướng đạo trưởng thỉnh giáo pháp, lắng nghe huyền âm. Không biết đạo trưởng ý như thế nào. Ánh mắt của hắn sáng rực, tràn đầy khát vọng. Lục Thiếu Phong trong lòng cấp tốc cân nhắc. Hắn mới đến, xác thực cần nhất an thân lập mệnh chỗ, xâm nhập hiểu rõ thời đại này. Đoan Vương phủ tàng thư, nhất là khả năng tiếp xúc đến hoàng gia đạo tạng, đối với hắn tiến một bước lĩnh hội thuần dương đại đạo, không thể nghi ngờ là to lớn cơ duyên. Hơn nữa, lúc này Triệu Cắt nhiệt tình chân thành tha thiết, càng giống là si mê nghệ thuật cùng đạo pháp thuần túy thiếu niên, cũng không hiển lộ quá nhiều quyền mưu cùng hậu thế chứa đựng ngu ngốc. Cùng nó lưu lạc giang hồ, tiền đồ chưa biết, không bằng tạm cư vương phủ, đã có thể tính tu nội đạo, lại có thể lợi dụng vương phủ tài nguyên, chậm chậm lưu toan. Hắn xem trọng, xưa nay không là vương phủ quyền thế, mà là kia phiến thông hướng càng thâm ảo hơn đạo pháp đại môn. Tâm niệm cố định, Lục Thiếu Phong nên tiếp Triệu Cắt ánh mắt mong chờ, mỉm cười, giơ lên trước người chén trà, lấy trà thay rượu, bình tĩnh nói, vương gia thành tâm mời, bần đạo thương cảm. Là người sơn dã, có thể được vương gia lễ ngộ như thế, may mắn thế nào chi, đã được không bỏ, nào dám không tầm mệnh. Triệu Cắt nghe vậy, vui mừng quá đỗi, cơ hồ muốn vỗ tay reo hò, vội vàng cũng giơ lên chén trà, cùng Lục Thiếu Phong nhẹ nhàng đụng một cái, kích động nói, quá tốt rồi, có thể đắc đạo giải đến, quả thật tệ phủ may mắn, Triệu Cắt chi phúc cũng. Đạo trường xin mời đợi chút, ta cái này sai người chuẩn bị xe. Sau một lát, một chiếc trang trí lịch sự tao nhã lại không hiện xa hoa xe ngựa chạy đến trước lầu. Triệu Cắt tự mình đem Lục Thiếu Phong mời lên xe ngựa, chính mình cũng cùng nhau lên xe, phân phó trở về vương phủ. Ngồi bình ổn chạy trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua biển lương thành huy hoàng nhà nhà đốt đèn, Lục Thiếu Phong phân loạn tâm tư dần dần bình định xuống tới, thời không chuyển đổi, mặc dù lộ ra đột ngột, nhưng đạo tâm không thay đổi. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Cái này phồn hoa Bắc Tống, cái này tương lai vòng xoáy trung tâm, có lẽ đúng là hắn khám phá mê vụ, xác minh thuần dương đại đạo khởi điểm mới. Đoan Vương phủ tọa lạc ở biển lương nội thành yên tĩnh một góc, cùng xung quanh một chút cực điểm xá hoa vương phủ so sánh, bề ngoài xem cũng không đặc biệt trưng dương, nhưng bước vào cửa phủ, liền cảm giác có động thiên khác. Đình ngài lầu các bố cục tinh xảo, xen vào nhau thích thú, hành lang khúc chiết thơ ngù, giả sơn kỳ thạch tô điểm ở giữa, dẫn nước chảy là ao, trong ao hoa sen mới nở, cá chép chơi bừa. Một ngọn cây quạt cỏ, một thạch một nước, đều để lộ ra chủ nhân cao nhã thoát tục nghệ thuật phẩm vị cùng đối đạo gia đạo pháp tự nhiên phản phát quy chân ý cảnh cực hạn truy cầu. Triệu Cắt đem Lục Thiếu Phong an trí tại vương phủ chỗ sâu một chỗ cực kỳ thành tịnh độc lập biệt lạc, tên là Trường Tâm Viện. Tiểu viện lương tựa một mảnh xanh ngắt rừng trúc, đứng trước khẽ cong thanh tịnh thấy đáy nước chảy dòng suối nhỏ, trong viện thực có vài cọng lá mai, một phương bàn đá, mấy cái băng ghế đá, đơn giản bên trong lộ ra thiên ý, cực kỳ thích hợp thanh tu. Triệu Cắt cân nhắc chi chủ đáo, có thể thấy được thành tâm. Dàn xếp lại sau, Triệu Cắt liền không kịp chờ đợi tự mình dẫn Lục Thiếu Phong tham quan hắn nhất là quý trọng vương phủ Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các là một tòa độc lập 3 tầng lầu gỗ, mái cong đấu cùng, tràn đầy nét cổ xưa. Đẩy cửa vào, thư hương hỗn hợp có nhàn nhạt phòng đục thảo dược khí tức đập vào mặt. Trong các giá sách san sát, thẳng đến mái vòm, phía trên chỉnh tề xếp chồng chất lấy lít nha lít nhít sách đóng chỉ, quyển trục, thậm chí còn có một ít lấy kim quý bảo tồn thẻ tre, sách lụa, số lượng nhiều, phẩm loại chi giàu, viễn siêu Lục Thiếu Phong tưởng tượng. Trong đó, đạo gia điển tịch chiếm cứ tuyệt đối chủ lực, không chỉ có thường gặp Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Chân Kinh, Sung Hư Chân Kinh các loại chú sớ phiên bản, càng có thật nhiều Lục Thiếu Phong chưa bao giờ nghe bản độc nhất, bản tốt nhất, như là Cổ Văn Long Hổ trải qua Chu Dịch Tham Đồng Khế lúc đầu chú giải, Hoàng Đình Kinh khác biệt chuyển bản, thậm chí còn có một ít nhìn như nguồn gốc từ Tiên Tần Lương Hán, chưa viết cổ phát chắc bá. Triệu Cắt thuộc như lòng bàn tay giống như chỉ vào đầy giá tàng thư, trong giọng nói mang theo hài đồng biểu hiện ra ô yếm đồ chơi giống như tự hào cùng chia sẻ vui sướng. Đạo trường xin mời nhìn, lầu một này đa số phổ biến kinh điển cùng sách sử tập ra. Lầu hai là các loại đạo kinh chú sớ cùng đàn kinh phụ lục. Lầu ba thì là một chút càng thêm chân quý bản độc nhất, bí bản, cùng bản vương ngày thường khi nhàn hạ một chút chuyết tắc cùng cất giữ tranh chữ. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 124, Vương phủ hỏi, con đường phần mới chương 124, Vương phủ hỏi, con đường phần mới như nơi đây vẫn không có đạo trưởng cần thiết chi điện tịch, bản vương còn có thể tấu mời hòa minh, từ trong cung bí các hoặc long đồ, thiên chương chờ các mượn đọc sao chép, chắc hẳn hoàng huynh nể tình chấm. Nể tình ta nhất tâm hướng đạo phân thượng, chắc chắn đáp ứng. Hắn nhất thời nhanh miệng, cơ hồ dùng hoàng đế tự xưng, lập tức đổi giọng, hơi có vẻ xấu hổ. Lục Thiếu Phong rung động trong lòng, cũng tràn ngập cảm kích. Cái này không chỉ là một tòa tàng tư lâu, càng là một tòa tư tưởng bảo khố, nhất là đối với hắn dạng này truy cầu đại đạo người mà nói, giá trị không thể đánh giá. Hắn trịnh trọng chắp tay, thật sâu bái chào, vương gia trọng thượng, mở ra như thế bảo khố, này ân này đức, vần đạo ghi khắc ngũ tạng, vô cùng cảm kích. Từ đó, Lục Thiếu Phong tựa như cùng đói khát người nào vào bánh mì bên trên, hoàn toàn đắm chìm ở cái này bên ngông đạo tạng trong hải dương. Hắn ngày đêm nghiên cứu, mất ăn mất ngủ. Rất nhanh liền phát hiện, Bắc Tống thời kỳ tư tưởng đạo gia, nhất là ở bên trong đan tu luyện, tính mệnh song tu, thiên nhân cảm ứng các phương diện, lý luận hệ thống chi hoàn mỹ, trình bày chi tinh vi, lưu phái chi xuất hiện, hơn xa lúc trước hắn tại võ đang tiếp xúc phạm chủ. Rất nhiều tại võ đang bị coi là bí mật bất truyền, cần sư trưởng truyền miệng tâm thụ quan khiếu yếu quyết, ở chỗ này trong điện tịch lại có càng thêm hệ thống, xâm nhập thậm chí khác biệt góc độ luận thuật, nhường hắn thường có hiểu ra, đồng nhiên quán thông cảm giác. Triệu Cát Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến đây trừng tâm nguyện, hoặc là mang đến mới được cổ tịch, hoặc là cầm chính mình đọc sách gặp phải nghi nan hướng Lục Thiếu Phong tỉnh giáo. Hai người tại mai dưới cây bên cạnh cái bàn đá ngồi đối diện, thưởng thức trà thơm, luận đạo đàm luận huyền. Lục Thiếu Phong bằng vào tự thân đạt đến hóa cảnh tu vi võ đạo, đối thuần dương vô cực công khắc sâu lý giải cùng siêu việt thời đại kiến thức, thường thường có thể đối chu dịch tham đồng khế lô đỉnh hòa hậu, hoàng đỉnh kinh tồn tư nội cảnh, âm phủ kinh thiên nhân áo rượu đưa ra độc đáo mà sâu sắc kiến giải, trực chỉ hệ tâm, khiến Triệu Cát kinh thán không thôi, thường thường gõ nhịp tán thưởng, gọi thẳng nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cổ nhân nói sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được Triệu Cát hôm nay mới biết lời ấy không giả. Một ngày, mưa xuân ban đầu nghỉ, không khí trong lành. Triệu Cát tràn đầy phấn khởi mang theo đến một bức hắn vừa vẽ liền không lâu Vân Sơn vấn đạo đồ. Hoa bên trong núi xa như lông mày, mây mù lờ lờ, chỗ gần lòng ra một già một trẻ ngồi đối diện, lao giả tiên phong đạo cốt, thiếu niên cung kính thỉnh giáo, ý cảnh cao xa linh hoạt kỳ ảo, bút pháp đã hiển lộ ra cực mạnh công lực cùng đặc biệt gầy cứng rắn phong cách. Hắn cung kính mời Lục Thiếu Phong đệ tử. Lục Thiếu Phong biết tâm ý của hắn, cũng không chối từ, trải rộng ra giấy vẽ, nâng bút chấm no bụng mực đậm, suy nghĩ một chút, bút đầu long xà, múa bút viết xuống đạo pháp tự nhiên bốn cái phách khoa chữ lớn. Chữ viết thiết họa ngân câu, bút lực mạnh mẽ hiểu đấu, càng khó hơn chính là bút họa ở giữa ẩn chứa một cố công chính bình thản, bàng bạc mênh mông thuần dương đạo vận, cùng hình tượng siêu nhiên ý cảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, dường như là làm bức họa rót vào linh hồn. Triệu Cát thấy chữ, càng là kinh động như gặp thiên nhân, lặp đi lặp lại quan sát, yêu thích không buông tay, đối Lục Thiếu Phong kính trọng chi tình càng là càng ngày càng tăng, cơ hồ tôn thờ. Trong phủ sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú, Lục Thiếu Phong dần dần thích ứng Bắc Tống sinh hoạt tiết tấu. Nhưng hắn trong lòng vẫn thường xuyên lo lắng lấy võ đang sơn đồng môn, không biết bọn hắn tại hắn phi thăng sau tình trạng như thế nào. Ngẫu nhiên, hắn cũng biết tại cùng Triệu Cát hoặc qua lại Vương phủ văn nhân môn khách nói chuyện phiếm lúc, dường như lơ đãng nghe ngóng một chút giang hồ tin tức. Theo bọn hắn lời nói bên trong, hắn biết được bây giờ cái bang bang chủ chính là một vị tên là Kiều Phong, Tiêu Phong, anh hùng học kiệt, võ công cái thế, hiệp danh Lan Sa, vừa xuất linh bang chúng tại nhạn môn quan bên ngoài trợ Tống quân đánh lui Tây Hạ đại quân tiến công, bị bệ hạ ngợi khen, danh chấn thiên hạ. Lục Thiếu Phong âm thầm ghi lại, có lẽ tương lai có thể tìm ra cơ bãi phòng vị này trong truyền thuyết hào hiệp, tìm đòi cái này Bắc Tống giang hồ đến tận cùng. Cái nào đó trăng sáng sao thưa ban đêm, Lục Thiếu Phong tại Trường Tâm huyện bên trong tĩnh tọa, ngửa xem thiên tượng, lòng có cảm giác. Hắn đem tự thân đã đạt đến hóa cảnh thuần dương vô cực công cùng gần đây chỗ đọc Bắc Tống đạo tạng bên trong liên quan tới tử khí đông lai tiên tiên nhất khí trộm thiên địa cơ hội, đoạt tạo hóa chi công huyền diệu lý luận ấn chứng với nhau, dung hợp, linh hài một mảnh không minh ở giữa, nhưng vẫn sáng chế một bộ càng thêm tinh diệu thâm ảo, trực chỉ tiên tiên luyện khí pháp môn, hắn đem nó mệnh danh là tử khí đông lai quyết. Theo pháp chậm rãi vận chuyển, nhưng thấy quanh thân dần dần tràn ngập lên nhàn nhạt, giống như thực chất tự sắc nhân luân chi khí, cùng thiên thượng bắt đầu ngôi sao hô ứng lẫn nhau, phun ra nuốt vào ở giữa, ẩn có phong lôi chi thành, tại ánh trăng trong ngần hạ, tựa như trích tiên lâm phàm, đạo khí dạng dào. Vừa lúc Triệu Cát đêm đi, tại cửa sân chỗ nhìn thấy cảnh này, càng là rung động đến tột đỉnh, trong lòng càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình mời tới một vị chân chính lục địa thần tiên, hữu đạo chi sĩ. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lục Thiếu Phong tại Đoan Vương phủ bên trong có thụ lễ ngộ, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua bình thường môn khách địa vị, thêm nữa hắn khí chất đặc biệt, thâm cư không ra ngoài, rất nhanh liền đưa tới trong triều một chút người lưu tâm, nhất là cùng Đoan Vương không hòa thuận hoặc đối đạo gia phương thuật nắm phê phán thái độ ngự sử luôn quan chú ý không lâu, liền có ngự sử tại triều hội tốt nhất ấu, bạch tội Đoan Vương Triệu Cát thân làm thần vương, không muốn phát triển, kết giao phương ngoại. Thuật sĩ, xa vào quái lực loạn thần, ngày đêm luận đạo, có hại thiên gia uy nghi, sợ không phải xã tắc chi phúc. Tuổi trẻ mới đảng hoàng đế Triệu Húc, Tống Chiết Tông, mặc dù cùng đệ đệ quan hệ còn có thể, nhưng trở ngại luôn quan nghị luận, vẫn là đem Triệu Cát triệu nhập trong cung hỏi thăm. Thùy cùng điện bên trong, Triệu Húc nhìn xem quỳ gối phía dưới đệ đệ, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng khuyên bảo, thập tam đệ, chớ biết ngươi làm vui thư họa, nhã tốt đạo gia thanh tĩnh, ngày thường cùng văn nhân nhã sĩ qua lại, chớ cũng không ngăn trở. Chỉ là, nghe nói ngươi gần đây cùng một vị không rõ lai lịch đạo sĩ quá khứ rất thân, thậm chí tôn làm sư, dẫn tới triều chính chỉ trích. Ngươi thân là thân vương, biết được phân tức, chớ có quên tôn thất bản phận, thu người lấy mượn cớ. Triệu Cát tại huynh hoàng trước mặt, thản nhiên lấy đúng, thần sắc khẩn thiết, hoàng huynh minh giám. Thân đệ nhất tâm hướng đạo, chỉ vì tu thân dưỡng tính, tuyệt không hán nghiệm. Lục đạo trưởng chính là chân chính có đức chi sĩ, học vấn uyên bác, tâm cảnh cao xa, tới trò chuyện như gió xuân ấm áp, tại thư họa chi đạo cũng có nhiều gợi mở, chỉ thế thôi, tuyệt không phải ngoại giới truyền lại như vậy không chịu nổi. Thân đệ nguyện đem tính mạng đảm bảo, Lục đạo trưởng tuyệt không bất kỳ tâm làm loạn. Triệu Húc thấy đệ đệ thần sắc không giống giả mạo, lại biết hắn tính tình sơ nhạt, không thích chính sự, thêm nữa tuổi tác còn nhẹ, liền chưa truy đến cùng, chỉ là phất phất tay, mà thôi, ngươi nếu như thế nói, chấm liền tin ngươi. Chỉ là nhân ngôn đáng sợ, ngươi còn cần cẩn thận chút, chớ có quá mức rêu rao. Lùi ra đi. Triệu Cát hồi phủ sau, thấp thỏm trong lòng, đem việc này từ đầu chí cuối cáo chi Lục Thiếu Phong, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Đạo trưởng, hôm nay hoàng huynh triệu ta vào cùng, hỏi đến đạo trưởng sự tình. Dù chưa thâm trách, nhưng ai, chỉ sợ ngày sau Lục Thiếu Phong sau khi nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh, dường như sớm đã ngờ tới. Hắn nhẹ nhàng phất động trong tay cũng không bùi ai ống tay áo, cười nhạt một tiếng, thanh âm bình thản lại mang theo nhìn thấu tình đời rộng rãi, vương gia không cần lo lắng. Chuyện thế gian, có tự nhiên lý lẽ. Nói không xa người, mà người tự đường xa. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 125, Đoan Vương phụ tu hành, phụ chỉ nhập sĩ, bên trên, chương 125, Đoan Vương phụ tu hành, phụ chỉ nhập sĩ, bên trên, bần đạo trong phủ nấn ná lâu ngày, được vương gia hậu đãi, có thể đọc nhiều đạo tạng, thu hoạch rất nhiều, trong lòng vô cùng cảm kích. Gần đây tính cực tự động, lòng có cảm giác muốn dạo chơi thiên hạ, tìm kiếm hỏi thăm danh sơn đại xuyên, lấy sắc minh sở học. Cũng là thời điểm nên chào từ biệt đi xa. Triệu Cát nghe vậy, mặc dù vạn phần không muốn, vành mắt từng đỏ, nhưng hắn cũng biết hoàng cung đã có phê bình kín đáo, như ép ở lại Lục Thiếu Phong, sợ sẽ cho hắn mang đến tai họa, ngược lại cô phụ đoạn này tình nghĩa. Hắn đành phải chán nản nói, đạo trưởng đã quyết định đi, Triệu Cát không dám ép ở lại. Chỉ là, tại đạo trưởng rời phủ trước đó, xin cho Triệu Cát lại sai người gấp rút sao chép một nhóm trong cung chân tàng bản độc nhất đạo kinh, cũng chuẩn bị bên trên một chút vào mèo, để bày tỏ tâm ý, vạn mong đạo trưởng chớ chối từ. Lục Thiếu Phong lần này không có chối từ, hắn biết đây là Triệu Cát duy nhất có thể biểu đạt tâm ý phương thức, liền chắp tay trịnh trọng cảm ơn, vương gia thịnh tình, vần đạo cảm niệm. Như thế, liền đa tạ. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía biển lương thành bên ngoài kia trong bóng chiều liên miên chập trùng, như là ngọa long giống như núi xanh, ánh mắt xa xăm mà kiên định. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, Lục Thiếu Phong tại Đoan Vương phủ phương này náo bên trong lấy tính thiên địa bên trong, bất chi bất giác đã vượt qua gần 2 tháng thời gian. Không có gì ngoài ngẫu nhiên ứng Đoan Vương Triệu Cát thịnh tình mời, cùng đi hắn tiếp kiến một chút mộ danh mà đến văn nhân mà khách, hoặc là một ít nổi tiếng bên ngoài phương ngoại kỳ nhân, tiến hành một chút bàn xung nhã tập bên ngoài, hắn đem tuyệt đại bộ phận tâm thần cùng thời gian đều đắm chìm trong vương phủ cái kia có thể xưng mênh mông vô biên tảng kinh các bên trong. Bắc Tống thời kỳ, nhất là hoàng gia cất giữ đạo gia điện tịch chi phong phú, phiên bản chi tinh lương, nội dung thâm ảo, vừa xa khỏi lúc trước hắn tưởng tượng. Rất nhiều ở đời sau Nguyên Minh thời kỳ sớm đã thất truyền, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bản độc nhất, bí điển, thậm chí là một chút lấy cổ lao xét lụa, thẻ tre hình thức bảo tồn tiền tần lượng Hán Tàn Tiên, ở chỗ này có thể tùy ý đọc qua, tinh tế nghiên cứu, cái này khiến hắn như nhận được chí bảo, như si như say, đạo học căn cơ càng ngày càng tăng, đối nói lý giải cũng tiến vào một cái trước nay chưa từng có cảnh giới mới. Mỗi ngày cuối giờ dần, trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất, làm cả tòa biện lương thành còn đắm chìm trong lúc ngủ mơ, Lục Thiếu Phong liền sẽ đúng giờ đứng dậy, lặng yên đăng lâm trong vương phủ tòa kia cao nhất đứng thẳng, có thể quan sát toàn thành quan tinh lầu. Hắn mặt hướng phương đông kia sắp tảng sáng chân trời, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu mỗi ngày bền lòng đứng dạ thổ nạp tu hành. Làm hắn cảm thấy vui mừng thậm chí có chút rung động là, này phương thiên địa, có lẽ là bởi vì lịch sử tiết điểm sớm hơn, chưa hậu thế quá nhiều chiến loạn cùng khai phát, giữa thiên địa tràn ngập linh khí tinh thuần, chi dồi dào, hơn xa hắn đã từng vị trí Nguyên Minh thời kỳ. Theo trong cơ thể hắn kia đã đạt đến hóa cảnh thuần dương vô cực công chậm rãi vận chuyển, phương đông chân trời kia xóa ngân bạch sắc bên trong, lại có mắt thường mơ hồ có thể thấy được màu tím nhạt nhân luân chi khí, từng kia từng sợi, như là nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, vượt qua không gian, tụ hợp vào hắn miệng mũi ở giữa, dung nhập toàn thân kinh mạch bên trong, cuối cùng quy về đan điền, tư dưỡng đoàn kia ngày càng tinh thuần, nóng rực, tựa như một vòng mặt trời nhỏ giống như thuần dương chân khí. Tu hành tốc độ nhanh chóng, hiệu quả chi rõ rệt, so với hắn tại Võ Đang Sơn Kim đỉnh lúc tu luyện, nhanh hơn đâu chỉ mấy lần. Cái này khiến hắn đối Bắc Tống thời đại này càng nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Một ngày này, Triệu Cát bởi vì ngày hôm trước được một bức tiền triều cổ họa, thương vẫn khó ngủ, sắc trời không sáng liền đứng dậy, tâm huyết dâng trào, muốn tìm Lục Thiếu Phong cùng nhau giáng thưởng, thuận tiện thỉnh giáo họa bên trong ẩn chứa đạo gia ý cảnh. Đề cử chuyện hot, Triệu Hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 126, Đoan Vương phụ tu hành, phụ chỉ nhập sĩ, hạ. Chương 126, Đoan Vương phụ tu hành, phụ chỉ nhập sĩ, hạ. Hắn dạo chơi đi hướng Trường Tâm huyện, dọc đường quan tinh lầu hạ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái này nhìn một cái, liền rốt cuộc nhấc không nổi bước chân, cả người như là bị làm định thân pháp giống như cứng tại nguyên địa, trợn mắt hốt hồn. Chỉ thấy cao cao quan tinh lầu đỉnh, Lục Thiếu Phong tắm rửa tại dần dần lên nắng sớm bên trong, quanh thân lại bao phủ một tầng nhàn nhạt, giống như thực chất hào quang màu tím. Kia tử khí mở mịt lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, khiến cho hắn nguyên bản liền siêu phàm thoát tục khí chất, tăng thêm mấy phần thần thánh cùng mở mịt, tựa như hạ phàm trích tiên, ngay tại hái giữa thiên địa luồng thứ nhất tinh hoa. Tình cảnh này hoàn toàn vượt ra khỏi Triệu Cát đối tu luyện hai chữ nhận biết, cùng hắn ngày thường chỗ đọc đạo kinh bên trong miêu tả san hà ẩm lộ tử khí đông lai tiên nhân cảnh tượng sao mà tương tự. Chờ Lục Thiếu Phong hành công hoàn tất, quanh thân tử khí chậm rãi liễm nhập thể nội, mở hai mắt ra sát na, Triệu Cát rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng rung động, cơ hồ là dùng cả tay chân xông lên lầu đỉnh, một phát bắt được Lục Thiếu Phong ống tay áo, thanh âm bởi vì hưng phấn cực độ mà run nhẹ nhẹ, nói năng lộn xộn nói, tiên trưởng, Lục tiên trưởng, ngài vừa rồi chỗ thi, thật là trang tử bên trong chứa được miểu cô xạ chi thần người, không ăn ngũ gốc, hút gió uống lộ. Vẫn là Hoàng Đình Kinh lời nói hô hấp lư ở giữa nhập đan điển thực khí trường sinh chi thuật. Tiểu Vương ngu dốt, không biết phải chăng là có này tiên duyên, có thể học được một hai gia lông. Dù chỉ là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, Tiểu Vương cũng vô cùng cảm kích. Trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng khát vọng, dường như thấy được thông hướng trường sinh cựu thị đường tắt. Lục Thiếu Phong nhìn trước mắt vị này kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu niên vô gia, trong lòng vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng hất ra Triệu Cát tay, ngữ khí bình thản giải thích nói: "Vương gia, ngài thật hiểu lầm. Đây là nội gia đạo dẫn chi thuật, mượn thiên địa linh khí rèn luyện chân khí bản thân, tại cường thân kiện thể, cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ có lẽ có một chút không quan trọng hiệu quả, nhưng tuyệt không phải cái gì san hà ẩm lộ, vũ hóa phi thăng trường sinh tiên pháp. Nói cho cùng, vẫn là võ công căn cơ, chỉ là càng thêm chú trọng dưỡng sinh luyện khí mà thôi." Triệu Cát nơi nào chịu tin, chỉ nói là tiên gia lời nói khiêm tốn, không chịu tùy tiện chuyển thụ bí pháp, càng thêm quái, cơ hồ muốn không người hạ bái, tiên trưởng làm gì giấu giếm ta. Tiểu Vương mặc dù ngu dốt, nhưng cũng đọc qua mấy quyển đạo thư, vừa rồi kia tử khí đông lai chi tượng, rõ ràng là đắc được đạo nhân vật thần tiên mới có dị triệu. Tiên trưởng nhất định là thế ngoại chân tiên, du hí phong trần. Mong rằng tiên trưởng chiếu cố, chỉ điểm sai lầm. Lục Thiếu Phong bị hắn cuốn lấy thực sự không cách nào, lại gặp thiếu niên này Vương gia mặc dù sống an nhàn sung sướng, nhưng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức hơi phù, hiển nhiên là ngày thường bỏ bê rèn luyện, thể chất có chút phù phiếm. Hắn tâm tư khẽ động, nhân tiện nói: "Vương gia nếu thật là muốn cường kiện thể phách, làm khí huyết tràn đầy, tinh thần sức khỏe dồi dào, vừa đạo nơi này cũng có một bộ dưỡng sinh quyền pháp, động tác thư giãn, không nặng quyền thuật, chuyên vì điều hòa khí huyết, hoạt động gân cốt mà sáng tạo, có thể thử một lần." Triệu Cát nghe xong, mặc dù không phải trong tưởng tượng tiên pháp, nhưng đã là tiên trưởng chỗ thủ, tất có bất phàm, lập tức gật đầu như dã tỏi: Nguyên học, mời tiên trưởng chỉ giáo." Dứt lời, Lục Thiếu Phong liền ở đằng kia quan tinh lầu đỉnh, đón mặt trời mới mọc, đem võ đang thái cực quyền bên trong trụ cấp nhất là thư giãn, nhất phù hợp đạo gia lấy nu thắng cương lấy tính chế động lý niệm mấy thức đơn giản hóa đi ra, chậm rãi diễn luyện. Chỉ thấy hắn động tác như hành vân nước chảy, xoay tròn như ý, nhìn như chậm chạp bất lực, kỳ thực không bản mà hợp thiên địa chí lý, nhất cử nhất động đều ẩn chứa âm dương biến hóa, sinh sôi không ngừng ảo diệu. Vượt quá Lục Thiếu Phong dự kiến chính là, Triệu Cát đối bộ này chậm rãi quyền pháp lại sinh ra hứng thú thật lớn, hắn vốn là tại nghệ thuật một đạo thiên phú cực cao, đối loại này giàu có vận luận cùng cảm giác đẹp đẽ động tác lĩnh ngộ cực nhanh, học được cực kỳ chăm chú, một chiêu một thức, gắng đạt tới hình thần gồm nhiều mặt. Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét: "Ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận: "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh: "Chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi." Chương 127, Thánh chỉ tra án, đi về phía Tây Đại Lý, bên trên, chương 127, Thánh chỉ tra án, đi về phía Tây Đại Lý, bên trên, càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, vị này xưa nay có chút lửa nhát, yêu thích yên tĩnh không thích động đoàn vương, lại thật kiên trì được, bất luận nóng lạnh, mỗi ngày sáng sớm tất nhiên ở trong viện bền lòng vững dạ luyện trên nửa canh giờ. Mấy tháng xuống tới, hiệu quả rõ rệt, Triệu Cát sắc mặt ngày càng hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời có thần, tinh thần sức khỏe dồi dào, liền ngày xưa chợt có, bởi vì biện lương ẩm ướt khí hậu đưa tới ho xuyễn chi tật cũng lại không phát làm. Hắn đối Lục Thiếu Phong càng là kính như thần minh, cơ hồ nói gì nghe nấy. Một ngày này, trong vương phủ tới một vị thân phận đặc thù, khí tức tối nghĩa khách nhân, chính là hoàng cung nội thị tỉnh đều biết thái giám, một vị họ Trần lao thái giám. Người này mặt trắng không râu, trên mặt luôn luôn treo khiêm tốn mà nụ cười ấm áp, nhưng đi lại trầm ổn như núi, hô hấp kéo dài mấy không thể nghe thấy, một đôi nhìn như đôi mắt già mua vận đục trong lúc triển khai, chợt có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đúng là một vị đem nội gia công phu tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn hiển nhiên là dân hoàng mệnh mà đến, tên là tham viếng Đoan Vương sinh hoạt thường ngày, trong ngôn ngữ đối Triệu Cát gần đây dưỡng sinh chi thuật biểu thị lo lắng, nhưng ánh mắt cũng không ngừng giống như vô ý đảo qua cùng đi ở bên Lục Thiếu Phong, ánh mắt kia ôn hòa phía dưới, mang theo một tia cực kỳ mịt mờ lại sắc bén như kim châm xem kỹ cùng khí cơ thăm dò, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu. Lục Thiếu Phong linh giác như thế nào nhạy cảm, lập tức sinh lòng cảm ứng. Đối với cái này loại gần như vô lễ nhìn trộm có chút không thích, nhưng hắn hàm dưỡng cực dai, trên mặt ung dung thản nhiên, chỉ là thái độ một cách tự nhiên lãnh đạm mấy phần, trong ngôn ngữ cũng nhiều mấy phần xa cách. Triệu Cát ở một bên thấy nóng lòng không thôi, hắn biết rõ vị này Trần Đô Chi chính là hoàng huynh bên người cực nhận thư mặc cho lão nhân, bản thân võ công cực cao, trong cung địa vị tôn sùng, sợ Lục Thiếu Phong lãnh đạm thái độ sẽ đắc tội đối phương, tiến tới dẫn tới hoàng huynh nghi kỵ. Nhưng mà, sự tình phát triển lại vượt quá Triệu Cát đoán trước. Trần Đô Chi hồi cung sau, chẳng những không có tại hoàng đế trước mặt tiến bất kỳ sàm luôn, ngược lại lần hai ngày hết kiến lúc thướng tuổi trẻ mới đảng hoàng đế Triệu Húc, Tống Chiết Tông, cực lực tán thưởng Lục Thiếu Phong, quang ra, lão nô hôm qua phụng chỉ tiến về Đoan Vương phủ, chính mắt thấy vị kia Lục đạo nhân, coi nhân khí độ trầm ngưng, ánh mắt thanh tịnh như đầm sâu, khí tức quanh người thuần khiết bình thản, không có chút nào hỗn tạp lệ khí, thật là tu hành người có đức, tuyệt không phải những cái kia giả danh lừa bịp, cố lộng huyền hư giang hồ thuật sĩ có thể so sánh. Nhất là Đoan Vương điện hạ tập bộ kia dưỡng sinh quyền pháp, lão nô tuy chỉ thấy được một hai thức, không sai ẩn chứa trong đó âm dương điều hòa, động tính thích hợp lý lẽ, tinh diệu vô cùng, không bàn mà hợp thượng cổ đạo dẫn thuật chi tinh túy, tại điều dưỡng long thể, cố bản bồi nguyên, thực có rất có ích lợi a. Thì ra, Triệu Cắt thấy Hoàng huynh Triệu Húc ốm yếu từ nhỏ, thường xuyên nhiễm bệnh gì, liền đem Lục Thiếu Phong chỗ thụ phiên bản đơn giản hóa thái cực quyền, cẩn thận từng ly từng tí dạy cho Hoàng huynh. Triệu Húc tập luyện về sau, mặc dù bởi vì quốc sự bận rộn chưa thể bền bỉ, nhưng cũng cảm thấy khí tức thông thuận không ít, tinh thần cũng sức khỏe rồi rào chút. Trần Đô Chi thân làm trong cung cung phụng cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ, nhãn lực như thế nào cay độc, một cái liền nhìn ra quyền pháp này nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa cực kỳ cao thâm dưỡng sinh đạo lý cùng nội lực vận chuyển pháp môn, tuyệt không phải bình thường giang hồ kỹ năng, giá trị không thể đo lường. Lúc này mới đối có thể sáng chế như thế quyền pháp Lục Thiếu Phong chân chính lau mắt mà nhìn, đưa ra cực cao đánh giá. Ba ngày sau, một đạo đóng dấu chồng ngọc tỷ, vàng sáng chói mắt thánh chỉ, tại nghi trượng chen trúc hạ, đưa đạt Đoan Vương phủ. Trong ý chỉ cho khiến Vương phủ trên dưới chấn động, sắc phong áo vải đạo sĩ Lục Thiếu Phong là Hàn Lâm học sĩ, quan cư tứ phẩm, mệnh tổng lĩnh hiệu thư cục, giám điều vạn thọ đạo tạng. Tiếp vào đạo này đột nhiên xuất hiện thánh chỉ, Lục Thiếu Phong trong lòng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không những không lấy là ngang ngược, ngược lại mừng thầm. Biên soạn vạn thọ đạo tạng, hội tụ thiên hạ đạo thư, sửa lỗi in hiệu đính, bản khác in ấn. Cái này há chẳng phải chính là hậu thế vị kia kinh tài tuyệt diễm, lấy quan văn chi thân sáng chế võ công tuyệt thế cửu âm chân kinh hoàng thượng chỗ từng đảm nhiệm việc cần làm. Đây là hội tụ thiên hạ đạo thư tinh hoa, lĩnh hội võ học chí lý, thậm chí khả năng tiếp xúc đến một ít hoàng thất bí tàng tuyệt hảo cơ hội. Mặc dù hắn không thích quan trường tục vụ cùng ân tình qua lại, nhưng vì cái này ngàn năm một thở cơ duyên, tạm thời chịu trách nhiệm cái này quan thân, dường như cũng không sao. Quyền lực với hắn như mây bay, nhưng tri thức nhất là cao thâm tri thức, lại là hắn truy cầu đại đạo không thể thiếu tư lương. Hắn vui vẻ quy tiếp thánh chỉ, tạ ơn. Ngày kế tiếp, liền đổi lại một thân biểu tượng thân phận cạn màu hường đỏ quan bảo, tiến về ở vào hoàng thành phụ cận hiệu thư cục cưỡi ngựa nhậm chức. Hiệu thư cục bên trong, sớm đã tụ tập một nhóm Hàn Lâm viện nguyên bát chi sĩ cùng kỹ nghệ tinh xảo bản khắc công tượng. Triều đình đã hạ đạt mệnh lệnh rõ ràng, rộng trinh thiên hạ các châu phủ đạo quán, thậm chí tư nhân cất giữ điện tịch, sao chép phó bản chương bản, hỏa tốc đưa đến Đông Kinh Biện Lương. Lục Thiếu Phong tọa trấn trong đó, cũng không phải là như bình thường quan viên giống như ngồi không ăn bám, chỉ làm con dấu đồng ý sự tình, mà là chân chính bình tĩnh lại, lấy siêu phàm trí nhớ cùng nội tính, tự mình khảo đính mỗi một bộ đưa tới đạo thư, nghiên cứu trong đó ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, cùng tự thân sở học võ đang đạo pháp, cùng theo vương phủ tàng kinh các bên trong hấp thu tri thức ấn chứng với nhau, va chạm, dung hợp. Trong thoáng chốc, thời gian nửa năm lặng yên trôi qua. Hắn không chỉ có đạo pháp tu vi càng thêm tinh thâm thuần thục, đối Bắc Tống triều đình cách cục, thế lực phân bố, cùng giang hồ cùng triều đình ở giữa kia vi diệu mà phức tạp, đã tương hồ y tồn lại lẫn nhau để phòng quan hệ tranh cảnh, cũng có càng sâu hiểu rõ cùng nhìn rõ. Một bức thuộc về thời đại này, ầm ầm sóng dậy bức tranh, ngay tại trong lòng của hắn dần dần rõ ràng. Một ngày này, cảnh xuân tươi đẹp, Lục Thiếu Phong ngay tại hiệu thư cục kia tràn đầy mùi mực cùng cũ giấy khí tức rộng rãi trị trong phòng, tụ tinh hội thần lật xem một quyển tiền triều lưu truyền xuống, nghe nói nguồn gốc từ các hồng báo phát tử nội thiên đan kinh tàng quyển, đang suy tư trong đó liên quan tới kim đan cùng tự thân tinh khí thần quan hệ huyền diệu luận thuật lúc, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tinh mịn đến cơ hồ bé không thể nghe, nhưng lại mang theo một loại nào đó đặc biệt vận luật tiếng bước chân. Tiếng bước chân này cực nhẹ, hiện ra người khinh công cực cao, lại tận lực khống chế dừng chân cường độ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến hở khép gỗ tử đàn cửa. Chỉ thấy cửa bị im lặng đẩy ra một cái khe hở, vị kia mặt trắng không cần, luôn luôn mang theo khiêm tốn nụ cười hoàng cung đều biết thái giám Trần Công Công, lặng yên không một tiếng động nghiêng người đi đến, trở tay lại đem cửa nhẹ nhàng cài đóng. Trong tay hắn bưng lấy một quyển màu vàng sáng tơ lụa, sắc mặt không giống ngày xưa như vậy nhẹ nhõm, ngược lại mang theo vài phần ít có ngưng trọng. "Lục học sĩ, quấy rầy. Đây là quan gia mật chỉ, mời học sĩ lui tả hữu, tự mình xem." Trần Đô Chi thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một tia không thể nghi ngờ nghiêm túc, hắn đem tia quyển tơ lụa hai tay đưa lên. Lục Thiếu Phong trong lòng run lên, phất tay nhường đứng hầu ở bên thư lại lui ra. Hắn tiếp nhận tơ lụa, triển khai xem xét, xinh đẹp mà hữu lực xấu kim thể chữ viết đập vào mi mắt, lúc này Triệu Cắt thư pháp đã được coi trọng, nhưng xấu kim thể chưa hoàn toàn thành thục, nơi đây có thể hiểu thành mang theo phong cách, nội dung lại làm cho hắn lông mày cao lại. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 128, thánh chỉ tra án, đi về phía Tây đại lý, hạ, chương 128, thánh chỉ tra án, đi về phía Tây đại lý, hạ, thủ dụ bên trong lời nói, gần nửa năm qua, trên giang hồ liên tiếp đã xảy ra đếm lên rất có ảnh hưởng lực cao thủ ly kỳ mất mạng sự kiện, người chết bao quát quan trung ứng trảo môn trưởng môn, hà sóc đao vương trở, thủ đoạn đều tàn nhẫn quỷ dị, hiện trường lưu lại manh mối giải rác, nhưng kinh nghiệm phong phú lục phiến môn tổng bộ đầu phán đoán, hư hư thực thực là cùng một thế lực, hoặc cùng một người gây nên. Mà gần đây, làm người ta khiếp sợ nhất chính là từng tại Tây Bắc trợ Tống quân chống lại Tây Hạ xâm lấn lập xuống đại công cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên, cũng tại Lạc Dương vùng ngoại thành ngộ hại. Triều đình cao tầng đối với chuyện này cực kỳ trọng thị, hoài nghi đây là Tây Hạ nhất phẩm đường, hoặc là Liêu Quốc, thủ phồn chờ thế lực đối địch tỉ mỉ bày kế âm mưu, ý đồ kích động đại Tống trốn võ lâm nội bộ nghi kỵ, báo thủ, dẫn phát nội loạn, từ đó suy yếu đại Tống kháng địch lực lượng. Mà cái bang đệ tử trải rộng thiên hạ, tin tức linh thông, tại biên cảnh trong xung đột nhiều lần hiệp trợ quan quân, thật là triều đình trên giang hồ không thể thiếu trọng yếu trợ lực. Quan gia Triệu Húc đối với chuyện này độ cao chú ý, an ngủ không yên. Trần Đô Chi thấy Lục Thiếu Phong xem hết, tiến lên một bước, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ như là thì thầm: "Lục học sĩ, quan gia biết rõ ngài võ công đã đạt đến hóa cảnh, càng khó hơn chính là thân gia thanh bạch, cùng giang hồ các phái làm không ân oán liên quan, làm việc ổn thỏa nhất. Việc này liên lụy rất rộng, quan hệ biên cảnh an ổn, triều đình nhược minh mặt nhúng tay, sợ đánh cọ động rắn, cũng sẽ dẫn phát giang hồ đối triều đình mâu thuẫn. Cho nên, đặt mệnh ngài lấy trường học sách chi danh, âm thầm điều tra việc này, cần phải tra ra hung phạm cùng với phía sau làm chủ, lắng lại phong ba, ổn định võ lâm." Đây là ngự tứ kim bài hắn theo trong tay áo lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay, có khác như chấm đích thân tới bốn cái rồng bay phượng múa chữ triện xích kim lệnh bài, đưa cho Lục Thiếu Phong: "Bằng này bài, có thể điều động bên đường châu phủ mật thám, khi tất yếu cần phải cầu khẩn phương quan phủ âm thầm phối hợp, tất cả tùy cơ ứng biến." Lệnh bài cầm trong tay nặng trịch, mang theo một tia lạnh buốt xúc cảm. Lục Thiếu Phong đầu ngón tay vuốt ve bóng loáng kim bài mặt ngoài, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Mới đầu cảm thấy kinh ngạc, đại tống triều đình, nhất là vị này chính vào trắng niên, kiên quyết cải cách hoàng đế, lại sẽ như thế trực tiếp, thậm chí có chút vội vàng tham gia nhìn như thuộc về giang hồ báo thù bản án. Nhưng nghĩ lại, này phương thế giới chính là tổng võ bối cảnh, triều đình nếu không có đầy đủ lực lượng trấn nhiếp giang hồ, chỉ sợ Long Nghị sớm đã không biết đổi mấy người ngồi. Đại nội cấm bên trong, tất nhiên ẩn giấu đi như Trần Đô Chi như vậy không muốn người biết tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn. Triều đình cử động lần này, mặt ngoài là giữ gìn võ lâm ổn định, biên cảnh an bình, cấp độ sâu chưa chắc không phải một loại đối giang hồ lực lượng trường khống, lợi dụng cùng cân bằng chi thuật. Sở hữu cái này bỗng nhiên xuất hiện, bối cảnh sạch sẽ, võ công cao cường người ngoài chính là chấp hành loại này bí ẩn nhiệm vụ tuyệt hảo nhân tuyển. Thần, lĩnh chỉ. Lục Thiếu Phong đem kim bài thu vào trong lòng, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Hắn đối với cái này án bản thân cũng không hứng thú quá lớn, nhưng suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, lập tức liên tưởng đến Mã Đại Nguyên cái chết dính dấp ra đến tiếp sau một hệ liệt kinh thiên động địa sự kiện, hành tử lâm biến đổi lớn, Tiểu Phong thân thế chi mê bạch trần, cùng phía sau cái kia như ẩn như hiện hắc thủ, đại ác nhân Mộ Dung Bác, thậm chí khả năng quan hệ tới sau đó không lâu Thiếu Lâm tự Huyền Bi đại sư tại đại lý cảnh nội ngộ hại. Vũng nước này không chỉ có sâu, hơn nữa đục ngầu vô cùng, liên lụy đến Tống, Liêu, đại lý thậm chí thổ phồn, Tây Hạ nhiều mặt thế lực. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận tiếp xúc đến thời đại này đứng đầu nhất nhân vật cùng võ học, tỉ như vị kia nghĩa bạc Vân Tiên, võ công cái thế cái bang bang chủ Kiều Phong, cùng đại lý Đoàn Thị kia danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, Lục Mạch Thần Kiếm. Hắn cấp tốc giao phó xong hiệu thư cục sự vụ ngày thường, chỉ nói cần ra ngoài tìm kiếm một nhóm tán giật dân gian đạo kinh bản tốt nhất. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời không sáng, hắn liền đổi về một thân bình thường thanh sam, lẻ loi một mình, lặng yên rời đi phồn hoa ồn ào náo động biện Lương Thành. Băng vào trong ngực kia mặt ngự tứ kim bài, hắn một đường thông suốt, lợi dụng quan phương dịch trạm thay ngựa, tốc độ cực nhanh, mấy ngày sau liền đã đến cái bang tổng đà chỗ Lạc Dương Thành. Nhưng mà hắn cũng không có thể nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết bang chủ Kiều Phong. Lưu thủ cái bang truyền công trưởng lão Lưu Trương tiếp đại hắn, vị trưởng lão này sắc mặt bi thương bên trong lộ ra ngưng trọng, cáo chi Lục Thiếu Phong, Kiều bang chủ là điều tra Mã phó bang chủ bị hại một chuyện, đã tự mình tiến về Tây Nam đại lý quốc cảnh. Bởi vì ngay tại Mã Đại Nguyên ngộ hại không lâu sau, Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Từ đại sư sư đệ, đức cao vọng trọng Huyền Bi đại sư, lại cũng tại đại lý cảnh nội lấy thân tuấn vận, hiện trường điểm đáng ngờ trùng điệp, giang hồ truyền ngôn cùng Mã Đại Nguyên cái chết có lẽ có liên quan. Kiều bang chủ cho rằng hai sự tình có lẽ có liên lụy, đã mang theo mấy tên tâm phúc đệ tử chạy tới đại lý điều tra. Đại lý, Lục Thiếu Phong mắt sáng lên, cái này chính hợp hắn ý. Hắn không lại trì hoãn, hướng Lưu Trương hỏi rõ đại khái phương hướng cùng một chút trên giang hồ chú ý hạng mục công việc, lúc này đứng dậy cáo tử. Ra Lạc Dương Thành, hắn không còn dựa vào quan đạo dịch trạm, mà là trực tiếp thi triển ra đăng phong tạo cực khinh công, thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt khói xanh, cướp hoang nguyên, xuyên rừng rậm, vượt sông sông, gặp sơn trèo núi, gặp nước lội nước, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu tuấn mã. Hơn 4000 dặm từ đường dài, thường nhân đội xe cần đi mấy tháng, hắn chỉ dùng không đến nửa tháng công phu, liền đã phong trần mệt mỏi bước vào sơn minh thủy tú, khí hậu ấm áp đại lý quốc cảnh. Tiến vào đại lý sau, hắn cũng không trực tiếp tiến về đô thành Dương Cư Miêu Thành, nay đại lý cổ thành, mà là y theo kiếp trước trí nhớ mơ hồ cùng trong coi u minh một loại cảm ứng, đi đầu chuyển hướng, tìm đến tòa kia tràn ngập sắc thái truyền kỳ vô lượng sơn. Bằng vào siêu phàm linh giác cảm giác cùng tuyệt thế khinh công, hắn rất mau tìm tới chỗ kia giấu ở thác nước về sau, cực kỳ bí ẩn lang hoàn phúc địa nhập khẩu. Tiến vào trong động, quả nhiên đã người đi nhà trống. Tôn này xảo đoạt thiên công, bên trong dấu Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ bí tịch ngọc tượng đã không thấy tăm hơi, trên vách đá khắc lấy Tiêu Giao hai chữ cũng hơi có vẻ pha tạp, trong động chỉ để lại một chút có người gần đây hoạt động qua vết tích, trên bàn đá thậm chí còn có chưa ăn xong hoa quả khô. Xem ra, Đoàn Dự tiểu tử kia quả nhiên đã tới, đồng thời lấy đi bí tịch. Lục Thiếu Phong ngắm nhìn một phía, trong lòng cũng không có bao nhiêu sự thất vọng. Bắc Minh thần công mặc dù có thể hút người nội lực, có thể xương tốc thành đường tắt, nhưng cùng hắn căn cơ vững chắc chất phác, rằng cứu tự thân tu luyện thuần dương vô cực công cũng không phải là hoàn toàn phù hợp, thậm chí khả năng sinh ra xung đột. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, cương cầu vô ích. Thú hồ, kia Tiêu Giao phái chi cao võ học, như Thiên Sơn chết mai thủ, Thiên Sơn lục dương trưởng, thậm chí sinh tử phụ trợ, chưa hẳn nhất định phải từ nơi này tu mà được. Hắn mục tiêu chủ yếu, thủy chung là kia danh xưng vô hình vô tướng, dị khí ngự kiếm, thần diệu vô biên thiên hạ kiếm thứ nhất pháp, Lục Mạch thần kiếm. Kiếm pháp này cùng hắn lấy khí tăng trưởng thuần dương vô cực công, dường như có càng nhiều có thể phù hợp chỗ. Nếu có thể lấy càng khôn đại na di tâm pháp, hoặc là lấy võ đang phái nào đó chút cao thâm nội công tâm pháp xem như trao đổi, có lẽ có thể thuyết phục đoàn thị hoàng tộc đề cử chuyến hót, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân.